Chương 1, Thiếu niên Trường Minh. Tiên ảo đại lục. Tại Kinh Nam đạo của Hoa Quốc có một ngọn núi thẳng đứng cao hơn vạn trượng, quanh năm đều phủ trong sương mù, cắm thẳng vào trong mây, cứ như là một thần sơn đỉnh thiên lập địa chống đỡ cả một mảnh trời vậy. Người dân sinh sống xung quanh đều không biết ngọn núi này có từ bao giờ, chỉ biết khi tên của nó là Liệt Thiên Thần Sơn. Theo truyền thuyết mà cha ông bọn họ kể lại thì ngọn núi này một tiên thần cấp cường giả trong truyền thuyết dùng đại pháp lực tạo thành làm nơi ở cho bản thân, cho nên hàng năm đều có vô số người mộ danh tìm tới nơi đây hy vọng có thể gặp được tiên nhân trong truyền thuyết, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công cả. Ầm, ầm, ầm. Một ngày này phía trên đỉnh của Liệt Thiên Sơn không ngờ lại có hai người đang giao thủ với nhau, một người trong đó là một trung niên nhân khoảng 3-40 tuổi, người mặc một bộ trường bào mạnh bằng kim tam ti. Người còn lại là một thiếu niên khoảng 15 tuổi, thân mặc một bộ trường bào trắng toát, mái tóc cũng màu trắng, theo từng động tác của người thiếu niên không ngừng tung bay trong gió làm cho hắn thoạt nhìn qua có vẻ tà dị vô cùng. Minh Nhi, tiếp một chiêu của ta đi. Lúc này chỉ nghe người trung niên hét lên một tiếng thật to, sau đó vung tay chém ra một đạo kiếm khí về phía thiếu niên. Được. Người thiếu niên gọi là Minh Nhi thấy vậy không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại còn hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó trầm mã bộ xuống, tay phải nắm chặt lại tung ra một quyền. Một luồng quyền cương màu vàng nóng lập tức từ tay hắn phóng ra bay thẳng tới nghênh đón kiếm khí của người trung niên. Oanh! Đùng đùng! Quyền cương, kiếm khí vừa chạm vào nhau lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm, tiếp theo lấy đó làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện một cái hô rộng hơn 10 trượng. Tốt tốt tốt! Minh Nhi không ngờ con nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới tam giai rồi. Thật không hổ danh là đệ nhất thiên tài của phá diệt đạo chúng ta à, không phải nói là đệ nhất thiên tài của tiên ảo đại lục mới đúng, ha ha ha! Người trung niên thấy vậy thì nhìn thiếu niên cười to nói. Ra ra, người nói sai rồi. Thiên hạ rộng lớn, người mạnh hơn con còn rất nhiều, Trường Minh còn rất nhiều, con sao có thể dám nhận cái danh đệ nhất thiên tài đó chứ? Thiếu niên Trường Minh lắc đầu nói. Ha ha ha. Minh Nhi, từ nhỏ ta đã dạy con đừng nên cao ngạo, tự kiêu quá, nhưng con cũng đừng khiêm tốn quá như vậy. Khiêm tốn quá lại thành ra là ngụy quân tử đó. Con tuy không phải là đệ nhất thiên tài trong tiên ảo đại lục, nhưng trong cùng thế hệ người có thể sánh với con cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Khi hắn vừa nói xong thì sau lưng hai người đột nhiên vang lên một tiếng nói. Cả hai người lập tức quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một lão giả râu tóc màu tím mặc một bộ tử bào tràn đầy đạp không bước tới nhìn bọn họ mỉm cười nói. Tuy ông ta đang mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn toát ra một áp lực vô hình làm cho người ta phải hoảng sợ, đó chính là khí chất của một thượng vị giả đứng trên tất cả. Ra ra. Tổ ra ra, người xuất quan rồi. Nhìn thấy lão giả đó, Đông Phương Vân Phi và Đông Phương Trường Minh không nhịn được vui mừng kêu lên. Ừ. Qua bên kia ngồi đi, ta có chút chuyện cần nói. Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái sau đó quay người bước vào một cái đình nghỉ mát ở gần đó, Đông Phương Vân Phi và Đông Phương Trường Minh lập tức bước theo. Ra ra, lần này người xuất quan có phải đã luyện thành tuyệt tình chú rồi không? Vừa ngồi xuống một cái ghế dưới mái đình, Đông Phương Vân Phi lập tức nhìn sang Đông Phương Khiếu Thiên cất tiếng hỏi. Đông Phương Trường Minh cũng dùng ánh mắt trông đợi nhìn Đông Phương Khiếu Thiên, bọn họ đều biết 10 năm nay Đông Phương Khiếu Thiên luôn bế quan tu luyện kỳ công tuyệt tình chú đoạt được từ tuyệt tình đạo, không bước ra khỏi cửa mật thất một bước, hôm nay đột nhiên xuất quan, chẳng lẽ đã luyện thành kỳ công. Ai? Để các ngươi thất vọng rồi, đến bây giờ ta vẫn chưa luyện thành tuyệt tình chú. Nào ngờ Đông Phương Khiếu Thiên vừa nghe nhắc đến tuyệt tình chú lại lắc đầu thở dài một tiếng nói. Tại sao vậy ra ra? Đông Phương Vân Phi nghe vậy không nhịn được kinh ngạc kêu lên, theo suy nghĩ của hắn lấy thiên tư kinh thế của gia gia mình đáng lý ra phải luyện thành tuyệt tình chú từ lâu rồi mới đúng. Tuyệt tình chú là tuyệt kỹ chấn phái của tuyệt tình đạo, độ thâm ảo không kém gì phá diệt phạm thánh quyết của phá diệt đạo chúng ta, nào có chuyện dễ luyện thành như vậy. Ta bế quan hơn 10 năm nay cũng chỉ mới hiểu thấu được một nửa của nó, lần này ta xuất quan chủ yếu là muốn an bàn một số chuyện, sau đó sẽ đi cực bắc bế quan mượn hoàn cảnh khắc nghiệt ở đó tu luyện, hy vọng sớm ngày hiểu thấu phần còn lại của tuyệt tình chú. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói. Đầu tiên là Vân Phi, sau khi ta đi cực bắc thì phá diệt đạo sẽ giao cho con cai quản. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Vân Phi nói. Vâng. Xin ra ra yên tâm, con nhất định sẽ quản lý phái ta thật tốt, chờ người trở về. Đông Phương Vân Phi vừa nghe như vậy lập tức trịnh trọng nói. Còn con Trường Minh, con hãy thu xếp một chút, ta sẽ đưa con vào huyền giới của phái ta tu luyện. Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu sau đó quay sang nhìn Đông Phương Trường Minh nói, khi nhìn đứa tằng tôn tử trong ánh mắt của ông ta ngoài sự yêu thương ra còn có tự hào sâu sắc, bởi vì thiên phú của Đông Phương Trường Minh thật sự là quá kinh khủng, mới chỉ 14 tuổi thôi mà đã đạt tới đẳng cấp tam giai cường giả, phần thiên phú này Đông Phương Khiếu Thiên tin tưởng đã vượt xa thần nam con trai của Tiêu Giao Vương thần chiến của Hoa Quốc vốn được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của tiên ảo đại. Lúc này Đông Phương Khiếu Thiên còn tin rằng chỉ cần Đông Phương Trường Minh tiến vào phá diệt huyền giới tiếp nhận sự chỉ điểm của các trưởng lão, tiền bối của Phá Diệt Đạo ẩn cư bên trong thì hắn nhất định có thể nhanh chóng trở thành một cường giả ngũ giai, lục giai thậm chí là thất giai giống như hắn vậy, thì tương lai hắn có phi thăng tiên giới thì cũng yên tâm về truyền thừa của Phá Diệt Đạo. Thậm chí tương lai sẽ có một ngày ông cháu có thể cùng bắt tay tung hoành tiên giới. Tổ gia gia cháu có thể không thể đi vào huyền giới được không? Cháu muốn tiến vào giang hồ lịch luyện. Nhưng điều làm Đông Phương Khiếu Thiên bất ngờ là Đông Phương Trường Minh khi nghe mình được tiến vào Phá Diệt huyền giới tu luyện chẳng những không tỏ ra vui sướng mà còn lắc đầu nhìn hắn nói. Tại sao? Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy thì tỏ vẻ bất ngờ nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tổ gia gia con không muốn suốt đời sống trong sự che chở của người và gia gia con muốn tự dựa vào sức mình tạo ra một bầu trời cho mình. Xin người hãy chấp thuận cho con được tiến vào giang hồ lịch luyện. Đông Phương Trường Minh nhìn vào Đông Phương Vân Phi và Đông Phương Khiếu Thiên nói. Con thật sự quyết định như vậy sao? Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy nhìn chằm chằm vào Đông Phương Trường Minh hỏi. Vâng. Đông Phương Trường Minh không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Khiếu Thiên nói. Tốt. Ta đồng ý với con. Sau một lúc cuối cùng Đông Phương Khiếu Thiên cũng gật đầu một cái nói. Đa tạ tổ gia gia. Đông Phương Trường Minh nghe vậy vui mừng kêu lên trong lòng hắn lúc này hưng phấn vô cùng đến thế giới này đã 14 năm cuối cùng hắn cũng có thể tự do đi ra ngoài rồi. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh vốn không thuộc về thế giới này hắn chính là một người xuyên Việt. Kiếp trước hắn vốn là một công dân của nước Việt Nam tên Phan Vân là sinh viên của một trường đại học bách khoa ngoài một điểm đặc là đến hơn 23 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai ra thì cuộc đời của hắn hoàn toàn bình thường như bao người khác. Những tưởng cuộc đời của hắn sẽ vẫn cứ trôi đi bình phàm như vậy nhưng không ngờ đến một ngày khi hắn đang đi mua đồ ngoài đường thì hắn lại đột nhiên bị một tia sét đánh trúng. Chính tia sét đó đã đưa hắn tới thế giới này khi mới tới đây phát hiện bản thân mình biến thành một đứa con nít thì hắn thật sự kinh sợ và khủng hoảng không biết phải làm sao. Nhưng khi khủng hoảng qua đi hắn biết được bản thân đã xuyên Việt đến thế giới thần mộ hơn nữa còn được Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi nhận nuôi biến thành Đông Phương Trường Minh thì hắn đã lập một lời thề là phải thay đổi số phận bi kịch của một nhân vật phụ trong nguyên tắc cố gắng trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa giống như đám người Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Thần Chiến vậy. Trường Minh con đang nghĩ gì mà lại cười như vậy? Lúc Đông Phương Trường Minh đang chìm trong suy nghĩ thì bên tai hắn đột nhiên lại vang lên giọng nói của Đông Phương Khiếu Thiên kéo hắn trở lại hiện thực. Không có gì đâu tổ gia gia. Con nghe sắp được xuống núi nên có chút hưng phấn mà thôi. Đông Phương Trường Minh phục hồi lại tinh thần nhìn Đông Phương Khiếu Thiên cười nói. Ừ. Trước khi con đi ta có một số chuyện muốn dặn dò con là đó là khi bước vào giang hồ thì con nhất định phải cẩn thận đề phòng không được dễ dàng tin tưởng những người xa lạ để bản thân chúng phải mưu kế của người khác, nhất là mỹ nhân kế biết chưa. Con phải nhớ kỹ muốn xông pha giang hồ không chỉ cần thực lực đủ mạnh mà còn cần đầu óc đủ tỉnh táo biết chưa. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh cẩn thận dặn dò. Minh Nhi đây là thánh dược trị thương của Phá Diệt Đạo chúng ta mỗi viên đều có thể cho con một tính mạng mới. Con cầm lấy đi. Đông Phương Vân Phi cũng lấy từ trong người ra một lọ đan dược đưa cho Đông Phương Trường Minh nói. Vâng con biết rồi ra ra, thổ ra ra. Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy lọ đan dược rồi nhìn Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi nói. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp bởi vì kiếp trước cũng chưa có ai quan tâm hắn như vậy. Được rồi. Con trở về thu dọn đồ đặt đi. Đông Phương Khiếu Thiên nhàn nhạt nói. Vâng tổ ra ra. Đông Phương Trường Minh đáp một tiếng cuối cùng rồi đứng dậy quay người rời khỏi mái đỉnh đi về phía nơi ở của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị bước ra bước đầu tiên trên con đường cường giả của mình. DSS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyện phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Chương 2, Khiêu Chiến. Nam An Thành là một tòa thành vô cùng quan trọng của Hoa Quốc ở phía Nam nó không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả vùng Kinh Nam Đạo mà còn là một tòa thành chiến lược chấn giữ giữa Nam Hải và đất liền giúp triều đình Hoa Quốc ngăn chặn các cuộc xâm lấn của cướp biển. Triều đình Hoa Quốc vì bảo vệ nơi này đã phái ra 20 vạn đại quân tinh nhuệ thuộc Huyền Vũ quân đoàn một trong 4 đại quân đoàn của Hoa Quốc đến đây chú đóng sự phòng vệ như cộng thêm vô số cường giả bên trong thành thì Nam An Thành có thể nói là vững như tường đồng vách sắt và đây cũng chính là tòa thành trì đầu tiên mà Đông Phương Trường Minh gặp phải sau khi rời khỏi Phá Diệt Sơn. Vào lúc này Đông Phương Trường Minh đang đứng trước cửa Nam An Thành ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên bức tường thành cao chót vót trước mặt. Theo tính toán của hắn bức tường thành này ít nhất cũng phải cao hơn 3-40 trượng với độ cao như vậy cho dù là tam gia cao thủ như hắn cũng không thể dễ dàng vượt qua được. Có bức tường thành này cộng thêm lực lượng phòng ngự bên trong thành thì cho dù là ngũ giai cường giả muốn cường xông nơi này cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận suy nghĩ một phen mới được. Hoa Quốc vì phòng ngự hải tặc thật sự xuất ra đủ vốn A. Đông Phương Trường Minh thầm nói một tiếng sau đó bước tới chỗ cửa thành nộp phí vào thành cho binh lính gác thành qua loa khai báo một chút thân phận là có thể thuận lợi tiến vào bên trong thành. Và Vừa tiến vào bên trong thành, Đông Phương Trường Minh lập tức bị cảnh quan trước mắt làm cho choáng ngợp, không nhịn được kêu lên một tiếng. Con đường lớn Khánh Dự Đại Đạo dưới chân của Đông Phương Trường Minh được lát bởi từng phiến đá xanh có kích thước phi thường rộng lớn, đủ để cho ba chiếc xe song mã cùng đi qua một lúc. Ở hai bên đường là các loại cửa hàng buôn bán tất tần tật các loại mặt hàng, có tiệm bán quần áo, tiệm bán trang sức, quán ăn, tiệm rèn bún. Những cửa hiệu này chủ yếu được xây bằng gỗ với độ cao khoảng 2-3 tầng lầu so với những tòa nhà cao tầng ở đô thị kiếp trước mà Trường Minh sống, nhưng điều này cũng không làm trở ngại sự thích thú mà hắn. Xa xa ở một góc ngã tư đường là một đám mấy người quý phụ phu nhân, tiểu thư thân mặc những bộ trang phục dệt bằng tơ lụa đủ màu, ở bên hông đeo mấy miếng ngọc bội đắt tiền đang đưa nhau đi dạo. Khi nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì một người trong đó lập tức chỉ tay vào hắn lẩm bẩm mấy chữ đồ nhà quê mới lên tỉnh, mấy người còn lại nghe vậy đều khẽ mỉm cười. Hừ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lười quan tâm đến bọn họ, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía thành Bắc. Bên trong Nam An thành chủ yếu được chia thành 4 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, được chia cắt bởi hai con đường lớn là Khánh Dự Đại Đạo và Thanh Hoa Đại Đạo. Phía thành Bắc chính là nơi ở của thành chủ và các quan viên làm việc ở Nam An thành, những người muốn vào ở tại đây đều phải là người có quan chức trên người, nếu không thì đều sẽ bị buộc phải chuyển đi nơi khác. Bên cạnh thành Bắc chính là thành Nam, đây là nơi sinh sống làm ăn của đa số phú thương đại hộ trong thành, mà tương phản rõ ràng nhất với thành Đông chính là thành Đông. Trái ngược với vẻ hào qua phú quý tường cao hào sâu ở thành Nam, mỗi ngôi nhà ở thành Đông đều lộ ra vẻ vô cùng bình thường, thậm chí còn có chút xuềnh xoàng, đây chính nơi ở của các cư dân, tiểu thương bên trong Nam An thành. Còn về phía thành Tây chính là quân doanh của Nam An thành, 20 vạn hộ thành quân tinh nhuệ của Huyền Vũ quân đoàn trú đóng. Đông Phương Trường Minh thong dong rảo bước đi về phía thành Bắc, một lúc sau thì hắn đã đi tới trạch viện rất lớn, ngẩng đầu lên thì hai chữ Lý Phủ đã đập vào mắt. Bên ngoài cửa lớn của Lý Phủ là một hàng 10 binh sĩ đang đứng, mỗi người bọn họ đều mặc mộ bộ áo giáp gai bạc, hông đeo trường kiếm sáng chói, thoạt nhìn rất có uy thế. Bách trưởng. Đông Phương Trường Minh trông thấy trang phục của đám binh sĩ đó thì thầm nói. Trong quân đội của Hoa Quốc cứ 10 người thì thành một tổ tổ trưởng được gọi là thập, 10 tổ thì thành một đội đội trưởng được gọi là bách phu trưởng, 10 tổ thì thành một lữ lữ trưởng được gọi là thiên trưởng, trên thiên trưởng chính là tướng quân. Tại Nam An thành có thể điều động 10 bách trưởng làm người gác cửa thì chỉ có một người, đó chính là Trấn Hải đại tướng quân Lý Lăng. Nhắc tới cái tên Lý Lăng thì trong người trong Nam An thành này không ai là không biết, không ai là không hiểu, hắn chính là thủ thành đại tướng của Nam An thành, quan hàm nhị phẩm do Hoàng đế Hoa Quốc đích thân phong, 20 vạn Huyền Vũ quân đoàn trong thành chính là đội quân do hắn trực tiếp thống lĩnh, cho dù là thành chủ gặp mặt cũng phải nể mặt hắn 3 phần. Có được quyền lực cỡ đó, Lý Lăng đương nhiên không thể nào là một kẻ yếu, bản thân hắn là một tứ giai cường giả hàng thật giá thật, hơn nữa 10 năm trước hắn dựa vào một người một thương đánh bại tất cả cao thủ ở Kinh Nam đạo, trở thành Kinh Nam đệ nhất cao thủ, được tất cả mọi người ở Kinh Nam công nhận, cũng chính vì như vậy mà hắn mới được Hoàng đế Hoa Quốc để mắt tới, từng bước cất nhắc lên tới vị trí ngày hôm nay. Phụ. Đông Phương Trường Minh phủi phủi quần áo một chút, sau đó từ từ bước lên bậc tam cấp của Lý Phủ. Tiểu huynh đệ, ngươi đến đây làm gì? Một thủ vệ thấy Đông Phương Trường Minh đi tới thì lập tức bước ra hỏi. Ta đến đây để tìm Lý Lăng, Lý đại tướng quân phiền thông báo giúp. Đông Phương Trường Minh nhìn tên thủ vệ nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngươi muốn tìm đại tướng quân? Tên thủ vệ đó nghe vậy thì kinh ngạc hỏi ngược lại. Đúng. Phiền thông báo giúp. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu nói. Ha 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 ha. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng đùa nữa, mau về nhà đi. Tướng quân không có thời gian gặp ngươi đâu. Tên thủ vệ đó nghe vậy thì cười to nói. Ha ha ha. Những người khác đứng ở phía sau hắn thấy cũng cất tiếng cười to, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Đông Phương Trường Minh tràn đầy sự khinh thường, như là đang nói tên tiểu tử không biết từ đâu tới như ngươi mà cũng muốn tìm đại tướng quân của bọn ta sao. Đúng là mơ tưởng. Mau cút đi. Hừ. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được những ánh mắt đó nhìn về phía mình thì không nhịn được hừ lạnh một tiếng, tiếp đó khí thế hùng mạnh lập tức từ trên người hắn bạo phát ra. Dầm. Trong chớp mắt 10 tên thủ vệ đã bị khí thế tam giai cao thủ của Đông Phương Trường Minh ép tới ngũ thể đầu địa quỳ xuống dưới đất. Ta nói lại lần nữa, ta muốn gặp Lý Lăng, các ngươi mau đi thông báo giúp ta, thông báo giúp ta. Nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh nhìn vào tên thủ vệ đang quỳ dưới mặt đất lạnh lùng lặp lại câu nói của mình. Vâng. Vâng. Xin công tử đợi một lát, tiểu nhân lập tức đi thông báo. Tên thủ vệ vừa nghe như vậy lập tức liên tục gật đầu nói, sau đó lập tức chạy vào trong phủ thông báo cho Lý Lăng. Giờ phút này trong mắt hắn ngoài sợ hãi ra cũng chỉ có sợ hãi, hắn không ngờ một tên tiểu tử thoạt nhìn mặt búng ra sữa lại có uy áp đáng sợ như vậy. Bộp bộp bộp. Một lúc sau tên thủ vệ dẫn theo một người trung niên thân mặc một bộ trường bào màu đen bước ra. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân 4. Vừa thấy người trung niên đó xuất hiện thì 9 tên thủ vệ còn đang quỳ trên mặt đất lập tức quay đầu lại cung kính nói. Hừ, còn không mau lui ra. Người trung niên nhìn đám thủ vệ trầm giọng quát lên.
Vâng, vâng.
10 tên thủ vệ nghe vậy lập tức sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào cửa lớn Lý Phủ như bị ma đuổi. Ngươi chính là Trấn Hải Đại tướng quân Lý Lăng. Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi.
Chính là Lão Phu.
Không biết tiểu hữu là ai đến đây thật ra là có chuyện gì? Lý Lăng nghe câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì gật đầu nói tuy lúc này trong lòng hắn đang vô cùng tức giận vì đối phương dám tới trước cửa nhà mình gây sự nhưng vẫn không mất đi uy thế của một đại tướng quân.
Ta tên Đông Phương Trường Minh. Ta đến đây chính là vì muốn khiêu chiến ngươi.
Đông Phương Trường Minh nhìn Lý Lăng bình thản nói.
Khiêu chiến ta.
Tiểu hữu dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến ta? Lý Lăng nghe vậy thì nhíu mày trầm giọng hỏi hắn thật sự muốn biết tên tiểu tử thoạt nhìn mới 14 tuổi trước mắt dựa vào cái gì mà dám cuồng ngôn khiêu chiến hắn.
Ta dám khiêu chiến với ngươi đương nhiên là dựa vào thực lực của ta.
Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì cười nói một cái sau đó một luồng uy thế còn lớn hơn trước đó gấp 10 lần lập tức từ trên người hắn buộc phát ra.
Tam giai cao thủ.
Ngươi là tam giai cao thủ. Lý Lăng vừa cảm nhận được luồng khí thế mà Đông Phương Trường Minh phát ra lập tức cả kinh kêu lên hắn không thể tin được người thiếu niên mới 14 tuổi trước mắt lại là một tam giai cao thủ.
Đúng.
Không biết thực lực của ta đã có đủ tư cách khiêu chiến với tướng quân hay chưa?
Đông Phương Trường Minh gật đầu nhìn Lý Lăng cười hỏi.
Thực lực của tiểu hữu đương nhiên đã có tư cách khiêu chiến với ta.
Nhưng ta muốn biết thật ra vì cái gì mà tiểu hữu đến đây khiêu chiến ta?
Lý Lăng không hổ là một người lăn lộn trên quan trường hơn 10 năm rất nhanh đã có thể khống chế sự kinh hãi của mình lại khôi phục vẻ bình tĩnh nhìn Trường Minh hỏi.
Lý do ta muốn khiêu chiến với ngài rất đơn giản đương nhiên chính là muốn vang danh thiên hạ.
Đông Phương Trường Minh cười nói.
Thành danh.
Ngươi muốn khiêu chiến ta chỉ vì vang danh thiên hạ.
Lý Lăng nghe thấy câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì lại lần nữa không nhịn được thất thố kêu lên hắn hoàn toàn không ngờ được kẻ trước mắt cất công đến đây khiêu chiến hắn chỉ vì để vang danh thiên hạ.
Tên điên.
Đây tuyệt đối là một tên điên.
Trong lòng Lý Lăng không ngừng mắng chửi trước giờ hắn đã gặp qua rất nhiều thiên tài nhưng chưa từng thấy ai điên cuồng như Đông Phương Trường Minh trước mắt chỉ vì muốn được vang danh thiên hạ mà lại dám mạo hiểm đến đây khiêu chiến hắn chẳng lẽ hắn không sợ chết hay sao?
Chẳng lẽ hắn không biết rằng lấy độ tuổi này của hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện thêm vài năm nữa cũng có thể tự động vang danh thiên hạ hay sao mà lại mạo hiểm lớn như vậy?
Đúng. Xin tướng quân thành toàn cho tại hạ.
Đông Phương Trường Minh nhìn Lý Lăng nói hắn hoàn toàn không quan tâm trong lòng Lý Lăng nghĩ gì bởi vì hắn cũng có cách nghĩ của riêng mình.
Mục đích lần này của hắn khi hạ sơn chính muốn khiêu chiến với các cường giả trong thiên hạ nhưng hắn lại không muốn tốn công đi tìm từng người để khiêu chiến bởi vì hắn cho là làm như vậy quá mất thời gian tiên ảo đại lục rộng lớn vô cùng thiên tài cường giả ở trên đó nhiều vô cùng nếu cứ mất thời gian đi tìm từng người thì không biết phải tới ngày nào năm nào mới xong.
Bởi vậy Đông Phương Trường Minh mới nghĩ ra một con đường tắt đó là để cho cường giả trong thiên hạ chủ động đến tìm hắn khiêu chiến.
Làm thế nào để cho cường giả thiên hạ chủ động tìm hắn khiêu chiến?
Đương nhiên chính là biến bản thân thành một cường giả vang danh thiên hạ ai cũng biết tới.
Làm cách nào để biến bản thân thành một cường giả vang danh thiên hạ?
Đương nhiên là đánh bại một cường giả vang danh thiên hạ khác vậy thì có thể để bản thân thay thế hắn trở thành một cường giả vang danh thiên hạ.
Chính vì vậy cho nên lần này Đông Phương Trường Minh mới tới đây khiêu chiến với Lý Lăng bởi vì theo nhận xét của hắn bất kể là về địa vị, thực lực hay vị trí Lý Lăng đều là lựa chọn tối ưu của hắn.
Là một khối đạp cước thạch ông trời cố tình chuẩn bị cho hắn chỉ cần hắn thành công đạp lên nó thì Đông Phương Trường Minh hắn có thể đạt được mục tiêu một bước lên trời khiến cả thiên hạ biết tới bản thân mình.
Còn về phần nguy hiểm khi chiến đấu sao?
Việc này trực tiếp bị Đông Phương Trường Minh bỏ qua bởi vì hắn hoàn toàn có tự tin 100% rằng mình có thể đánh bại Lý Lăng.
Được.
Nếu đã như vậy bổn tướng quân đồng ý với ngươi.
Muốn lúc nào đấu ngươi cứ nói đi.
Trở lại với hiện thực sau khi Lý Lăng sau khi nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh thì gật đầu một tiếng nói trong đầu hắn lúc này đang nghĩ, hư tiểu tử nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta tội gì không giúp ngươi một tay.
Tốt.
Vậy thì sáng sớm ngày mai ta sẽ đợi ngươi ở ngọn núi bên ngoài thành.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói một tiếng cuối cùng rồi thi triển khinh công rời đi.
Chương 3, trận chiến đầu tiên.
Ngày thứ hai mới sáng sớm mà dưới chân ngọn núi bên ngoài Nam An Thành đã có mấy ngàn người tụ tập.
Không biết người khiêu chiến đại tướng quân thật ra là ai nhỉ?
Ta nghe nói đó là một tiểu tử mới 14 tuổi.
Cái gì?
Ngươi không nói đùa chứ?
Một tiểu tử 14 tuổi lông còn chưa mọc đủ làm sao có thể khiêu chiến đại tướng quân được chứ?
Là sự thật đó.
Ca ca của ta là một trong các hộ vệ gác cổng của phủ đại tướng quân ngày hôm qua đã chính mắt nhìn thấy tên tiểu tử đó. nghe huynh ấy kể lại tên tiểu tử đó tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là tam giai cao thủ, chỉ dựa vào khí thế đã áp đến huynh ấy phải quỳ trên mặt đất. Ra là một tam giai cao thủ, từ từ ngươi nói tên tiểu tử đó là một tên tam giai cao thủ. Sao có thể chứ? Thần Nam công tử con trai của Tiêu Giao Vương, Thần Chiến đại nhân, người được công nhận là đệ nhất thiên tài của Tiên Ảo đại lục chúng ta cũng mới chỉ là nhị giai, hắn làm sao có thể là tam giai cao thủ được chứ? Ta cũng không biết. Ngươi muốn biết thì tự đi mà hỏi hắn đi. Nam. Từng tiếng nói chuyện rôm rả không ngừng vang lên, những người đang đứng ở đây đều là cư dân trong Nam An, vì nghe được thông tin trận quyết chiến giữa Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh mà kéo đến đây quan chiến, bọn họ đều muốn biết thật ra là ai dám cả gan khiêu chiến đại tướng quân của bọn họ. Lọc cọc. Lọc cọc. Đúng lúc này đột nhiên lại có một tiếng vó ngựa vang lên, dân chúng vừa nghe thấy âm thanh đó lập tức tự động tách ra hai bên tạo thành một con đường, tiếp theo chỉ thấy một kỵ sĩ cưỡi trên bạch mã, mình mặc tử kim ngân giáp, đầu đội tử kim quan, tay cầm một thanh ngân thương phát sáng lấp lánh giống như là chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng băng qua con đường tiến thẳng đến chân núi. Hắn đương nhiên chính là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, Trấn Hải đại tướng quân của Hoa Quốc Lý Lăng. Trường Minh tiểu hữu, ta đã tới, ngươi hiện thân đi. Khi đi tới dưới chân núi, Lý Lăng lập tức phóng xuống lưng lưng ngựa, quát to lên một tiếng. Tốt. Lý Lăng vừa dứt lời thì trong núi lập tức vang lên một tiếng đáp, tiếp đó Đông Phương Trường Minh lập tức từ trong đó bay ra nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Hôm nay Đông Phương Trường Minh hắn vẫn không khác ngày thường bao nhiêu, vẫn là một thân bạch y gì trắng toát, điều biệt duy nhất là lúc này trên tay hắn lại cầm một thanh trường đao cong cong, là cạ tạ nạ đó. Trường Minh tiểu hữu, thanh đao này là... Khi vừa nhìn thấy thanh trường đao trong tay Đông Phương Trường Minh, Lý Lăng lập tức nhướng mày cất tiếng hỏi, với ánh mắt của hắn đương nhiên nhận ra nó không phải là một phàm binh bình thường mà là một thanh thần binh khó có trên đời. Thanh đao này tên là Huyết Nguyệt, là bội đao của ta, nó là một thanh vô tình đao, xin Lý tướng quân cẩn thận. Đông Phương Trường Minh nghe câu hỏi của Lý Lăng thì cười nhẹ một tiếng trả lời, sau đó từ từ rút Huyết Nguyệt đao ra khỏi vỏ. Ẩm. Huyết Nguyệt đao vừa xuất vỏ không ngừng phát ra từng đợt hàn khí khiếp người, làm cho những người đang đứng xem xung quanh bất giác run lên cầm, đồng thời lúc này từ trên người Đông Phương Trường Minh cũng phát ra một luồng chiến ý kinh thiên áp thẳng về phía Lý Lăng. Nếu muốn chiến vậy thì tới đi. Lý Lăng thấy vậy giơ cao ngân thương trong tay mình lên quát lên một tiếng. Tốt. Cẩn thận rồi. Đông Phương Trường Minh hét vang một tiếng, sau đó vung Huyết Nguyệt đao lên cao, dùng khí thế như lôi đình vạn quân chém mạnh xuống một đao. Hây. Đông Phương Trường Minh động, Lý Lăng cũng không chậm, lập tức xuất ra một thương. Keng. Đao thương chạm nhau lập tức vang lên một âm thanh kim thiết chói tai, sau đó không ngờ Lý Lăng lại bị đao thế của Đông Phương Trường Minh ép lui lại ba bước. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đủ tư cách để ta dùng toàn lực kim xả thương, kim xả xuất động. Vừa ổn định lại thân hình, Lý Lăng lập tức quát lên một tiếng, tiếp đó lại xuất ra một thương. Trường thương trong tay hắn như hóa thành một con kim xả xông về phía Đông Phương Trường Minh. Huyết đao phá địa thế. Đông Phương Trường Minh hét lớn một tiếng, xoay mạnh cổ tay một cái, Huyết Nguyệt đao trong tay hắn lập tức thành hình vòng cung từ dưới mặt đất chém mạnh lên. Một đao này của Đông Phương Trường Minh chính là muốn phanh thây Lý Lăng ra. Hây! Lý Lăng thấy vậy không dám chậm trễ chút nào, lập tức dừng thế công, hai chân dậm mạnh xuống đất phóng thẳng lên trời muốn tránh né một đao đoạt mạng, nhưng hai chân của hắn cũng khó tránh đao khí của Đông Phương Trường Minh, rạch trúng một dòng huyết thủy lập tức chảy ra giữa không trung. Kim xả thương pháp mãn thiên tinh vũ. Hai chân bị thương nhưng tốc độ của Lý Lăng vẫn không giảm chút nào, vừa bay lên không thì đã lập tức lộn người lại xuất ra một chiêu nữa, ngân thương trong tay hắn huyện hóa thành ngàn vạn đạo thương ảnh tấn công thẳng về phía Đông Phương Trường Minh ở dưới mặt đất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong chớp mắt cả người Đông Phương Trường Minh đã bị chiêu thức của Lý Lăng đánh trúng, tạo ra hàng trăm vết thương trên người, máu tươi không ngừng từ các vết thương chảy ra, nhuộm đỏ bạch y của Đông Phương Trường Minh làm cho hắn trở thành một huyết nhân. Huyết đao tê thiên thức. Nhưng Đông Phương Trường Minh vẫn mặt không đổi sắc, hai tay đưa cao Huyết Nguyệt đao vận sức gầm lớn một tiếng, sau đó tiếp tục chém ra một đao. Bùm bùm bùm. Tê Thiên Thức là chiêu thức có sức công phá mạnh nhất trong Huyết Đao, nó vừa chém ra mặt đất lập tức xuất hiện nhiều vết rách lớn, tất cả cây cối trong phạm vi 10 trượng xung quanh Đông Phương Trường Minh đều đổ ngã la liệt, ngay cả Lý Lăng thân là tứ giai cao thủ cũng bị chấn lực của vụ nổ thổi bay đi. Vừa đáp xuống mặt đất, Lý Lăng đã không nhịn nổi nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này ngũ nội của hắn đã bị đao khí của Đông Phương Trường Minh làm bị thương. Huyết đao phân thiên liệt địa. Đông Phương Trường Minh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức dốc hết toàn lực chém ra một đao tuyệt sát. Muốn ta chết ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Kim xả thương, kim xả toàn. Lý Lăng thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, gầm lớn một tiếng như hổ gầm, dốc hết toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Trong chớp mắt cả người của Lý Lăng và trường thương trong tay hắn đều hóa thành một mũi khoan lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Oanh. Ẩm. tuyệt chiêu đối quyết lập tức gây ra một vụ nổ lớn làm cho mặt đất ầm ầm rung chuyển, cắt bụi từ dưới đất bốc lên mịt mù che phủ tất cả. Vụ. Khi cắt bụi đã tan hết, những người xung quanh mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy lúc này Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh đang đứng thẳng ở bên trong một cái hố rộng hơn trăm trượng, sắc mặt hai người đều vô cùng bình thường, không biểu lộ ra điều gì làm cho người ngoài nhìn vào căn bản không đoán được thật ra là ai thắng ai thua. Bộ đao pháp vừa rồi thật ra là ai dạy cho ngươi? Sau một lúc, Lý Lăng đột nhiên mở miệng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nó là do ta tự sáng tạo ra. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì mở miệng trả lời, trong giọng nói còn ẩn chứa một sự tự hào khó giấu. Trước khi hạ sơn, vì tránh bại lộ thân phận cho nên quyết định không dùng võ công mà ra ra và tổ ra ra truyền thụ cho nên mới sáng tạo ra bộ đao pháp này, không ngờ lần đầu tiên thực chiến lại phát huy ra hiệu quả như vậy, thật sự là làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng a. Ồ, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà có thể sáng tạo ra một bộ đao pháp đáng sợ như vậy. Đúng thật là yêu nghiệt. Ta thua không oan, ta thua không oan, ha 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 ha. Lý Lăng nghe thấy câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại phá lên cười to nói. Bụp. Khi tiếng cười vừa dứt, thân thể của Lý Lăng cũng lập tức chia làm hai phần rơi xuống mặt đất. Cái gì, đại tướng quân đã chết? Sao lại như vậy được? Đại tướng quân sao lại có thể bị một tên tiểu tử giết được chứ? Không thể nào. Dân chúng Nam An Thành đang đứng quan chiến thấy vậy thì cả kinh kêu lên, bọn họ không thể nào tin được đại tướng quân vô địch trong lòng bọn họ lại bị một tên tiểu tử không rõ lai lịch giết chết được. Ha. Đông Phương Trường Minh thấy phản ứng của đám người đó thì âm thầm mỉm cười một cái, sau đó lập tức thi triển khinh công nhanh chóng bỏ đi. Lần này tuy thắng được Lý Lăng nhưng hắn cũng bị trọng thương, phải nhanh chóng tìm nơi chữa trị mới được. Nam. Ba ngày sau, kết quả trận chiến của Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh đã được truyền đi khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cái tên Đông Phương Trường Minh vang vọng thiên hạ làm kinh động vô số người. Hảo tiểu tử, làm được lắm. Làm được lắm, ha ha ha. Trên đỉnh Phá Diệt Sơn, Đông Phương Vân Phi nhìn tờ chiến báo trong tay liên tục cười to, trong mắt hiện lên vẻ tự hào sâu sắc. 4. Nam Nhi, con có đối thủ rồi. Sau này phải cố gắng hơn biết chưa? Ở kinh thành Hoa Quốc, trong Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu Giao Vương Thần Chiến nhìn vào một người thiếu niên trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân xin cứ yên tâm. Con nhất định không để người thất vọng. Người thiếu niên đó nghe vậy lập tức trịnh trọng đáp lời, sau đó hai mắt phát ra mãnh liệt chiến ý nhìn thẳng vào một bức họa. Người trong bức họa đó chính là Đông Phương Trường Minh. Chương 4, Sơ Ngộ Thần Nam. Thành Kim Lăng, đế đô của Hoa Quốc. Phú quý hào hoa, vương khí ngút trời, ngay cả cổng thành cũng cực kỳ nguy nga tráng lệ khác hẳn những tòa thành khác. Lọc cọc. Lọc cọc. Giữa dòng người như nước chảy là một chiếc xe ngựa mui xanh chậm rãi từ từ đi vào thành, tiếp đó tiếp tục rẽ qua mấy con đường lớn đi tới trước một căn tiểu điếm to lớn nằm ở phía đông Kim Lăng. Công tử đến nơi rồi. Khi đến trước cửa tiểu điếm vài trượng, chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, người đánh xe quay đầu lại nhìn vào trong xe cẩn thận nói. Vù. Cửa xe lập tức được vén lên, một người thanh niên thân mặc bạch y rìa, mặt mày sáng sủa bước xuống xe, hắn đương nhiên chính là Đông Phương Trường Minh. Lúc này đã 3 tháng trôi qua kể từ sau trận chiến giữa hắn và Lý Lăng ở Nam An Thành. Sau trận chiến đó hắn phải mất hơn 1 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại thương thế, sau đó lại lập tức để đi từ Kinh Nam Đạo đến thành Kim Lăng. Một lần đi là tận 2 tháng, trong khoảng thời gian này quả đúng như dự đoán ban đầu của Đông Phương Trường Minh, có vô số người vì chiến tích của hắn mà tìm tới khiêu chiến với hắn, tuy đám người này đa số chỉ là nhị giai, tam giai cao thủ căn bản không thể gây cho hắn một chút khó khăn nào nhưng cũng có thể giúp cho hắn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Hơn nữa thông qua những trận chiến này, chân khí trong người hắn cũng không ngừng tăng lên, trước đây không lâu đã nhất cử đột phá tứ giai, thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng vô cùng. Không nói đến những chuyện này nữa, lúc này Đông Phương Trường Minh đã bước vào bên trong tiểu điếm. Vị công tử này, xin hỏi ngài đến đây là làm gì? Không phải tiểu nhân nói quá, Thiên Xuân Lầu chúng ta tuyệt đối là đệ nhất tiểu điếm bên trong thành Kim Lăng này, bất kể là ngài muốn dùng bữa hay muốn nghỉ lại chúng ta đều có thể thỏa mãn ngài. Đông Phương Trường Minh vừa bước vào tiểu điếm thì lập tức có một tên tiểu nhị bước ra niềm nở cười nói. Thiên Hương Lâu chính là tên của tiểu điếm này, đúng như là đệ nhất tiểu điếm ở nơi đế đô này, bất luận là đại quan quý nhân hay vương công quý tộc chỉ cần sống trong thành Kim Lăng thì ít nhất đều đã đến đây dùng bữa một lần. Sắp xếp cho ta một gian tiểu viện và chuẩn bị cho ta một số món ăn đi. Đông Phương Trường Minh nghe tên tiểu nhị nói xong thì gật đầu nhàn nhạt nói một câu, sau đó lấy ra một lượng vàng đưa cho tiểu nhị. Vâng vâng, xin công tử đi theo tiểu nhân. Tên tiểu nhị run run đưa tay nhận lấy lượng vàng trong tay Đông Phương Trường Minh, sau đó lập tức cung kính đưa Đông Phương Trường Minh lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Đông Phương Trường Minh tùy tiện tìm một cái bàn sắt bên cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức những món ăn mà tiểu nhị đem lên. Thức ăn bên trong Thiên Hương Lầu đúng thật là rất tốt, làm cho hắn hài lòng vô cùng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. nhanh đi sắp trễ rồi.
Nhanh lên đi nếu chậm trễ sẽ mất chỗ tốt đó.
4. Khi ăn đến một nửa Đông Phương Trường Minh đột nhiên bị một âm thanh ồn ào quấy dậy, nhìn xuống dưới lầu thì thấy một đám người đang đổ về một hướng, bộ dạng mỗi người đều vô cùng vội vàng.
Tiểu nhị có chuyện gì mà mọi người lại vội vàng như vậy?
Đông Phương Trường Minh thấy như vậy thì quay đầu lại nhìn tên tiểu nhị tò mò hỏi.
Công tử, sở dĩ bọn họ vội vàng như vậy là đang muốn đi xem trận chiến thần đại công tử và Sở Phong Sở đại nhân đó.
Tên tiểu nhị nghe vậy cung kính nói.
Sở Phong?
Là tổng giáo đầu 10 vạn cấm quân phi tướng quân Sở Phong sao?
Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi.
Phi tướng quân Sở Phong mà Đông Phương Trường Minh nói là con trai của đại tướng quân Hoa Quốc Sở Quốc Thiên, năm nay mới 30 tuổi nhưng đã là một tứ giai đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa còn được đường kim hoàng đế Hoa Quốc tin tưởng phong là tổng giáo đầu 10 vạn cấm quân phụ trách bảo vệ hoàng thành, có thể nói là vinh quang vô hạn khắp thiên hạ, không ai không biết được gọi là phi tướng quân.
Vâng đúng ạ.
Tên tiểu nhị vừa nghe vậy lập tức gật đầu nói.
Vậy còn thần đại công tử là ai?
Đông Phương Trường Minh hứng thú hỏi tiếp một tiếng. Theo những gì mà hắn biết thì thực lực của phi tướng quân Sở Phong còn mạnh hơn Lý Lăng, mà hắn đã đánh bại một bậc thần đại công tử này, thật ra là ai mà dám khiêu chiến hắn chứ?
Thần đại công tử đương nhiên chính là thần nam con trai của Tiêu Giao Vương Thần Chiến đại nhân rồi.
Tên tiểu nhị lại đáp một tiếng.
Cái gì, ngươi nói thần đại công tử chính là thần nam sao?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không ngờ thần đại công tử trong lời tên tiểu nhị chính là thần nam, nhân vật chính của thần mộ thế giới.
Đúng vậy.
Tên tiểu nhị gật đầu một cái.
Thần Nam và Sở Phong chiến đấu ở đâu?
Đông Phương Trường Minh lại hỏi.
Tiểu nhân nghe nói bọn họ sẽ quyết đấu ở đường Chu Tức ạ.
Tên tiểu nhị lập tức đáp.
Đa tạ.
Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói một tiếng, sau đó lập tức nhảy qua cửa sổ dốc hết toàn lực thi triển khinh công đi về phía đường Chu Tước.
4.
Khi vừa đến cổng đường Chu Tức thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy dòng người ở đây đã tụ hợp rất đông, tiếng bàn luận huyên áo vang lên khắp nơi, náo nhiệt không khác gì ngoài chợ, có thể thấy bách tính thành Kim Lăng quan tâm đến trận đấu này hư thế nào.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lặng lẽ đáp xuống mặt đất lẫn vào trong dòng người, đưa mắt chăm chú nhìn vào cái đài quyết đấu ở trung tâm âm thầm đợi trận đấu bắt đầu.
Keng,
keng,
keng.
Đến giữa trưa chỉ nghe phía trên đài quyết đấu vang lên 3 tiếng chuông lớn tuyên bố đã đến lúc trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người dưới đài lập tức im lặng lại chăm chú nhìn lên lôi đài chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Vút,
vút.
Tiếp theo dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chỉ thấy có 2 người đồng thời thi triển khinh công bay lên trên lôi đài.
Một người là một thiếu niên 16 tuổi thân mặc kim tầm ti lưng đeo đai bạch ngọc, toàn thân đều phát ra một loại khí chất cao ngạo làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng, chính là thần nam. Người còn lại là một nam nhân khoảng 25 tuổi thân mặc hoàng kim giáp, tay cầm phương thiên họa kích, diện mạo tuấn lãng, thân thể rắn giỏi, khí chất như muốn buộc phát ra ngoài, mang một nét cường tráng lẫm liệt, chính là phi tướng quân Sở Phong.
Đến giờ rồi, bắt đầu thôi, đừng để mọi người đợi lâu nữa.
Vừa đáp xuống lôi đài, thần nam lập tức nhìn thẳng vào Sở Phong nói một câu.
Khoan đã.
Thần nam, trước khi bắt đầu ta muốn hỏi rõ một chuyện, đã trước giờ ta và thần nam ngươi rõ ràng không có liên hệ gì với nhau, tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên lại khiêu chiến với ta chứ?
Sở Phong thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó nhìn thần nam nghi hoặc nói.
Rất đơn giản, ta khiêu chiến ngươi chính là vì Đông Phương Trường Minh.
Thần nam nghe vậy thì cười nói.
Cái gì?
Nghe xong câu trả lời của thần nam, không những Sở Phong trên lôi đài mà Đông Phương Trường Minh đang đứng dưới mặt đất cũng kinh ngạc kêu lên, hắn không rõ tại sao thần nam khiêu chiến với đối thủ thì có liên quan gì với bản thân.
Là bởi vì 3 tháng trước đây Đông Phương Trường Minh ở Nam An Thành dùng tam giai thực lực đánh bại tứ giai cường giả Lý Lăng, cho nên đã có rất nhiều người nói hắn mới là đệ nhất thiên tài trên tiên ảo đại lục này, điều này làm cho ta rất không vui, cho nên hôm nay ta mới khiêu chiến với ngươi, chỉ cần đánh bại ngươi thì người trong thiên hạ sẽ biết thần nam ta mới là đệ nhất thiên tài của tiên ảo đại lục, mãi mãi không ai thay thế được.
Thần nam nhìn Sở Phong nhàn nhạt giải thích.
Tên khốn kiêu ngạo. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học.
Sở Phong nghe vậy quát lên một tiếng, sau đó lập tức xuất kích tấn công thần nam, trong lòng hắn giờ phút này tràn ngập lửa giận, thề phải dạy cho tên khốn kiếp trước mặt một bài học vì dám coi thường mình.
Hừ.
Thần nam thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi vung tay lên một cái, một đạo kim sắc kiếm khí làm hư không như muốn tê liệt.
Ẩm.
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 Trong chớp mắt 2 đại cao thủ đã giao thủ hơn 100 chiêu, từng đạo kiếm khí thương ảnh va chạm vào nhau khiến cho hư không không ngừng phát ra những tiếng nổ làm cho người ta giận người.
Cầm Long Thủ.
Sau một lúc giao thủ, thần nam bỗng nhiên quát lên một tiếng, sau đó đánh ra một kim sắc cự trưởng về phía Sở Phong.
Ẩm.
Sở Phong căn bản không kịp đề phòng, trong chớp mắt đã bị Cầm Long Thủ của thần nam đánh bay khỏi lôi đài, cây phương thiên họa kích của hắn cũng bị đánh thành cong như một cây cung.
Thần công tử lợi hại.
Thần công tử vô địch.
Thần công tử đệ nhất.
Những khán giả đứng dưới khán đài thấy vậy lập tức mở miệng hoan hô. ha ha ha. Thần Nam nghe vậy mở miệng kiêu ngạo cười to một tiếng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại quan sát mọi người, sau đó không ngờ lại dừng lại trên người Đông Phương Trường Minh.
Ừm.
Đông Phương Trường Minh thấy ánh mắt của Thần Nam nhìn mình thì gật đầu một cái, sau đó lập tức bỏ đi. Hắn làm như vậy không phải vì sợ Thần Nam mà là vì tối nay hắn còn một chuyện rất quan trọng phải làm nên không muốn va chạm với đối phương mà thôi. Chương 5, Hội đấu giá. Đêm hôm đó bên trong thành Kim Lăng, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng mờ ảo, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt như khói lao nhanh ra khỏi khách điếm. Người đó chính là Đông Phương Trường Minh. Chỉ thấy lúc này hắn toàn lực khinh công, sau vài cú nhảy là đã xuyên qua hơn phân nửa thành Kim Lăng, đi đến trước một cửa hiệu mang tên Tụ Bảo Lầu. Chính là nơi này không sai. Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát căn tiệm, thoạt nhìn có vẻ cũ nát trước mắt, một lúc thầm nói một tiếng rồi tiến lên gõ cửa. Khách quan, đêm đã khuya rồi, ngài đến đây là muốn mua thứ gì? Bên trong Tụ Bảo Lầu lập tức có thanh niên mặc trang phục người hầu mở cửa bước ra hỏi.
Ta đến đây mua thứ cần mua.
Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên nhàn nhạt nói.
Hử!
Mời ngài đi theo tiểu nhân. Thanh niên nghe vậy nhíu mày một cái, sau đó lại lập cung kính nói.
Ừ!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đi theo người thanh niên tiến vào một căn phòng bên trong Vạn Bảo Các. Ngươi đến được đây chắc là đã biết quy định ở đây rồi chứ? Vừa bước vào trong phòng, Đông Phương Trường Minh lập tức thấy một lão giả mặc hắc bào đứng đợi sẵn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
Ừ!
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó từ trong người lấy ra một tấm hắc lệnh giao cho lão giả. Tấm hắc lệnh này chính là thứ mà tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên đã chính tay giao cho hắn trước khi hắn hạ sơn.
4.
Thời gian quay lại 3 tháng trước trên Phá Diệt Sơn, một ngày trước khi Đông Phương Trường Minh hạ sơn.
Minh Nhi, ta có chuyện cần nói với con.
Lúc đó Đông Phương Trường Minh đang ở trong phòng thu dọn quần áo thì đột nhiên Đông Phương Khiếu Thiên lại đẩy cửa đi vào nhìn hắn kêu lên.
Tổ gia gia có chuyện gì vậy?
Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên hỏi.
Minh Nhi, con cầm lấy thứ này đi.
Đông Phương Khiếu Thiên lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Đông Phương Trường Minh.
Tổ gia gia, thứ này là?
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tấm hắc lệnh thì nhíu mày hỏi, hắn không hiểu tại sao Tổ gia gia lại đột nhiên đưa cho mình tấm lệnh bài này để làm gì. Vào nửa đêm ngày 31, 3 tháng sau, con đem theo tấm lệnh bài này đi tới một cửa tiệm có tên là Vạn Bảo Các bên trong thành Kim Lăng thì tự động sẽ có người dẫn con tiến vào trong hội đấu giá. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh ôn tồn nói.
Hội đấu giá?
Tổ gia gia trong hội đấu giá đó có bán thứ gì?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Ha ha ha, 4. Ta cũng không biết, nhưng chỉ cần là thứ Vạn Bảo Các bán ra thì chắc chắn không phải là phàm phẩm đâu. Đông Phương Khiếu Thiên nghe hỏi thì cười nói, khi nhắc tới cái tên Vạn Bảo Các thì trong giọng nói của ông ta lại lộ ra một sự trịnh trọng khó che giấu.
Vạn Bảo Các đó là nơi như thế nào?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì lộ vẻ khó hiểu hỏi, hắn thật sự không biết Vạn Bảo Các thật ra là thế lực nào mà đáng để Tổ gia gia của mình coi trọng như vậy.
Ha ha ha, 4.
Chi tiết thì sau này ta sẽ nói cho con biết, sau còn bây giờ con chỉ cần biết Vạn Bảo Các có thể nói là một thương minh lớn nhất trên Tiên Ảo Đại Lục này, chỉ cần đến đó ta bảo đảm con tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.
Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói.
Dạ Tổ gia gia. Lúc đó Đông Phương Trường Minh cái hiểu cái không gật đầu.
4.
Trở lại hiện tại.
Được rồi, mời ngài đi theo ta.
Sau khi nhìn thấy tấm hắc lệnh trong tay Đông Phương Trường Minh thì lão giả áo đen không ngờ lại lập tức thay đổi thái độ, niềm nở cười nói, tiếp đó vung tay lên một cái, trên tường lập tức xuất hiện một cái lối đi dài.
Ừ.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đi theo lão giả bước vào trong đường hầm. Hai người đi hơn một khắc thì đến bên trong một căn phòng hình tròn, trên nóc có khảm nạm không ít dạ minh châu, lưu ly và mã não không ngừng phát ra những tia sáng lung linh kỳ ảo. Ở trung tâm của căn phòng chính là hội trường đấu giá, mà chung quanh thì được chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất có rất nhiều người đang ngồi, bọn họ đều là những người khách bình thường đến tham gia đấu giá. Còn tầng trên lại là những dãy phòng tách biệt, trước mỗi phòng đều có một tầng cấm chế đặc biệt dùng để ngăn cản thần thức, đó chính là nơi dành cho những khách nhân có hắc lệnh như Đông Phương Trường Minh. Tầng cấm chế này có tác dụng ngăn cản ánh mắt của bên ngoài nhưng không ngăn cản âm thanh, ngài cứ ngồi quan sát, nếu thấy thích thứ gì cứ việc ra giá là được. Quy củ ở đây rất đơn giản, ai trả giá cao thì sẽ được. Lão giả dẫn Đông Phương Trường Minh bước vào một căn phòng trên lầu 2 cười nói.
Biết rồi.
Đông Phương Trường Minh gật đầu phất tay để cho lão giả đi ra ngoài, còn bản thân thì ngồi xuống một cái ghế bắt đầu xem đấu giá.
Thượng phẩm đan dược Minh Ngọc đan giá khởi điểm 10000 lượng hoàng kim, xin mời ra giá.
10000 lượng hoàng kim.
12000 lượng hoàng kim.
14000 lượng hoàng kim.
15000 lượng hoàng kim.
20000 lượng hoàng kim.
50000 lượng hoàng kim.
Người chủ trì đấu giá vừa dứt lời lập tức có vô số người tranh nhau ra giá.
Không ngờ lại là Minh Ngọc Đan.
Vạn Bảo Các đúng thật là thú vị mà. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì hô lên một tiếng Minh Ngọc Đan, tuy kém sinh sinh tạo hóa đan mà ra ra Đông Phương Vân Phi đã đưa cho hắn, nhưng cũng là một loại thượng phẩm đan dược chữa thương khó có, nếu để lộ ra bên ngoài nhất định sẽ gây ra một trận tinh phong huyết vũ trong võ lâm, không ngờ hôm nay lại được đem ra đấu giá ở đây, làm cho Đông Phương Trường Minh dù đã chuẩn bị tâm lý trước cũng phải kinh ngạc trước sự thần thông quảng đại của Vạn Bảo Các. 7 vạn lượng hoàng kim, thứ này ta muốn rồi. Sau một lúc kinh ngạc qua đi thì Đông Phương Trường Minh lập tức hét lên một tiếng ra giá Minh Ngọc Đan, tuyệt đối là một loại đan dược khó cầu, nếu hôm nay đã gặp được thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Còn về phần số tiền 7 vạn lượng kim sao? Trước khi hạ sơn, Đông Phương Vân Phi đã cho Đông Phương Trường Minh quyền tự do điều động 1/10 số tài sản của Phá Diệt Đạo, cho nên số tiền này đối với mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vị khách nhân ở phòng số 8 ra giá 7 vạn lượng hoàng kim, còn ai ra giá cao hơn không? 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất. 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ 2, 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ 3, đã xong. Xin chúc mừng vị khách nhân ở phòng số 8 đã mua được Minh Ngọc Đan. Qua một lúc vẫn không có ai ra giá cao hơn Đông Phương Trường Minh, người chủ quản đập mạnh búa một cái, bình Minh Ngọc Đan lập tức được giao tới tay Đông Phương Trường Minh. Chương 6, tranh đoạt, dị nhân quán. Kế tiếp đại điệu tinh thiết giá khởi điểm 500 vạn lượng hoàng kim. Bên trong đấu giá hội sau khi Đông Phương Trường Minh mua được Minh Ngọc Đan, người chủ trì lại lấy ra một khối đại điệu tinh thiết để lên bàn đấu giá kêu to lên. Không ngờ lại là đại điệu tinh thiết. Đông Phương Trường Minh ngồi trong phòng số 8 thấy vậy ánh mắt khẽ động kinh ngạc nói. Đại điệu tinh thiết là một loại khoáng chất vô cùng chân quý nằm sâu ngàn vạn trượng dưới lòng đất, muốn khai thác được phi thường khó khăn, nghe nói phải đào đới hơn 10 năm thì mới có thể tìm được một khối nhỏ, có thể nói là vô cùng quý hiếm. Đồng thời nó cũng chính là một trong các loại tài liệu chính mà các đại tông phái hay sử dụng để luyện chế các loại binh khí, phàm là binh khí đã được dung hòa với đại điệu tinh thiết thì đều sắc bén hơn các loại binh khí cùng giai rất nhiều, nếu huyết nguyệt đao của Đông Phương Trường Minh có thể dung hòa thêm khối đại điệu tinh thiết này vào thì phẩm cấp của nó tăng thêm một bậc, chính thức trở thành một thanh tuyệt thế thần binh chân chính. Thôi đi. Bất quá suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị Đông Phương Trường Minh phủ quyết, bởi đại điệu tinh thiết tuy rằng quý giá nhưng lại mất quá nhiều thời gian để dung hòa với binh khí, thông thường đều phải mất hơn 1 năm tới 2 năm mới có thể hoàn thành, mà Đông Phương Trường Minh hắn lại vừa vặn không có thời gian dài như vậy để chờ đợi, cho nên chỉ đành phải bỏ qua. 600 vạn lượng hoàng kim, 700 vạn lượng hoàng kim, 900 vạn lượng hoàng kim, 1.000 vạn lượng hoàng kim. Đông Phương Trường Minh không cần đại điệu tinh thiết, không có nghĩa là những người còn lại cũng vậy, người đấu giá vừa dứt lời thì lập tức có vô số người ra giá tranh đoạt. 3.000 vạn lượng hoàng kim ta muốn nó rồi. Sau một lúc chỉ nghe một âm thanh vang dội từ trong phòng số 7 truyền ra. Âm thanh này vừa vang lên thì cả phòng đấu giá lại quỷ dị yên tĩnh, lại không còn ai ra giá nữa, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ những người có thể ngồi trong các căn phòng trên tầng 2 chắc chắn đều có bối cảnh rất lớn, không thể dễ dàng trêu chọc được. Vị khách nhân trong phòng số 7 ra giá 3.000 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi có ai ra giá cao hơn không? 3.000 vạn lượng lần thứ nhất. Không ai lên tiếng. 3.000 vạn lượng lần thứ hai. Vẫn không ai lên tiếng. 3.000 vạn lượng lần thứ ba. Vẫn là không ai lên tiếng. Đã xong. Chúc mừng vị khách nhân ở phòng số 7 đã mua được đại điệu tinh thiết. Người chủ trì hét lớn một tiếng tuyên bố quyền sở hữu của đại điệu tinh thiết, tiếp theo đấu giá lại tiếp tục từng món vật phẩm quý giá không ngừng được bán ra. Kính thưa các vị, đây là vật phẩm cuối cùng và cũng là quý giá nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay, xin các vị xem qua. Cuối cùng chỉ thấy người chủ trì lấy ra một cái dương to để lên bàn, nhìn tất cả mọi người cười nói. Ngang. Khi cái dương được mở ra, tất cả mọi người trong sảnh đấu giá chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, sau đó chỉ thấy một đôi cánh lớn màu hoàng kim từ trong đó bay ra lơ lửng giữa không trung. Hít. Tây Phương Thánh Long Dực. Khi nhìn thấy đôi cánh đó, tất cả mọi người đang ngồi đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi nói. Thánh Long Dực tên như ý nghĩa, chính là đôi cánh của ngũ giai Thánh Long, sau khi chết để lại tương truyền, ai luyện hóa được nó thì sẽ có được tốc độ sánh ngang với Thánh Long, có thể nói là một bảo vật vô giá, không ngờ hôm nay lại được đem ra đấu giá ở đây, thử hỏi sao mọi người có thể không kinh hãi cho được. Ha 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 bốn. Công dụng của vật này chắc có lẽ không cần nói mọi người cũng biết rõ ràng đi. Được. Như vậy ta cũng không phí thời gian của mọi người nữa. Giá khởi điểm của vật này là 1.000 vạn lượng hoàng kim, xin mời các vị. Người chủ trì buổi đấu giá nhìn thấy phản ứng của mọi người thì cười to một tiếng rồi nói. 3.000 vạn lượng hoàng kim. Người chủ trì vừa dứt lời thì Đông Phương Trường Minh lập tức ra giá. 5.000 vạn lượng hoàng kim ta muốn nó rồi. Người khách nhân ngồi trong phòng số 7 cũng ra giá, vừa rồi hắn đã mua được đại điệu tinh thiết, bây giờ lại muốn mua tiếp Thánh Long Chi Dực. 7.000 vạn lượng hoàng kim. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng lại ra giá bảo vật như Thánh Long Chi Dực, hắn đương nhiên không nhường cho người khác. Một ức. người khách trong phòng số 7 lại ra giá giống như 100 triệu lượng hoàng kim đối với hắn chỉ là một tờ giấy lộn vậy.
Hử!
Không biết bên trong thật ra là ai? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được tò mò âm thầm vận dụng thần thức nhìn thẳng về hướng phòng số 7. Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thấy bên trong phòng số 7 có 5 người, 4 người trong số đều là tam giai cao thủ ăn mặc giống như hộ vệ đứng phía sau một lão giả đang ngồi trên một cái ghế dựa nhìn qua rất có uy thế. Ngũ giai cao thủ. Vừa nhìn thấy lão giả đó trong lòng Đông Phương Trường Minh lập tức vang lên một câu nói.
Hừ.
Lão giả như cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Trường Minh đang nhìn mình khẽ quay đầu nhìn hắn hừ nhẹ một cái một luồng uy thế cực mạnh lập tức ép thẳng lên người Đông Phương Trường Minh.
Hừ.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng hừ lạnh một tiếng từ nhỏ hắn đã sống ở Phá Diệt Sơn từ nhỏ đến lớn gặp qua không biết bao nhiêu ngũ giai cường giả chút uy thế này mà muốn dọa hắn sao.
Đúng là nằm mơ.
Một ức 3.000 vạn. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh không quan tâm đến lão giả đó nữa mà tiếp tục ra giá.
Một ức 4.000 vạn.
Lão giả trong phòng số 7 cũng lần nữa ra giá.
Một ức 6.000 vạn.
Một ức 8.000 vạn.
Hai ức.
4. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh và lão giả không ai nhường ai cả hai đều không ngừng tăng giá quyết mua cho được Thánh Long Chi Dực.
10 ức.
Sau một lúc tranh đoạt khốc liệt cuối cùng Đông Phương Trường Minh hét lên một cái giá làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều phải kinh hãi. Con số 10 ức vừa ra tất cả mọi người đang ngồi trong phòng đấu giá đều không nhịn được kinh hãi chết lặng nhìn về phía căn phòng số 7.
10 ức hoàng kim A.
Nếu cho bình dân thì ăn cả trăm đời cũng không hết. Dù cho đối với những người như bọn họ mà nói thì đây cũng là một con số thiên văn chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngay cả lão giả trong căn phòng số 7 khi nghe nói tới con số đó thì cũng trầm mặc im lặng không tiếp tục ra giá nữa. Vị đại nhân ở phòng số 7 ra giá 10 ức lượng hoàng kim có ai ra giá 10 ức lượng hoàng kim? Có ai ra giá cao hơn không?
10 ức lượng hoàng kim lần thứ nhất.
10 ức lượng hoàng kim lần thứ hai.
10 ức lượng hoàng kim lần thứ ba.
Đã xong. Xin chúc mừng vị đại nhân ở phòng số 7 đã mua được Thánh Long Chi Dực. Sau một hồi lâu im lặng cuối cùng người chủ trì đấu giá cũng miễn cưỡng chấn định dùng giọng nói run run nói.
Đa tạ.
Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng thu chiếc dương chứa Thánh Long Chi Dực vào không gian giới chỉ rồi không chút do dự lập tức quay đầu rời đi.
4.
Sau khi rời khỏi vạn bảo các Đông Phương Trường Minh cũng không trở về khách điếm mà trực tiếp rời khỏi thành Kim Lăng muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa Thánh Long Chi Dực.
Là ai?
Mau ra đây. Nhưng khi đi tới ngọn núi bên ngoài thành thì hắn đột nhiên dừng lại quát lên một tiếng.
Vút.
Sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh thì một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn người đó chính là lão giả vừa cùng Đông Phương Trường Minh tranh đoạt Thánh Long Chi Dực lúc nãy.
Tiểu tử mục đích của ta đến đây chắc không cần nói ngươi cũng biết rồi.
Khôn hồn thì mau giao Thánh Long Chi Dực ra đây nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lão giả đó vừa xuất hiện lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói.
Muốn cướp đoạt đồ của ta thì phải xem ngươi có bản lãnh đến đâu.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng sau đó rút huyết nguyệt đao ra chủ động tấn công.
Không biết sống chết.
Lão giả thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi cũng rút một thanh trường kiếm ra ứng chiến.
Keng.
Ẩm.
Ẩm.
Ẩm. Trong chớp mắt cuộc chiến của hai đại cường giả lập tức bắt đầu từng đạo đao quang kiếm ảnh bắn ra khắp nơi chiếu sáng cả một vùng trời những tiếng nổ không ngừng vang lên chấn động cả khu rừng.
Bùm.
Sau một lúc chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên tiếp đó Đông Phương Trường Minh bị đánh bay ra xa té xuống trên mặt đất.
Tiểu tử không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể đấu với ta hơn 100 chiêu mới bại chết đi đúng là đáng tiếc.
Hay là thế này đi chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn dâng Thánh Long Chi Dực ta sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây thu ngươi làm đệ tử.
Thế nào hả?
Lão giả áo đen nhìn Đông Phương Trường Minh dụ dỗ nói.
Ha ha ha.
Chỉ bằng vào một lão giả như ngươi mà muốn làm sư phụ ta.
Đúng là quá buồn cười mà.
Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời của lão giả thì ôm bụng cười lớn nói.
Hừ.
Đồ không biết sống chết.
Ngươi hãy đi chết đi.
Lão giả thấy vậy trầm mặc uống quát lạnh một tiếng sau đó lập tức phóng người lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh muốn một kiếm lấy mạng hắn.
Hừ.
Liệt thiên thập kích đệ nhất kích. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức ngừng cười lại hai mắt trở nên vô cùng nghiêm túc hai tay không ngừng vũ động liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo tạo thành một quyền ấn màu tím cực lớn đánh về phía lão giả đang lao tới. Đó chính là liệt thiên thập kích tuyệt học thành của Đông Phương Khiếu Thiên Tổ ra ra của Đông Phương Trường Minh.
Ẩm.
Liệt thiên thập kích quả nhiên uy lực vô cùng trong chớp mắt đã đánh lão giả áo đen trọng thương bay ngược lại.
Liệt thiên thập kích.
Ngươi là truyền nhân của phá diệt đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên. Lão giả áo đen vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi hỏi.
Ngươi biết thì quá trễ rồi.
Chịu chết đi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng sau đó lập tức đánh ra liệt thiên đệ nhị kích.
Không.
Ngươi không thể giết ta.
Ta là.
A a a a a. Lão giả áo đen thấy vậy hoảng sợ kêu lên mấy tiếng, nhưng còn chưa kịp nói thành câu thì đã bị quyền cương do Đông Phương Trường Minh phát ra đoạt mạng. Vút. Sau khi giết chết lão giả đó, Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức quay đầu nhanh chóng chạy đi, bởi vì hắn biết động tĩnh của trận chiến lớn như vậy tất nhiên sẽ làm kinh động đến các cường giả bên trong thành Kim Lăng, nếu để bọn họ đuổi đến e rằng hắn muốn đi cũng không được nữa. Vút. Quả nhiên đúng như Đông Phương Trường Minh dự đoán, không bao lâu sau khi hắn rời đi đã có một nhóm người đi đến hiện trường trận chiến. Từ Lao chết rồi. Thứ giết hắn là liệt thiên thập kích. Nhóm người vừa mới xuất hiện này cẩn thận kiểm tra thi thể của lão giả áo đen một chút rồi một người kêu lên. Lão đại, hung thủ rất có khả năng là truyền nhân của phá diệt đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên, chúng ta có đuổi theo không? Một người khác nghe vậy nhìn về phía một nam nhân che mặt hỏi. Đuổi. Đương nhiên phải đuổi. Hôm nay ta muốn cho cả thiên hạ biết cho dù là ai cũng không thể giết người của dị nhân quán. Nam nhân che mặt đó vừa nghe vậy lập tức trầm giọng kêu lên một tiếng. Dị nhân quán mà hắn vừa nói chính là nơi tập hợp kỳ nhân dị sĩ của Hoa Quốc, người ở bên trong đó không những thực lực rất cao mà còn thân mang các loại dị thuật kỳ quái phi thường khó đối phó. Lần này Đông Phương Trường Minh chọc phải bọn họ e rằng giữ nhiều lành ít rồi. DSS, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình ba. Chương 7, Đồ Long, 1. Tây Cực Xâm Lâm, nơi giao giới giữa Tây Phương và Nam Phương Tiên Ảo Đại Lục. Róc rách róc rách róc rách. Sáng sớm một cuộc mưa xuân vừa qua đi, mặt trời lập tức xuất hiện chiếu từng tia sáng một xuống dưới mặt đất, báo hiệu một mùa xuân mới đã tới. Chúng ma thú đang ngủ đông ở Tây Cực Xâm Lâm cũng đã tỉnh lại, bắt đầu đi ra khỏi những cái sơn động tối đen chuẩn bị cho cuộc săn đầu tiên của năm mới. Gỡ rào. Một con tứ gia yêu thú huyết hỏa lang từ từ bò ra khỏi sơn động, tiếp đó lập tức dùng mũi của mình ra hít mạnh mấy cái, lợi dụng xúc giác đặc biệt này của mình cảm nhận xem bốn phía có nguy hiểm gì không, sau đó mới cẩn thận từ từ xuất phát bắt đầu chuyến săn mồi. Trên đường đi nó ngửi thấy mùi của báo loại yêu thú, hổ loại yêu thú, lang loại yêu thú, nhưng tất cả đều không thể làm nó hài lòng. Cuối cùng sau một lúc lâu tìm kiếm, huyết hóa lang yêu cũng tìm thấy một loại mùi hương mà nó yêu thích, mùi của hùng loại yêu thú. Dựa vào khí tức còn lưu lại trong không khí, tử văn hắc xà nhanh chóng đuổi kịp con mồi. Con mồi của tử văn hắc xà là một con hắc hùng, cũng là tứ giai yêu thú như nó. Tử văn hắc xà thấy vậy thì không dám tự tiện hành động mà giảm tốc độ lại, cẩn thận dùng lớp lá khô bên dưới phủ kín toàn thân lại nằm sát xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm con mồi âm thầm chờ cơ hội ra tay. Đến lúc rồi. Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng tử văn hắc xà cũng đã tìm được cơ hội ra tay, lập tức hưng phấn cuộn người lại thành hình lò xo, sau đó dùng bốn chân bật mạnh người lao thẳng về phía hắc hùng, mở cái miệng to như chậu máu ra cắn thẳng vào cổ hắc hùng, tung ra một kích tất sát. Ẩm. Mọi việc đúng như huyết hỏa lang yêu tính toán, con hắc hùng bị nó cắn trúng cổ chỉ kịp dãy rủa một chút sau đó lập tức ngã lăn ra đất chết đi. Đùng. Nhưng đúng lúc huyết hỏa lang yêu muốn thưởng thức chiến lợi phẩm của mình thì trên trời đột nhiên vọng xuống một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không tốt, mau trốn. Huyết hỏa lang yêu theo âm thanh nhìn lên bầu trời thì chỉ thấy có một đám hơn 10 nhân loại áo đen đang đuổi theo một thiếu niên nhân loại tóc trắng, sau lưng có một đôi cánh rồng vàng nóng, dù cách rất xa nhưng tử văn hắc xà vẫn có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ trên người đám người đó, kinh hãi hét lên một tiếng sau đó lập tức bỏ chạy. Đông Phương Trường Minh, hôm nay ta nhất định phải xé xác ngươi báo thù cho Từ lão. Lúc này trên bầu trời chỉ nghe một người trung niên dẫn đầu đám người áo đen nhìn thiếu niên bạch phát nói. Vũ Văn Vô Địch, một năm nay lần nào chúng ta gặp nhau ngươi cũng nói câu này. Ngươi không chán thì ta cũng chán rồi đấy, đổi câu khác đi được không? Bạch Phát thiếu niên cũng chính là Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì khinh thường cười nói. Ngươi! Khốn kiếp mà! Vũ Văn Vô Địch nghe vậy thì muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ có thể hơn một năm nay dị nhân quán bọn họ vì chuyện Đông Phương Trường Minh giết chết ngũ giai cường giả Từ Lao của bọn họ mà dốc toàn lực truy sát hắn ở khắp nơi, nhưng lần nào cũng bị hắn dựa vào Thánh Long Chi Dực mua được ở Vạn Bảo Cấp mà trốn thoát. Được rồi. Không đùa với các ngươi nữa, ta phải về nhà đây, ha ha ha. Đông Phương Trường Minh lại cười to một tiếng, tiếp đó lập tức đập mạnh Thánh Long Chi Dực sau lưng. Vụ. Thánh Long Chi Dực vừa đập mạnh, một màn sáng màu vàng kim lập tức bắn ra làm cho đám người Vũ Văn Vô Địch không chịu nổi phải nhắm mắt lại, khi bọn họ mở mắt ra lần nữa thì phát hiện Đông Phương Trường Minh đâu nữa. Khốn kiếp! Mau đuổi theo cho ta! Vũ Văn Vô Địch thấy vậy thì tức giận quát một tiếng sau đó lập tức dẫn theo đám người của dị nhân quán đuổi theo. Phù! Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng rồi. Đám người Vũ Văn Vô Địch vừa rời khỏi thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại xuất hiện tại chỗ cũ, mỉm cười nói thì ra vừa rồi hắn căn bản không phải sử dụng Thánh Long Chi Dực để bay đi mà chỉ lợi dụng lớp hào quang do Thánh Long Chi Dực phát ra để ẩn thân đánh lừa đám người Vũ Văn Vô Địch. Đi thôi. Sau khi cắt đuôi đám người Vũ Văn vô địch, Đông Phương Trường Minh lập tức lên đường. Lần này để tránh kinh động đến kẻ địch, hắn không tiếp tục phi hành nữa mà thu Thánh Long Chi Dực lại, đáp xuống Tây Cực Xâm Lâm bên dưới dùng khinh công lên đường.
Hử!
Khi đi được hơn 10 dặm đường thì Đông Phương Trường Minh đột nhiên dừng lại, quay đầu quan sát bốn phía, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng chân khí đồng nguyên với mình đang ở gần đây. Không lẽ là đệ tử do Gia Gia phái xuống núi sao? Nơi này cách Phá Diệt Sơn chỉ có ngàn dặm, rất có khả năng là vậy. Đi xem một chút. Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ một chút rồi chuyển hướng bay tới chỗ luồng chân khí đó. Dựa theo cảm ứng của mình, một lúc sau Đông Phương Trường Minh đi tới một sơn cốc. Ở bên trong trung tâm ở sơn cốc là một cái tế đàn bằng gỗ cao chừng 7-8 trượng, bên trên là tế đàn là một con tử văn hắc xà cực lớn đang bị xiềng xích trói chặt. Xung quanh bốn góc của tế đàn là bốn lão giả áo trắng đang khoanh chân mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Luồng khí tức đồng nguyên mà Đông Phương Trường Minh cảm nhận được chính là bọn họ phát ra. Đông Phương Trường Minh bất động nhìn bốn giả xung quanh tế đàn. Bên ngoài tuy tỏ ra rất bình tĩnh nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại chấn động vô cùng, bởi vì ở khoảng cách này hắn mới cảm nhận được tuy trên người đối phương phát ra khí tức đồng nguyên với hắn nhưng tuyệt không phải người của Phá Diệt Đạo hắn mà là môn nhân của Tuyệt Tình Đạo, tử địch của Phá Diệt Đạo. Phù. Sau một lúc kinh hãi, Đông Phương Trường Minh đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng núp vào một góc thi triển bí pháp che giấu khí tức, âm thầm quan sát bốn lao giả đến từ Tuyệt Tình Đạo muốn xem bọn chúng từ phương Bắc đến đây thật ra là để làm gì. Sau một lúc kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã thấy được một lão giả thân mặc bạch y gì toàn thân toát ra một luồng hàn khí nhiếp người từ trên không bay xuống sân cốc. Chương 8, Đồ Long, 2. Thượng Quan Phong sao lại là hắn? Hắn không phải đang dưỡng thương sao? Sao lại tới nơi này? Vừa nhìn thấy người trung niên mới xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lập tức không nhịn được kinh hãi kêu lên, bởi vì hắn chính là Thượng Quan Phong, trưởng môn của Tuyệt Tình Đạo, một trong lục tà đạo, địa vị ngang hàng với gia gia của hắn, là một lục giai siêu cấp cường giả. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này bên trong sơn cốc chỉ nghe Thượng Quan Phong đưa mắt nhìn vào bốn lão giả đang khoanh chân ngồi dưới mặt đất trầm giọng hỏi. Bẩm môn chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. Bốn lão giả vừa nghe hỏi lập tức đứng lên nhìn Thượng Quan Phong cung kính nói. Được rồi. Như vậy bắt đầu đi. Thượng Quan Phong gật đầu nói. Môn chủ thứ cho thuộc hạ nhiều lời nhưng chúng ta làm vậy có phải mạo hiểm quá không? Lúc này một trong bốn lão giả đột nhiên lại bước ra nhìn Thượng Quan Phong nhỏ giọng nói. Mạo hiểm? Ừ. Vân trưởng lão, ngươi đừng quên mục đích hành động này là gì. Không mạo hiểm một chút tiến hành chuyện này, không lẽ ngươi còn có cách nào khác đoạt lại Tuyệt Tình chú tử trong tay Đông Phương lão tặc sao? Thượng Quan Phong nghe xong lời của Vân trưởng lão thì hừ lạnh một tiếng nói. Đông Phương lão tặc trong lời nói của hắn chính là tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của Đông Phương Trường Minh. Chuyện 10 năm trước Đông Phương Khiếu Thiên một mình xông vào Tuyệt Tình Sơn cướp đi Chấn Sơn Tuyệt Kỹ Tuyệt Tình Chú, đối với Tuyệt Tình Đạo bọn họ mà nói tuyệt đối là một sự sỉ nhục cực lớn mà dù bất cứ giá nào bọn họ cũng phải báo. Môn chủ dạy rất đúng là thuộc hạ hồ đồ rồi. Vân trưởng lão nghe xong lời của Thượng Quan Phong thì xấu hổ nói. Nếu tất cả không có vấn đề gì nữa thì bắt đầu đi, nếu để lỡ giờ lành thì sẽ không tốt. Thượng Quan Phong lại nói một tiếng. Vâng. Bốn tên trưởng lão của Tuyệt Tình Đạo nghe vậy kêu lên một tiếng, tiếp đó tất cả cùng lúc phóng ra chân nguyên về phía tế đàn. Ầm, ầm, ầm. Được chân nguyên của bốn tên ngũ giai cao thủ truyền vào cái tế đàn, lập tức từ từ xoay tròn, phía trên không ngừng xuất hiện từng cái phù văn huyền ảo mơ hồ tạo thành một cái pháp trận. Gỡ rào, gỡ rào, gỡ rào. Con tử văn hắc xà đang hôn mê trên tế đàn cũng bị chấn động làm cho tỉnh lại, vừa tỉnh lại nó lập tức không ngừng gầm thét điên cuồng dãy rủa thân mình muốn thoát ra khỏi đây. Đáng tiếc đối diện với những sợi dây xích do huyền thiết rèn thành thì cho dù nó có dây rủa thế nào cũng chỉ là vô dụng. Ầm, vút. Một lúc sau trận pháp do Tuyệt Tình Đạo bày ra đã hoàn toàn khởi động, tử văn hắc xà lập tức bị đẩy lên không trung. Ầm, đùng. Khi bay lên đến độ cao trăm trượng thì đột nhiên thân thể của tử văn hắc xà lại điên cuồng phình to ra, tiếp đó ầm ầm nổ tung, trong chớp mắt toàn bộ mặt đất đã bị máu rắn nhuộm đỏ. Ầm, 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 đùng. Tiếp theo chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển rồi một con hắc giao ngàn trượng bất ngờ từ dưới đó phá đất chui ra phóng thẳng lên trời. Giao long. Ôi trời ơi. Không ngờ mục tiêu của đám người này lại là một con giao long. Đông Phương Trường Minh đang ẩn nấp nhìn thấy chân thân của cái bóng đen thì không nhịn được kinh hãi thét lên, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được đám người Thượng Quan Phong cư nhiên lại to gan đến như vậy, dám chọc vào một con giao long đã sắp hóa rồng. Gỡ rào. Các ngươi là ai mà lại cả gan quấy nhiễu ta thanh tu. Con hắc giao bay lên trên bầu trời quát lên một tiếng, âm thanh chấn động cửu thiên thập địa. giờ phút này trong lòng nó tràn đầy tức giận. Nó vốn là một con tử văn hắc xà bình thường, gian khổ tu luyện hơn ngàn năm vất vả lắm mới có thể hóa thành hình thái giao long này, vốn chỉ cần tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa là có thể hóa thành thần long phi thăng thiên giới, không ngờ hôm nay lại đột nhiên bị mấy tên nhân loại trước mắt dùng máu huyết của tộc nhân trước đây phá rối, làm cho bao công sức trước đây đều đổ sông đổ biển.
Ha ha ha, hắc giao, hôm nay bọn ta gọi ngươi ra đây chính là để giết ngươi, chịu chết đi.
Đối mặt với khí thế kinh khủng của Hắc Giao, Thượng Quan Phong vẫn không chút sợ hãi, còn cười to một tiếng, sau đó dẫn theo bốn đại trưởng lão của Tuyệt Tình Đạo phóng thẳng về phía Hắc Giao.
Gỡ rào,
nhân loại đáng ghét,
người chết đi.
Hắc Giao thấy vậy tức giận gào lên, sau đó lập tức xuất ra một chảo.
Ẩm
ẩm
đùng,
trận chiến giữa người và rồng vừa diễn ra lập tức làm cho trên bầu trời không ngừng vang lên từng tiếng nổ kinh thiên động địa, từng cái vết nứt không gian không ngừng xuất hiện đan thành một cái mạng nhện che kín cả một góc trời.
Gỡ rào.
Sau một lúc lâu chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, tiếp đó chỉ thấy một con hắc giao toàn thân là máu từ trên trời rơi xuống.
Ẩm.
Thân thể hắc giao vừa chạm đất lập tức nổ tung thành ngàn vạn mảnh, một viên nội đan phát ra hàng tỷ kim quang từ trong đó bắn thẳng lên trời.
Thành công rồi.
Đám người Thượng Quan Phong đứng trên bầu trời thấy như vậy thì hưng phấn cười lớn, tuy lúc này trên người bọn họ ai cũng tràn đầy vết thương nhưng tất cả đều không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn vào viên nội đan đang bay lên. Chỉ cần luyện hóa được viên nội đan này, ta nhất định có thể đột phá thất giai tiên thần chi cảnh, đến lúc đó nhất định có thể đoạt lại Tuyệt Tình chú từ tay Đông Phương Khiếu Thiên. Thượng Quan Phong kích động nói một tiếng, sau đó lập tức bay lên muốn chụp lấy vào viên nội đan do Hắc Giao lưu lại, nhưng đúng lúc hắn sắp lấy được thì đột nhiên bị một luồng kim quang chen ngang. Luồng kim quang đó không phải ai khác chính là Đông Phương Trường Minh, hắn thân là thiếu chủ của Phá Diệt Đạo, cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi, sao có thể nhìn thấy kẻ địch có được lực lượng uy hiếp tới gia đình mình chứ? Vừa cướp được nội đan của Hắc Giao, Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức sử dụng Thánh Long Chi Dực dốc toàn lực bay đi.
Khốn kiếp!
Các ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đuổi theo tên khốn kiếp đó đoạt lại nội đan cho ta.
Thượng Quan Phong vừa hồi phục lại tinh thần lập tức quát lên một tiếng.
Vút!
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 Ngũ đại cao thủ của Tuyệt Tình Đạo lập tức dốc hết toàn lực đuổi theo Đông Phương Trường Minh, thể phải đoạt lại chiến lợi phẩm của mình, đáng tiếc là trên người bọn họ đều đang bị thương, sao có thể đuổi kịp một Đông Phương Trường Minh vừa có Thánh Long Chi Dực lại có thực lực ngũ giai, sau một hồi truy đuổi đã bị hắn bỏ lại một đoạn khá xa.
Ẩm.
Nhưng khi sắp hoàn toàn cắt đuôi được đám người Thượng Quan Phong thì Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, bởi vì hắn phát hiện ra đám người Vũ Văn Vô Địch bị mình lừa đi lúc trước không ngờ lại đang nhắm thẳng hướng này mà bay tới.
Khốn kiếp.
Sao bọn chúng lại đuổi đến đúng lúc này chứ?
Mắt thấy bản thân lâm vào tình cảnh trước có hổ sau có sói tiến thoái lưỡng nan, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thầm mắng một tiếng, bất quá tâm niệm vừa chuyển một luồng tinh quang đột nhiên lóe lên trong mắt hắn.
Vũ Văn trưởng lão, người đến đúng lúc lắm.
Mau giúp ta ngăn cản đám người Tuyệt Tình Đạo này lại cho ta, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói với gia gia trọng thưởng cho các ngươi.
Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên tăng thêm tốc độ bay tới trước mặt Vũ Văn Vô Địch hét lớn một tiếng.
Đông Phương Trường Minh, ngươi nói cái gì?
Tuyệt Tình Đạo nào?
Ẩm.
Vũ Văn Vô Địch nghe vậy không hiểu mô tê gì quát lên một tiếng hỏi, nhưng chưa kịp nói xong hắn đã bị một luồng trưởng cương đánh bay đi, người xuất trưởng chính là Thượng Quan Phong.
Hừ.
Giết sạch đám tạp chủng Phá Diệt Đạo này cho ta.
Chỉ nghe Thượng Quan Phong quát to một tiếng dẫn theo tứ đại trưởng lão của Tuyệt Tình Đạo xông thẳng tới tấn công đám người Vũ Văn Vô Địch. Vào giờ phút này bọn họ căn bản không cần quan tâm đến những kẻ trước mặt có phải viện binh của Đông Phương Trường Minh thật không, chỉ biết phàm tất cả những kẻ cản đường bọn họ thì phải chết.
Hừ,
khốn kiếp,
giết.
Đám người của Vũ Văn Vô Địch cũng không phải loại người hiền lành gì, sao có thể đứng yên chịu chết, lập tức triển khai phản công.
Một trận chiến giữa hai đám người vốn không có chút liên quan gì với nhau bởi vì một câu nói của Đông Phương Trường Minh mà bộc phát.
Ha.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì âm thầm cười một tiếng, sau đó lập tức dốc hết toàn lực đập mạnh Thánh Long Chi Dực sau lưng, đem theo Long Nguyên bay thẳng về phía Phá Diệt Sơn.
Chương 9, trở về.
Vụ.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của hai đám người Vũ Văn Vô Địch, Dị Nhân Quán và Thượng Quan Phong, Tuyệt Tình Đạo Đông Phương Trường Minh lập tức triển khai toàn lực bay trở về Kinh Nam Đạo.
Vút.
Trải qua 3 ngày đường, Đông Phương Trường Minh rốt cuộc đã lần nữa trở lại Phá Diệt Sơn, khi về đến nơi hắn cũng không làm kinh động đến những người khác mà lặng lẽ tiến vào cung điện của Đông Phương Vân Phi.
Là ai?
Lúc này Đông Phương Vân Phi đang chuyên tâm tu luyện, cảm nhận được có người tiến vào lập tức quát lớn một tiếng, khí thế kinh khủng của lục giai đỉnh phong cường giả trong phút chốc đã bao phủ cả gian mật thất.
Ra ra là con Trường Minh đây.
Người mau thu lại khí thế đi.
Đối diện với khí thế kinh khủng của Đông Phương Vân Phi, Đông Phương Trường Minh dù đã có chuẩn bị sẵn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, vội vàng kêu lên một tiếng.
Con về rồi sao Trường Minh? tại sao trở về mà không báo trước để ra ra cho người đi đón hả? Đông Phương Vân Phi nghe thấy tiếng nói lập tức thu hồi lại khí thế đứng dậy khỏi giường đá đẩy cửa bước ra ngoài nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ra ra bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó. Người xem vật này trước đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng sau đó lấy viên Long Nguyên từ trong người ra đưa cho Đông Phương Vân Phi. Đây là Long Nguyên nội đan của Lục Giai Giao Long mà. Trường Minh con làm cách nào mà có được nó vậy? Trải qua thời gian mấy ngày lúc này tất cả thần quang bên trên viên Long Nguyên đều đã nội liễm vào trong làm cho nó thoạt nhìn qua không khác gì một viên Dạ Minh Châu bình thường. Nhưng Đông Phương Vân Tiêu là nhân vật thế nào ông ta vừa liếc mắt qua đã biết được lai lịch của nó lập tức kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ra ra chuyện là thế này. Đông Phương Trường Minh lập tức đem chuyện mình gặp phải ở Tây Cực Xâm Lâm kể lại cho Đông Phương Vân Phi nghe. Ha 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 bốn. Thì ra là thế. Trường Minh lần này cháu không chỉ phá tan được âm mưu của đám người tuyệt tình đạo mà còn đem được báu vật này về đúng là công thần số một của phá diệt đạo chúng ta phải trọng thưởng cho con mới được. Đông Phương Vân Phi nghe xong chuyện Đông Phương Trường Minh kể thì lập tức cười to nói. Ra ra người không cần nói vậy đây là chuyện con nên làm dù sao con cũng là một phần tử của phá diệt đạo mà. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nói. À phải rồi ra ra con có một chuyện nói với người. Dừng lại một chút Đông Phương Trường Minh tiếp tục nói. Là chuyện gì? Đông Phương Vân Phi nghe vậy hỏi. Con dự tính đi qua ma ảo đại lục tu luyện một chuyến. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Vân Phi trịnh trọng nói. Cái gì? Con muốn đi sang ma ảo đại lục ư? Đông Phương Vân Phi nghe vậy kinh ngạc kêu lên hắn không thể ngờ được người cháu này của mình vừa mới ngồi chưa chịu kịp nóng đít lại muốn rời đi nữa rồi. Vâng ra ra. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Tại sao con lại quyết định như vậy? Đông Phương Vân Phi hỏi. Ngươi cũng biết rồi thực lực hiện tại của con đã đạt tới ngũ giai cộng thêm thân phận thiếu chủ phá diệt đạo của con tin rằng có rất ít trên người tiên ảo đại lục dám tìm con khiêu chiến cho nên con mới muốn đi sang ma ảo đại lục tìm kiếm con đường mới cho mình sẵn tiện tham quan cảnh sắc ở đó một lần mở mang kiến thức. Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói. Ừm. Con nói cũng rất có lý nhưng đây là chuyện hệ trọng ta không thể quyết định được con phải hỏi qua ký kiến của tổ gia gia con thì mới được. Đông Phương Vân Phi trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Vậy con sẽ tới Bắc Nguyên xin ý kiến của tổ gia gia. Đông Phương Trường Minh nghe như vậy thì lập tức kêu lên một tiếng rồi quay đầu muốn bước ra ngoài. Từ từ đã. Tiểu tử thối con cứ thế mà đi sao? Đã lâu không về nhà ít ra cũng phải ở lại chơi mấy ngày chứ. Đông Phương Vân Phi thấy vậy lập tức bước lên chặn Đông Phương Trường Minh lại trầm giọng nói. 4. Vù. 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 Nửa tháng sau ở khu vực Bắc Nguyên lạnh giá của tiên ảo đại lục. Giữa băng thiên tuyết địa đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên bạch đi rìa bạch phát xuất hiện hắn đương nhiên chính là Đông Phương Trường sau khi bị ra ra Đông Phương Vân Phi giữ lại trên phá diệt sơn nghỉ ngơi hơn một tháng hắn cuối cùng cũng đã có thể đi gặp tổ ra ra Đông Phương Khiếu Thiên. Lần nữa xuất phát từ kinh nam đạo Đông Phương Trường Minh mất hơn 5 tháng thời gian mới có thể đi tới Bắc Nguyên lạnh lẽo này. Phù nơi này đúng là lạnh thật. Nếu không phải ta có hộ thể cương khí thì sớm đã bị đông cứng rồi. Đối diện với cái lạnh ở Bắc Nguyên Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng rồi bắt đầu lên đường đi tìm Đông Phương Khiếu Thiên. Tổ gia gia người đang ở đâu mau ra đây đi con là Trường Minh đây. Trên đường đi Đông Phương Trường Minh không ngừng hô lớn tên Đông Phương Khiếu Thiên do cả trời đất Bắc Nguyên đều là một màu trắng xóa thần thức căn bản không thể phát huy công hiệu được cho nên hắn chỉ có thể dùng cách này tìm người. Thiếp ta một trường. Đi được một quãng thì đột nhiên bên tai Đông Phương Trường Minh lại vang lên một tiếng quát lạnh tiếp đó chỉ thấy một cái bóng trắng từ trên trời lao xuống đánh một chưởng về phía hắn. Vút! Đông Phương Trường Minh thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều lập tức đánh ra một chưởng. Ầm! Song chưởng chạm nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to kinh thiên động địa tiếp đó chỉ thấy không ngờ Đông Phương Trường Minh lại bị cái bóng trắng đánh lui lại một đoạn xa. Mới 2 năm không gặp không ngờ cháu đã trở thành ngũ giai cường giả đúng là không thẹn là cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên ta ha ha ha. Sau khi đánh lui Đông Phương Trường Minh cái bóng trắng không tiếp tục truy kích nữa mà lộn ngược người lại đáp xuống mặt đất hóa thành hình dạng của Đông Phương Khiếu Thiên nhìn hắn cười nói. Tổ gia gia quá khen rồi cháu không dám nhận. Đông Phương Trường Minh vừa ổn định thân hình lại lập tức ôm quyền nhìn Đông Phương Khiếu Thiên nói. Được rồi. Đều là người nhà cả không cần khách sáo như vậy nữa. Hôm nay ngươi đến đây tìm ta thật ra là có chuyện gì cứ nói đi. Đông Phương Khiếu Thiên nói. Dạ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái tiếp đó đem mục đích chuyến đi này của mình kể cho Đông Phương Khiếu Thiên nghe. Ừm. Chuyện con muốn đi ma ảo đại lục ta có thể hứa với con nhưng con phải hứa với ta một chuyện mới được. Đông Phương Khiếu Thiên nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh nói thì suy nghĩ một chút rồi nói. Là chuyện gì xin tổ ra ra cứ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức kêu lên. Điều kiện của ta rất đơn giản, đó là trước khi đi tới ma ảo đại lục cháu phải chịu sự huấn luyện của ta đã.
Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Được.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu đồng ý.
Tốt.
Đi theo ta.
Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái sau đó quay người bước đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đuổi theo ngay.
Chương 10, Nội Thiên Địa.
Tiên ảo đại lục, Bắc Nguyên.
Vút.
Vút.
Sau một lúc di chuyển cuối cùng hai ông cháu Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh cũng đi đến nơi ở của Đông Phương Khiếu Thiên bên trong một sơn động trên một ngọn núi cao.
Được rồi.
Khóa huấn luyện chính thức bắt đầu.
Vừa bước vào bên trong sơn động Đông Phương Khiếu Thiên lập tức quay đầu lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.
Ẩm.
Đông Phương Trường Minh nghe như vậy không tự chủ đứng nghiêm lại hai mắt hồi hộp nhìn thẳng vào Đông Phương Khiếu Thiên trong lòng không ngừng âm thầm suy đoán xem thật ra tổ gia gia sẽ dùng cách gì để huấn luyện mình.
Ha.
Kim và khóa.
Đông Phương Khiếu Thiên mỉm cười một tiếng tiếp đó phất tay lên liên tục xuất ra mấy chỉ lên cơ thể Đông Phương Trường Minh.
Tổ gia gia người làm gì vậy, sao lại phong ấn thực lực của con?
Khi chúng chỉ của Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy tất cả chân nguyên trong người hắn đều nhanh bị phong ấn lại, chỉ trong phút chốc hắn đã từ ngũ giai tuyệt thế cao thủ biến thành một người bình thường, lập tức kinh hãi nhìn Đông Phương Khiếu Thiên kêu lên.
Ta không làm như vậy thì sao có thể huấn luyện cháu chứ?
Được rồi, không nói nhiều nữa.
Nhiệm vụ đầu tiên của cháu trong ngày hôm nay chính là đánh bại con khôi lỗi này.
Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói một tiếng sau đó lại vung tay lên một trước mặt Đông Phương Trường Minh lập tức xuất hiện một con rối băng tuyết thực lực khoảng nhị giai cao thủ.
Tổ gia gia người muốn con đánh bại nó à?
Đông Phương Trường Minh cẩn thận nhìn con rối băng tuyết trước mặt một chút rồi lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên, trong giọng nói của hắn khó giấu được một chút do dự, nếu là ngày thường thì đối với hắn chuyện này chỉ cần phất tay một cái là xong ngay, nhưng hiện tại tất cả chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong ấn khiến cho hắn không khác người thường bao nhiêu, muốn hạ được con rối này đúng là quá khó khăn rồi.
Thế nào?
Sợ rồi à?
Nếu sợ thì mau nói, ta có thể đổi cho ngươi bài luyện tập khác.
Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy thì nhìn vào Đông Phương Trường Minh cười nói.
Làm gì có chứ?
Mấy con rối nhỏ nhoi này sao lại có thể làm khó con chứ?
Xem con đập nát chúng đây.
Như bị chạm tự ái, Đông Phương Trường Minh lập tức quát to lên một tiếng sau đó dốc hết toàn lực xuất quyền về phía con rối băng tuyết muốn một quyền đánh nát nó.
Ẩm.
Nhưng khi cú đấm của Đông Phương Trường Minh vừa mới chạm vào người băng tuyết khôi lỗi còn chưa kịp phát lực thì đã bị nó dùng chân khí đẩy bay đi.
Khốn kiếp.
Đông Phương Trường Minh từ dưới mặt đất đứng dậy mở miệng mắng to một tiếng sau đó lại hung mãnh xông lên tấn công băng tuyết khôi lỗi, nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, rất nhanh hắn lại tiếp tục bị đánh văng đi.
Tiếp tục đi.
Vừa ổn định lại thân hình Đông Phương Trường Minh lại lần nữa xông, nhưng sau hai lần thất bại thì đầu óc của hắn cũng đã bình tĩnh lại cho nên không tiếp tục tấn công trực diện nữa mà lựa chọn sử dụng bộ pháp uyển chuyển để du đấu với băng tuyết khôi lỗi nhằm tiêu hao sức lực của nó trước rồi mới từ từ tìm cơ hội đánh bại nó.
Ừ.
Đông Phương Khiếu Thiên đứng bên cạnh thấy như vậy khẽ gật đầu một cái, tư chất của đứa cháu này ra sao ông ta là người rõ ràng nhất.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Đông Phương Trường mới 17 tuổi đã đạt tới cấp bậc ngũ giai cường giả cũng đủ khiến thiên hạ khiếp sợ rồi. Phần thành tựu này của hắn tuy không thể nói là hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân.
Nhưng cũng chính vì vậy mà trên người Đông Phương Trường Minh sinh ra một yếu điểm chết người, đó là do tiến bộ quá nhanh mà trụ cột có phần không đủ vững, tuy việc này trong thời ngắn sẽ không tạo thành tác hại rõ ràng gì nhưng theo thời gian trôi đi khi tu vi của Đông Phương Trường Minh ngày càng cao thì nó nhất định sẽ trở thành nhược điểm trên con đường cường giả của hắn.
Chính vì vậy mà Đông Phương Khiếu Thiên mới nhân cơ hội Đông Phương Trường Minh nói muốn đi ma ảo đại lục tu luyện mà đặt ra khóa huấn luyện này để giúp hắn xóa đi nhược điểm chết người bằng cách đánh tốt trụ cột lại.
Chết đi.
Trở lại chuyện chính, sau một lúc lâu thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã tìm ra được nhược điểm của băng tuyết khôi lỗi, hắn lập tức hét lớn dốc toàn lực xuất ra một quyền.
Rắc,
rắc,
ầm.
Bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trúng vào nhược điểm, băng tuyết khôi lỗi lập tức ầm ầm tan nát.
Phù 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 bốn.
Sau khi hạ được băng tuyết khôi lỗi, Đông Phương Trường Minh không nhịn được mệt mỏi ngồi xuống đất phì phò thở, hiện tại hắn mới thật sự cảm nhận được không có lực lượng là khó chịu như thế nào.
Ai cho phép con nghỉ ngơi?
Mau đứng lên cho ta.
Đông Phương Khiếu Thiên thấy vậy thì hét to lên một tiếng.
Dạ tổ gia gia.
Đông Phương Trường Minh miễn cưỡng đứng lên nhìn Đông Phương Khiếu Thiên đợi ông ta nói tiếp.
Nhiệm vụ tiếp theo của con chính là mang đôi giày này chạy hết khu vực ngọn núi này cho ta.
Rõ chưa?
Đông Phương Khiếu Thiên lấy từ không gian giới chỉ ra một đôi giày làm bằng huyền thiết nặng hơn 100 cân ném xuống mặt đất sau đó trầm giọng nói với Đông Phương Trường Minh.
Hả?
Vâng.
Khi nhìn thấy đôi giày đó thì hai mắt Đông Phương Trường Minh lập tức trợn to lên, theo bản năng hắn chỉ muốn lắc đầu nói không, nhưng khi đối nhìn thấy ánh mắt chết người của Đông Phương Khiếu Thiên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó mang đôi giày kia vào bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục.
4. Thời gian như nước từ khi Đông Phương Trường Minh lên Bắc Nguyên chịu sự huấn luyện của Đông Phương Khiếu Thiên chớp mắt đã được 3 năm. Trong 10 năm này Đông Phương Trường Minh chưa một phút nào dừng lại, liên tục chịu đựng những bài huấn luyện có thể nói là vô cùng biến thái của Đông Phương Khiếu Thiên. Trong thời gian này hắn cũng đã quên đếm số lần xương cốt của mình không chịu nổi áp lực đứt gãy rồi chữa trị rồi lại gãy vụn, nỗi đau mà hắn phải đủ để làm cho bất cứ người nào cũng phải tê cả da đầu, nhưng Đông Phương Trường Minh lại không một lời oán trách Đông Phương Khiếu Thiên, bởi vì hắn biết được những gì tổ gia gia làm đều là vì muốn tốt cho mình. Hơn nữa Đông Phương Trường Minh có thể cảm nhận được rõ ràng một điều là tuy thực lực của hắn trong 3 năm qua không chút tăng trưởng vẫn là ngũ giai sơ kỳ cường giả, nhưng thân thể của hắn đã phát triển tới một cấp độ đáng sợ, trải qua những cuộc rèn luyện khốc liệt giờ phút này nó đã trở nên không thua một món thần binh lợi khí nào trên đời, dựa vào nó Đông Phương Trường Minh thậm chí có lòng tin đối phó với lục giai cường giả. 4. Trường Minh, con đã vượt qua được hết những bài huấn luyện của ta. Đã đến lúc con có thể đi tới Ma Ảo Đại Lục rồi. Một ngày này Đông Phương Khiếu Thiên đột nhiên đến trước mặt Đông Phương Trường Minh nói. Thật vậy sao? Tốt quá rồi. Đông Phương Trường Minh đang tu luyện nghe vậy mở mắt ra vui mừng nói, thì chỉ thấy do bộ y phục sớm đã bị hủy hoại nên hắn chỉ còn cách cởi trần đứng dưới gió tuyết lạnh buốt để lộ ra một cơ thể đầy những vết sẹo chẳng chịt. Tuy nhiên những vết sẹo này không những không làm cho Đông Phương Trường Minh trông xấu đi mà còn giúp hắn tán phát ra một loại mị lực độc hữu của nam nhân, cộng thêm mái tóc dài màu trắng có phần tà dị tung bay trong gió, có thể nói lúc này hắn đã trở thành sát thủ đối với vô số phái nữ. Con cũng đừng vui mừng quá sớm, trước khi đi ta vẫn còn một bài học quan trọng phải dạy cho con biết. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Là bài học gì, xin tổ gia gia cứ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thần tình lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn Đông Phương Khiếu Thiên nói. Ta sẽ dạy cho con cách khai mở nội thiên địa. Đông Phương Khiếu Thiên trịnh trọng nói ra mấy chữ. Chương 11, bái đán thành. Cái gì? Tổ gia gia ngài sẽ dạy con khai mở nội thiên địa? Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không ngờ được điều cuối cùng mà tổ gia gia dạy mình lại là khai mở nội thiên địa. Hử! Nghe cách nói của con hình như đã nghe nói về nội thiên địa rồi à? Đông Phương Khiếu Thiên nghe thấy cách nói chuyện của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày hỏi. Vâng! Trước đây con có đọc qua một số bộ sách cổ có giới thiệu về nó nhưng vẫn chưa hiểu được nội thiên địa thật ra là gì. Xin tổ gia gia giải thích cho con biết. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả nói. Được! Để ta nói cho con biết, nội thiên địa danh như ý nghĩa là một không gian độc lập bên trong cơ thể của con, chỉ cần con có thể mở nó ra được thì sau này dù con có gặp kẻ địch mạnh hơn không cách nào chống lại thì cũng có thể an nhiên vô sự trốn vào đó lánh nạn. Hơn nữa khi nội thiên địa phát triển đến một cấp độ nhất định con còn có thể dựa vào nó để chiến đấu, công dụng của nó có thể nói là thần kỳ vô cùng. Thông thường nó là thứ mà chỉ có lục giai cường giả mới có thể mở ra được, bất quá con dưới sự dạy bảo của ta đã đạt tới cấp độ tuy không phải lục giai nhưng không thua lục giai là mấy, cộng thêm sự dẫn dắt của ta nhất định có thể mở nó ra. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thật vậy sao? Vậy tổ gia gia người mau dạy con cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kích động kêu lên, từ lâu hắn đã muốn có một cái nội thiên địa của riêng mình, khổ nỗi không biết cách khai mở, bây giờ được Đông Phương Khiếu Thiên dạy cho đúng là không có gì tốt hơn được nữa. Ha ha ha! Đừng gấp! Nơi này không thích hợp để mở ra nội thiên địa, đợi khi chúng ta đến một nơi thích hợp ta sẽ nói cho con biết. Bây giờ thì đi thôi. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn thấy vẻ kích động của Đông Phương Trường Minh thì cười nhẹ một tiếng nói, tiếp đó cả hai người cùng bay ra khỏi hang động nhắm thẳng hướng Nam mà đi. Nam! Nửa ngày sau chỉ thấy Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh đáp xuống một sơn cốc tràn ngập thiên địa linh khí ở khu vực phía Nam Bắc Nguyên. Tổ gia gia người thấy nơi này được không? Vừa đáp xuống mặt đất Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu gấp gáp hỏi Đông Phương Khiếu Thiên. Ừ. Thiên địa linh khí ở đây rất dày đặc, rất thích hợp làm nơi để con khai mở nội thiên địa. Đông Phương Khiếu Thiên phóng mắt nhìn khắp sơn cốc một vòng rồi gật đầu nói. Vậy người mau nói cho con biết cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gấp gáp nói. Được rồi. Con nghe đây. Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái sau đó bắt đầu đem những yếu quyết trong việc khai mở nội thiên địa. Con đã hiểu hết chưa? Sau một lúc Đông Phương Khiếu Thiên lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Thưa tổ gia gia, con đã nhớ hết rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Khiếu Thiên trịnh trọng nói. Tốt vậy con bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho con. Đông Phương Khiếu Thiên nói một tiếng nữa rồi bước ra ngoài cửa sân cốc. Vút. Đông Phương Trường Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất bắt đầu dựa vào phương pháp tổ gia gia đã dạy cho mình bắt đầu cẩn thận cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Cuối cùng ta cũng cảm ứng được rồi. Đến ngày thứ 15 trong đầu Đông Phương Trường Minh bỗng lóe lên một đạo kim quang, tiếp đó tất cả thần thức và linh hồn của hắn đều đã tiến vào một thế giới vàng rực. Sau bao nhiêu công sức cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã cảm nhận được nội thiên địa của bản thân làm cho hắn không nhịn được hưng phấn hét lớn. Không được. Bây giờ còn không phải là lúc để vui mừng. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là phải mau chóng khai thiên tích địa để không gian hư ảo này trở thành một thế giới chân thật mới được. Bất quá Đông Phương Trường Minh không hổ danh là Đông Phương Trường Minh, tuy có vui mừng nhưng chỉ trong chốc lát đã ổn định lại tâm thần, nhìn mảnh không gian đầy cắt vàng dưới chân mình nói một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành bước thứ hai để hoàn thiện nội thiên địa của mình. Vù, vù, vù. Trong lòng vừa động niệm, thân thể bên ngoài của Đông Phương Trường Minh lập tức hóa thành một cái hắc động khổng lồ điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Ùng, ùng, ùng. Quần quận thiên địa linh khí không ngừng truyền vào trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh, dần dần ngưng tụ lại hóa thành hình dạng của huyết nguyệt đao xuất hiện trên tay của hắn. Phá. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh hét vang một tiếng rồi chém mạnh huyết nguyệt đao về phía không gian hỗn độn trước mặt. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt không gian hỗn độn đã bị một đao của Đông Phương Trường Minh phá tan, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên khắp nơi, toàn bộ phiến không gian không ngừng mở rộng ra. Đùng. Một lúc sau cắt vàng vô tận từ từ hóa thành đất đai không ngừng mở rộng ra xung quanh đến khi đạt chu vi khoảng 20 trượng mới từ từ ổn định lại hóa thành một mảnh thiên địa hoàn chỉnh. Phù. Lúc này linh hồn của Đông Phương Trường Minh mới lần nữa trở về thân thể, mở mắt ra thở phào một hơi lần. Thế nào? Thành công rồi sao? Đông Phương Khiếu Thiên đứng ở cửa sơn cốc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hỏi. Vâng tổ ra ra. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi lập tức từ dưới mặt đất đứng lên trịnh trọng gật đầu nói. Mau mở nó ra để ta vào trong xem một lần. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy kêu lên một tiếng. Vâng. Đông Phương Trường Minh khẽ đáp một tiếng sau đó mở ra một lối đi liên kết nội thiên địa với bên ngoài để hai ông cháu bước vào trong. Ừm. Nội thiên địa này của cháu căn cơ còn tốt hơn nội thiên địa của ta lúc mới mở ra, sau này chỉ cần chịu cố gắng khai phá nhất định sẽ trợ giúp rất nhiều cho cháu khi tu luyện. Hơn nữa có cái này khi cháu đi tới ma ảo đại lục ta cũng an tâm nhiều hơn. Đông Phương Khiếu Thiên quan sát nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh một chút rồi nói. Cảm tạ tổ gia gia đã khen tặng. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói một tiếng, tiếp đó hai ông cháu bọn họ lại bảo ra thời gian 2 tháng để tiến thêm một bước hoàn thiện nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Sau đó Đông Phương Trường Minh mới cáo biệt Đông Phương Khiếu Thiên bắt đầu hành trình đi tới Ma Ảo Đại Lục. Nam. Sau khi từ biệt Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh lập tức lên đường, tốn hơn nửa năm cuối cùng đã đi tới Ma Ảo Đại Lục. Ma ảo đại lục lúc này có 4 đế quốc bá chủ. Ai ra khắc đế quốc nằm ở phía đông, khắc lạp lý đế quốc nằm ở phía tây, nạp lan đế quốc nằm ở phía nam và gia kỳ la đế quốc nằm ở phía bắc. 4 đại đế quốc này chia ra thống trị ma ảo đại lục đã hơn hàng ngàn năm, trong mỗi đế quốc đều có một lượng lớn cường giả ma pháp sư và chiến sĩ không hề kém hơn Hoa quốc thống trị tiên ảo đại lục chút nào. Mà ở khu vực giao nhau rộng lớn của 4 đại đế quốc vẫn còn hàng trăm vương quốc nằm ở một góc biệt lập. Các tiểu quốc này lớn thì có mấy chục đến mấy trăm tòa thành thị, nhỏ thì chỉ có một tòa cô thành, trơ trọi các quốc gia này vì muốn thống nhất lại thành một đế quốc thứ 5 mà quanh năm chinh chiến không dứt, hầu như cứ 10 ngày nửa tháng là lại xảy ra một vụ diệt quốc và lập quốc, làm cho dân chúng ở những nơi này quanh năm sống trong những ngày tháng bất an liên tục. Nhưng đến hơn 10 năm trước thì đột nhiên lại có một thế lực gọi là Quang Minh Giáo Đình đột nhiên hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn đã dùng lực lượng của mình chấm dứt tất cả giao tranh ở vùng đất hỗn loạn để cho dân chúng ở nơi này có thể sống những ngày thanh bình không lo không nghĩ. Cũng vì vậy mà danh tiếng của Quang Minh Thần trong một đêm đã truyền khắp Ma Ảo Đại Lục, được vô số người tín ngưỡng, trở thành đệ nhất giáo hội ở Ma Ảo Đại Lục. Một ngày này sau khi trải qua một khoảng thời gian trèo đèo lội suối thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã đến được thánh đô của Quang Minh Giáo Đình, thành thị náo nhiệt nhất trên Ma Ảo Đại Lục hiện nay, Bái Đán Thành. Muốn tiến vào Bái Đán Thành cũng không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần giống như các tòa thành khác nộp chút phí vào thành và khai báo qua loa tên họ là được, cho nên rất nhanh Đông Phương Trường Minh đã có thể tiến vào bên trong. Tráng lệ thật! Vừa tiến vào bên trong Bái Đán Thành, dù Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy qua rất nhiều đại thành thì cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Chỉ thấy hai bên bái đàn thành là một dãy các cửa hiệu làm bằng đá trắng, đều có kích cỡ khoảng 2-3 tầng lầu nằm san sát nhau, chiều cao mỗi căn đều ngang với nhau không sai sót một ly nào, cho thấy trước khi xây dựng đã được quy hoạch rất tốt. Trước mỗi cửa hàng là một hàng cây tùng bách cao lớn đứng sừng sững oai nghiêm, đâm chồi nảy lộc khắp bốn phía cho người ta cảm giác rất thoải mái như được hòa mình vào thiên nhiên vậy. Đồng thời trên con đường lớn Quang Minh Đại Đạo là một dòng người không ngừng nườm nượp di chuyển các loại quần áo với đủ loại màu sắc không ngừng đi qua trước mắt, làm cho đám người mới vào thành như Đông Phương Trường Minh nhìn vào hai mắt cũng hoa lên. Một loại khí tức phồn hoa đô hội đầy quyến rũ không ngừng tỏa ra bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ tăng nhanh bước chân, nhanh chóng hòa vào dòng người. Sau một lúc ngắm nhìn thì Đông Phương Trường Minh không tự chủ đem cảnh tượng của bái đán thành so sánh với thành Kim Lăng của Hoa Quốc. Cuối cùng chỉ cảm thấy nếu như nói lối kiến trúc của thành Kim Lăng là đại diện cho loại kiến trúc của phương Đông thời cổ đại cho người ta cảm giác vừa cũ kỹ lại thanh nhã thì kiến trúc của bái đán thành chính là đại diện cho tốt nhất cho lối kiến trúc của châu Âu thời kỳ phục hưng xinh đẹp đến làm cho người ta choáng ngợp. Chương 12, Thánh Long Kỵ Sĩ, 1. Bên trong bái đán thành. Sau khi đi tham quan hết một vòng thì Đông Phương Trường Minh quyết định bước vào một khách điếm làm dừng chân tạm thời. Vị khách quan này không biết ngài đến bổn điếm có việc gì. Đông Phương Trường Minh bước tới trước quầy tiếp tân lập tức có một nữ phục vụ tóc vàng nhìn hắn cung kính hỏi. Ta đến đây là muốn thuê phòng ở trọ lại chỗ này tính thế nào? Đông Phương Trường Minh nhìn nữ phục vụ nói. Chỗ chúng ta ở lại một tháng có phí là 10 kim tệ. Nữ phục vụ nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì mỉm cười nói không giống như ở tiên ảo đại lục ở trọ tại ma ảo đại lục không thường tính theo ngày mà là tính theo tháng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cả kinh tiền tệ ở ma ảo đại lục chia thành kim tệ, ngân tệ và đồng tệ trong đó thì kim tệ là loại quý nhất do từ đại đế cùng đúc thành rồi công bố ra ngoài thông thường 10 kim tệ đã đủ cho một gia đình bình thường sinh sống trong hơn nửa năm không lo không nghĩ vậy mà không ngờ chỉ đủ ở trọ lại khách sạn này một tháng. Khách quan xin hỏi người có muốn ở trọ lại đây không? Nữ tiếp viên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hồi lâu không có phản ứng thì không nhịn được lên tiếng hỏi. Ừ, ta muốn ở lại đây một tháng phiền cô đi sắp xếp giúp ta. Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói của nữ phục vụ thì hồi thần lại lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra 10 kim tệ sáng lấp lánh đặt lên quầy tiếp tân nhìn cô ta nói. Tuy Đông Phương Trường Minh có kinh ngạc về giá cả thuê phòng ở đây nhưng không có nghĩa là hắn bủn xỉn đến mức 10 kim tệ cũng không trả nổi. Vâng. Xin khách quan yên tâm chúng ta nhất định sắp xếp phòng tốt nhất cho ngài. Nhìn thấy số kim tệ lấp lánh trên mặt bàn ánh mắt nữ tiếp viên lập tức sáng lên đưa mắt nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính vô cùng nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi bước lên lầu tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món ngon của ma ảo đại lục. Này ngươi có nghe tin gì chưa một tháng nữa là ma ảo đại võ thí sẽ bắt đầu rồi đó. Phí lời. Chuyện này có ai mà không biết ta còn nghe nói năm nay ai ra khắc đế quốc còn cử ra siêu cấp thiên tài Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa làm đại diện đó. Hòa Lộ Tát Ngưng Hòa. Chính là tên thiếu niên thiên tài mới 20 tuổi mà đã đồng thời đạt tới cấp bậc tứ giai chiến sĩ và tứ giai hỏa hệ ma pháp sư sao. Đúng vậy. Chính là hắn đó. Theo ta có hắn ra mặt thì lần này trước quán quân 90 phần sẽ thuộc về ai ra khắc đế quốc rồi. Ta thì thấy chưa chắc đâu. Không lẽ ngươi đã quên bên phía Quang Minh giáo hội còn có Thánh điện kỵ sĩ Lâm Lôi đại nhân sao? Theo thấy có ngài ấy tham gia kết quả cuộc thi năm nay nhất định cũng sẽ giống như mấy năm trước Quang Minh giáo hội lại đoạt được quán quân thôi. Người ta nói trong tiểu điếm là nơi dễ dàng nghe ngóng thông tin nhất quả nhiên không sai chút nào Đông Phương Trường Minh mới chỉ ngồi ăn chưa được bao lâu thì đã nghe được một câu chuyện thú vị do mấy vị hán tử ăn mặc như dong binh ngồi ăn cách hắn mấy bàn nói ra. Đông Phương Trường Minh lúc này đã bị câu chuyện do đám người nọ nói ra hấp dẫn lập tức chuyển người xuất hiện trước mặt bọn họ. Tiểu tử ngươi muốn gì? Đám dong binh đang nói chuyện thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì quát lên một tiếng giận dữ tiếp đó cả đám người đồng loạt đứng dậy bao vây Đông Phương Trường Minh lại bộ dáng như muốn động thủ vậy. Tại hạ Đông Phương Trường Minh lúc nãy ngồi ở bàn bên kia có nghe các vị huynh đệ đàm luận một số chuyện nhất thời này sinh hứng thú nên mới qua đây hỏi cho rõ đó mà. Đông Phương Trường Minh đối diện với vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đám dong binh vẫn không có động tác gì chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Đám dong binh nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì vốn muốn đuổi hắn đi nhưng lại không cách nào mở miệng được bởi vì bọn họ cảm nhận được có một luồng sát khí vô hình như có như không đang không ngừng đảo quanh người bọn họ. Luồng sát khí cho bọn họ một cảm giác nguy cơ vô cùng kinh khủng giống như chỉ cần bọn họ dám mở miệng ra từ chối người thanh niên trước mắt thì tất cả bọn họ sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này vậy. Cái này. Tiểu huynh đệ có việc gì xin cứ hỏi nếu bọn ta biết thì nhất định sẽ thành thật trả lời. Sau một lúc lâu im lặng thì rốt cuộc cũng có một tráng hán thoạt nhìn lực lưỡng nhất trong đám dong binh đứng ra trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh phá tan bầu không khí đè nén giữa đôi bên. Tốt. Vậy phiền các vị cho ta biết ma ảo đại võ thí mà các vị vừa nói thật ra là chuyện gì. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bắt đầu nói ra câu hỏi đầu tiên. Hử. Tiểu huynh đệ cư nhiên không biết ma ảo đại võ thí sao? Nó nhưng là sự kiện luận võ lớn nhất trên ma ảo đại lục này do Quang Minh giáo hội tổ chức định kỳ mỗi năm một lần. Nghe nói chỉ cần giành được vị trí quán quân thì sẽ được Quang Minh giáo hội trao cho một phần thưởng vô cùng quý giá cho nên mỗi lần đều thu hút vô số cao thủ trên khắp đại lục đến đây tranh tài ngay cả tứ đại đế quốc cũng cử cường giả của mình đến đây tham dự. Nam tử nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì tỏ ra hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thành thật trả lời. Hử! Như vậy muốn tham dự vào ma ảo đại võ thí này có quy định gì đặc biệt không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy càng tỏ ra hứng thú hỏi.
Cái này sao?
Muốn tham dự vào ma ảo đại võ thí thật ra cũng không có quy tắc gì đặc biệt, nếu muốn thì chỉ cần một tháng sau đến đại đấu trường ở phía Bắc Thành báo danh là được.
Nam tử tiếp tục trả lời.
Như vậy sao?
Đa tạ rồi.
À phải, chút tiền này xem như tiểu đệ đền bù tổn thất tinh thần cho các huynh, mong mọi người nhận lấy.
Đông Phương Trường Minh nghe xong thì cười nói một tiếng, sau đó lấy ra 300 kim tệ đặt trên mặt bàn.
Tiểu huynh đệ khách khí rồi.
Đám dòng binh vừa nhìn thấy số kim tệ do Đông Phương Trường Minh để lên bàn thì lập tức hưng phấn nói, số tiền như thế này còn hơn thu nhập cả một năm vào sinh ra tử của bọn họ a.
Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin cáo tử.
Đông Phương Trường Minh lại nói một tiếng nữa rồi quay đầu về phía phòng của mình, vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ về ma ảo đại võ thí một tháng sau.
6.
Trong chớp mắt thời gian một tháng đã trôi qua. Hôm nay mới sáng sớm Đông Phương Trường Minh đã đẩy cửa bước ra khỏi khách điếm đi tới đại đấu trường cực kỳ nổi tiếng ở Bái Đán Thành.
Náo nhiệt thật.
Khi đến nơi thì Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy bên ngoài đại đấu trường hoa lệ rộng hơn 5 dặm là một dòng người đang lũ lượt nối đuôi nhau nộp phí để vào quan sát ma ảo đại võ thí sắp diễn ra.
Phí vào cửa mỗi người là 10 kim tệ, bên trong đại đấu trường này lại có hơn 100 vạn chỗ ngồi, như vậy không phải có thể thu vào hơn 1000 vạn kim tệ.
Đúng thật là kinh khủng.
Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng sau đó nhanh chân bước tới trước mặt một thị vệ đang đứng gác cổng.
Có chuyện gì?
Nếu muốn vào trong thì ngoan ngoãn xếp hàng đi.
Tên thị vệ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước tới thì hất hàm hỏi.
Không.
Ta đến đây là để đăng ký tham gia thi đấu, không biết phải làm thế nào.
Đông Phương Trường Minh nhìn tên thị vệ hỏi.
Nếu muốn đăng ký thi đấu thì làm phiền đi qua bên kia báo danh.
Tên binh sĩ nghe vậy chỉ tay về phía một cánh cửa bên hông đại đấu trường nói.
Cảm ơn.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi lập tức đi về phía cánh cửa đó.
Ngươi là tới đăng ký tham gia thi đấu hay sao?
Vừa tiến vào bên trong Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy một lão giả áo trắng nhìn mình hỏi.
Đúng.
Đông Phương Trường Minh gật đầu nói.
Vậy làm phiền ngươi điền thông tin của bản thân lên đây.
Lão giả thấy vậy thì lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho hắn nói.
Được.
Đông Phương Trường Minh lập tức điền đầy đủ thông tin của mình vào tờ giấy rồi đưa lại cho lão giả áo trắng.
Đây là thẻ bài chứng minh thân phận của ngươi, chỉ cần cầm nó ngươi có thể tham gia thi đấu rồi.
Quy tắc thi đấu rất đơn giản, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, trong khoảng thời gian chỉ cần ngươi thượng đài đánh bại hết tất cả các đối thủ khiêu chiến thì ngươi chính là quán quân của đại hội.
Đương nhiên trong lúc chiến đấu để đảm bảo chiến lực ngươi cũng được quyền sử dụng các loại ma dược để khôi phục ma lực và đấu khí.
Được rồi, chúc ngươi may mắn.
Lão giả áo trắng lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ đưa cho Đông Phương Trường Minh rồi nói với hắn một tràng về các quy tắc khi tham gia đại hội.
Ừ.
Sau khi nghe xong Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi theo thông đạo bước vào đại đấu trường.
Cố lên.
Đánh bại hắn đi.
Cố lên.
Hay lắm.
Hoan hô.
4.
Tiến vào đại đấu trường Đông Phương Trường Minh lập tức nghe thấy tiếng la hét hoan hô của hàng vạn người vang vọng một góc trời.
Náo nhiệt thật.
Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng sau đó tìm một chỗ để ngồi xuống im lặng quan sát các trận đấu đang diễn ra. Trước khi tham gia chiến đấu hắn cũng muốn xem năng lực của cường giả ma ảo đại lục thật ra đến mức nào.
Ẩm.
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 Đùng.
Đùng.
Vừa nhìn xuống lôi đài bên dưới Đông Phương Trường Minh chỉ thấy hai tên tam giai ma pháp sư đang chiến đấu với nhau, theo từng tiếng niệm động của hai người là vô số đạo hoa lệ ma pháp không ngừng va chạm với nhau làm lôi đài không ngừng rung chuyển.
Đây chính là ma pháp của ma ảo đại lục sao?
Đúng là cũng lợi hại thật.
Quan sát hai người chiến đấu một lúc Đông Phương Trường Minh lên tiếng nhận xét, theo hắn thì uy lực ma pháp của ma ảo đại lục tuy thua kém đạo pháp của tiên ảo đại lục nhưng về tốc độ xuất chiêu thì lại hơn một bậc, quan trọng hơn là ma pháp lại rất dễ luyện tập, hầu như ai cũng có thể học, không như là đạo pháp chỉ có người có linh căn bẩm sinh mới có thể tập luyện được. Điều này có thể nói là rất hợp sử dụng trong chiến tranh. Hắn cảm thấy nếu sau này tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục có khai chiến, mà mấy lao quái vật ẩn trong các huyền giới không nhúng tay can thiệp thì 9 phần là ma ảo đại lục với số lượng ma pháp sư áp đảo sẽ chiến thắng.
Đúng.
Trở lại trên lôi đài lúc này tên tam giai ma pháp sư với ưu thế trên không trung cuối cùng đã tung ra một đòn đánh bay tên tam giai hỏa hệ ma pháp sư xuống đất giành lấy chiến thắng.
Mạc Tư Ôn thắng trận.
Xin hỏi còn có ai khiêu chiến không?
Trọng tài lập tức đứng ra tuyên bố kết quả của trận chiến.
Có ta.
Trọng tài vừa dứt lời thì chỉ nghe từ trên khán đài vọng xuống một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một người thanh niên tóc đỏ bay xuống lôi đài.
Không cần đấu.
Ta nhận thua.
Tiếp đó trên lôi đài không ngờ lại xảy ra một chuyện làm cho tất cả người không thể tin vào mắt mình, đó là tam giai ma pháp sư Mạc Tư Ôn không ngờ vừa nhìn thấy người thanh niên tóc đỏ đó đã trực tiếp không chiến mà nhận thua.
Này! Tên tóc đỏ đó thật ra là ai mà có thể làm cho Mạc Tư Ôn không chiến mà nhận thua vậy?
Đông Phương Trường Minh ngồi trên khán đài thấy vậy kinh ngạc nhìn sang người ngồi bên cạnh mình hỏi.
Hử! Người không biết sao? Hắn chính là Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa đó.
Tên Mạc Tư Ôn đó coi thông minh biết tự động rút lui không chiến đấu nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Dù sao tên Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa đó cũng nổi tiếng là ra tay tàn độc mà.
Người thanh niên ngồi bên cạnh Đông Phương Trường Minh ra vẻ hiểu biết nói.
Ra là Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa.
Sau khi nghe người thanh niên nói xong Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, giờ phút này hắn mới biết kẻ vừa bước lên lôi đài chính là siêu cấp thiên tài của Ai Ra Khắc Đế Quốc mà mình nghe nói lúc trước.
Hừ! Lâm Lôi, hôm nay Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa ta phải khiêu chiến với ngươi. Ngươi sẽ lựa chọn tiếp chiến hay giống như tên nhát gan vừa rồi cụp đuôi bỏ trốn đây?
Trên lôi đài sau khi ma pháp sư Mạc Tư Ôn rời khỏi chỉ nghe Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa hừ một cái rồi nhìn lên chỗ khán đài dành cho Quang Minh giáo đình hét lớn một tiếng chấn động không gian.
Hỏi thưa!
Vì vinh quang của một kỵ sĩ ta đương nhiên lựa chọn tiếp chiến.
Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa chuẩn bị chịu chết đi.
Sau khi tiếng nói của Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa vừa dứt trên khán đài của Quang Minh giáo đình lập tức vang lên tiếng đáp, tiếp đó chỉ thấy một nam tử tóc vàng khoảng 3 tuổi ta cao như một con gấu thân mặc một bộ giáp dành cho kỵ sĩ làm bằng tinh thiết, lưng có một thanh cự kiếm bằng thép tinh luyện từ trên đó phóng xuống lôi đài. Hắn chính niềm tự hào của bái đán thành thánh điện kỵ sĩ Lâm Lôi.
Chương 13, Thánh Long kỵ sĩ 2.
Bái đán thành đại đấu trường.
Lâm Lôi cố lên.
Lâm Lôi tất thắng.
Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa tất thắng.
Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa vô địch.
Nam.
Khi Lâm Lôi vừa đặt chân xuống lôi đài, tất cả khán giả đang quan sát đều không nhịn được hưng phấn kêu lên, mỗi người đều vô cùng chờ mong trận chiến giữa hắn và Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa.
Lâm Lôi, ngươi xem mọi người mong đợi trận chiến của chúng ta thế nào kìa.
Vậy thì chúng ta cũng để bọn họ thất vọng.
Bắt đầu đi.
Trên lôi đài Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa nghe thấy tiếng reo hò của khán giả thì trên môi lộ ra một nụ cười tà nhìn Lâm Lôi nói.
Được lắm.
Bắt đầu đi.
Lâm Lôi nghe vậy gật đầu, tiếp đó rút thanh cự kiếm sau lưng ra.
Thanh cự kiếm vừa xuất vỏ trong không gian lập tức vang lên từ tiếng u u khó chịu giống như không khí cũng bị nó cắt ra vậy.
Tốt.
Hòa Xà Chi Vũ.
Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa thấy vậy hưng phấn hét lên một tiếng vung múa trường thương trong tay mình.
Xè.
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 Tiếp đó chỉ thấy trong không khí lập tức hiện ra 10 con hỏa xà dài tới hơn chục trượng điên cuồng gào rít mấy tiếng rồi tất cả cùng kéo theo thân hình khổng lồ hung mãnh xông thẳng về phía Lâm Lôi.
Hít.
Tất cả khán giả ngồi trên khán đài thấy như vậy sắc mặt nhất thời trở nên ngây dại, bọn họ không thể ngờ được trận chiến vừa mới bắt đầu mà Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa đã thi triển ra ma pháp có lực sát thương lớn như vậy.
Gỡ rào.
Mặc cho khán giả kinh hãi thế nào, phía trên lôi đài đối diện với sát chiêu với của Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa Lâm Lôi vẫn không chút kinh hãi, vô cùng bình tĩnh chống thanh thánh kiếm xuống đất rồi khẽ quát một tiếng.
Vâng!
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 Tiếng quát vừa dứt xung quanh người Lâm Lôi lập tức 3 tấm cự thuẫn phát ra màu hoàng kim bay lơ lửng trong không trung bao vây cả người hắn lại, đó chính là chiêu bài kỹ năng của Thánh Điện Kỵ Sĩ Thánh Quang Thuẫn.
Đùng!
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 Bùm!
Bùm!
Hỏa Xà Chi Vũ của Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa vừa va chạm với thánh quang thuẫn của Lâm Lôi lập tức gây ra một tràng nổ kinh thiên động địa làm cho cả lôi đài lung lay muốn đổ.
Vù.
Một lúc sau khi khói bụi tan hết chỉ thấy Lâm Lôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, giáp trụ trên người tuy có nhiều chỗ vỡ nát nhưng lớp da thịt màu đồng cổ bên trong vẫn an nhiên vô sự không chút tổn thương.
Thật là lợi hại.
Đông Phương Trường Minh ngồi trên khán đài thấy vậy âm thầm nói một tiếng, đối diện với một chiêu Hỏa Xà Chi Vũ vừa rồi nếu là hắn của 3 năm trước cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn né tránh, nhưng hiện tại Lâm Lôi không những ngạnh kháng mà còn lông tóc vô thương vượt qua, điều này thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh cũng phải thầm bội phục.
Quanh Minh Thánh Kỹ Thánh Quang Trảm.
Sau khi phá tan Hỏa Xà Chi Vũ, Lâm Lôi lập tức triển khai phản kích, chỉ thấy hắn đưa cao thánh kiếm trong tay quát lên một tiếng, tiếp đó chém ra một đạo kiếm cương về phía Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa.
Tới hay lắm.
Hỏa hệ đấu kỹ Hỏa Long Toản.
Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa thấy vậy hét to một tiếng, sau đó bước ra một bước cả người hóa thành một mũi khoan lửa bay tới đối đầu với kiếm chiêu của Lâm Lôi.
Phá.
Hai bên giằng co với nhau được một lúc thì Lâm Lôi hét to một tiếng ra tăng đấu khí vào kiếm cương phá tan mũi khoan lửa đẩy Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa bay đi.
Quang Minh Thánh Kỹ Thánh Quang Thiểm.
Không để đối thủ có chút thời gian nghỉ ngơi nào, Lâm Lôi lại tiếp tục xuất ra một kiếm nữa đâm thẳng vào cơ thể của Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa.
Cái gì?
Sao lại có thể như vậy được?
Nhưng khi thánh kiếm trong tay Lâm Lôi đâm xuyên qua người Hòa Lộ Tắc Ngưng Hòa, hắn chẳng những không tỏ ra chút vui mừng nào mà còn cả kinh kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện thứ mình vừa đâm trúng căn bản không phải thân thể máu thịt mà chỉ là một ngọn lửa hư ảo.
Hắc! Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa thấy phản ứng của đối thủ thì mỉm cười quỷ dị một tiếng, sau đó toàn thân hắn không ngờ lại trực tiếp biến thành một ngọn lửa tan đi thoát khỏi thánh kiếm của Lâm Lôi rồi lại xuất hiện ở một góc lôi đài nhìn Lâm Lôi mỉm cười. Đây là nguyên tố thể. Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa, ngươi đã đột phá ngũ giai ma pháp sư. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa hỏi, nguyên tố thể là kỹ năng đặc biệt của ma pháp sư. Khi một ma pháp sư thi triển nó thì toàn bộ cơ thể của hắn sẽ trực tiếp hóa thành trạng thái nguyên tố có thể miễn dịch với toàn bộ công kích vật lý, có thể nói là biến thái vô cùng. Một kỹ năng biến thái như vậy sẽ phải có yêu cầu rất cao đối với người sử dụng, thông thường ngũ giai ma pháp sư mới sử dụng được nó, nhưng Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa lại có thể như vậy, có thể thấy rõ là bây giờ hắn cũng đã là một ngũ giai ma pháp sư hàng thật giá thật. Đúng, ta đã đột phá tới ngũ giai ma pháp sư. Lâm Lôi, nguyên tố thể mạnh thế nào chắc không cần ta nói ngươi cũng đã biết, ta khuyên ngươi mau đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta nặng tay. Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa nhìn Lâm Lôi kiêu ngạo cười nói. Hừ. Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa, ngươi đừng kiêu ngạo quá. Một mình ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta phối hợp với đồng bạn của ta thì chưa chắc đâu. Lâm Lôi nhìn Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa hừ lạnh một tiếng nói. Đồng bạn. Ha 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 ha. Lâm Lôi, ngươi làm ta cười chết mất, hiện tại còn có thể có đồng bạn nào? Chẳng lẽ Quang Minh giáo hội các ngươi định tự phá quy tắc của chính mình cho hai tên ngũ giai cường giả cùng vây công ta sao? Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa nghe xong lời nói Lâm Lôi thì cuồng vọng cười nói. Hừ. Tháp Khắc Tư đến đây đi. Lâm Lôi thấy dáng vẻ của Hoa Lộ Tháp Ngưng Hòa thì khẽ hừ một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu lên trời quát lên một tiếng. Được. Lời nói vừa dứt trên bầu trời lập tức vọng xuống một tiếng đáp, tiếp đó chỉ thấy một con hoàng kim cự long từ trên đó bay thẳng xuống đại đấu trường. Cự long. Trời ơi, đó là cự long. Mẹ ơi, con nhìn thấy cự long rồi. Không, đó không phải là cự long. Con rồng đó, nó biết nói nó là ngũ giai thánh long trong truyền thuyết. Cái gì? Là thánh long trong truyền thuyết sao? Lúc nãy Lâm Lôi đại nhân nói nó là đồng bạn của ngài, vậy ngài ấy không phải ngũ giai thánh long kỵ sĩ sao? Thánh long kỵ sĩ sao? Trời ạ! Không ngờ hôm nay ta lại có thể nhìn thấy thánh long kỵ sĩ. Hoàng Kim Thánh Long vừa hiện thân lập tức làm cho vô số người chấn kinh, trong lúc nhất thời khắp mọi ngóc ngách của khán đài đều vang vọng những tiếng sợ hãi than không dứt. Thánh Long Kỵ Sĩ. Không ngờ tên Lâm Lôi đó lại là một Thánh Long Kỵ Sĩ. Đúng thật là thú vị. Ta nhất định phải đấu với hắn một trận mới được. Ngay cả Đông Phương Trường Minh từ đầu đến giờ luôn bình tĩnh giờ phút này cũng không nhịn được hét lên, đồng thời lúc này trong mắt hắn cũng lóe lên vô tận chiến ý nhìn thẳng vào Lâm Lôi đang ngồi trên ngũ giai Hoàng Kim Thánh Long Tháp Khắc Tư. Chương 14. Giáo Hoàng. Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chân chính của Thánh Điện Long Kỵ Sĩ Lâm Lôi ta. Lâm Lôi đứng trên lưng ngũ giai Thánh Long Tháp Khắc Tư uy nghi tự thiên thần nhìn xuống Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa trầm giọng nói một tiếng. Hừ. Lâm Lôi, ngươi đừng tưởng có thêm một con cự trùng giúp ngươi thì có thể chiến thắng ta. Trận chiến của chúng ta chưa đến phút cuối còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Nghe thấy tiếng nói của Lâm Lôi, Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa lập tức gáp chế sự rung động trong lòng, ngẩng đầu quát to một tiếng, tiếp đó bay lên trên trời xông thẳng về phía Lâm Lôi. Đến đây đi. Lâm Lôi thấy vậy cũng hét to một tiếng, sau đó lập tức điều khiển Thánh Long Tháp Khắc Tư lao xuống nên chiến. Ầm, 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 ầm. Trận chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi, ầm ầm nổ tung, không bao lâu sau trong hư không đã xuất hiện một cái hắc động có đường kính hơn 100 trượng xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt các loại lực lượng xung quanh. Hiện tại tất cả mọi người trong đại đấu trường ngẩng đầu lên trời chỉ có thấy được hai đạo hào quang một màu vàng một màu đỏ không ngừng va chạm với nhau, dù cho lấy thị lực của ngũ giai cường giả như Đông Phương Trường Minh cũng không thể thấy được tình hình cuộc chiến. Ầm. Đùng. Một ngày thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, lúc này chỉ nghe trên không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó chỉ thấy hai đạo hào quang đỏ và vàng cùng lúc hạ xuống lôi đài, hiện ra hình dáng của hai người Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa, Lâm Lôi và Thánh Long Tháp Khắc Tư. Giờ phút này tất cả khán giả trong khán đài đều im lặng nhìn chằm chằm vào ba đại cường giả, trong lòng âm thầm suy đoán trận chiến này rốt cuộc là ai thắng. Mười hơi thở lặng lẽ trôi qua, lúc này chỉ thấy Hoa Lộ Tắc Ngưng Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, tiếp đó trực ngã xuống đất ngất đi. Bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh, nhưng lúc này trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng, bọn họ không tin được một Hoa Lộ Tháp Ngưng Hòa lúc nãy vẫn còn sinh long hoạt hổ hung mãnh vô cùng, bây giờ không ngờ vậy mà lại trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lâm Lôi tiên sinh hay lắm. Lâm Lôi tiên sinh vô địch. Lâm Lôi đại nhân, ta yêu ngươi. Sau một hồi lâu, cuối cùng các khán giả trên khán đài cũng khôi phục lại tinh thần, lập tức điên cuồng hoan hô Lâm Lôi. Còn có ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Lâm Lôi đứng trên lôi đài thấy vậy thì mỉm cười, sau đó quát lớn một tiếng. Tiếng thét của Lâm Lôi vừa dứt, khán đài vốn đang náo nhiệt đột nhiên lại quỷ dị khôi phục lại sự yên tĩnh, trước đây không ai trả lời câu hỏi của Lâm Lôi. Vô số khán giả đưa mắt nhìn nhau tự hỏi giờ phút này còn có ai dám khiêu chiến Lâm Lôi chứ? Ta đến chiến ngươi. Sau một hồi lâu im lặng trong một góc khán đài bỗng nhiên vang lên một tiếng nói, sau đó một bóng người màu trắng từ đó bay xuống lôi đài, hắn chính là Đông Phương Trường Minh. Hắn là ai vậy? Sao lại dám khiêu chiến với Lâm Lôi đại nhân? Hắn muốn chết sao? 4. Đông Phương Trường Minh vừa bước lên lôi đài, trên khán đài lại phát ra tiếng nghị luận xôn xao, vô số khán giả đều muốn biết người thanh niên bạch phát này là ai, sao lại dám khiêu chiến với Lâm Lôi đại nhân? Người là ai? Ngay cả Lâm Lôi phía trên lôi đài cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, ở Ma ảo đại lục hắn chưa từng nghe qua có cao thủ nào có ngoại hình giống như người thanh niên trước mắt cả. Ta tên Đông Phương Trường Minh, là người của Tiên ảo đại lục, không biết có tư cách làm đối thủ của ngươi không? Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi thì nhàn nhạt đáp một câu, sau đó một luồng khí thế cực kỳ kinh khủng từ người hắn phát ra áp thẳng về phía Lâm Lôi. Thì ra là cao thủ đến từ Tiên ảo đại lục. Nếu ngươi đã muốn chiến vậy thì xin mời. Lâm Lôi cảm nhận được luồng uy áp không thua kém gì mình do Đông Phương Trường Minh thì trong lòng hơi kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nhìn hắn cười nói một tiếng, tiếp đó điều khiển Thánh Long Tháp Khắc Tư bay thẳng lên trời. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng, tiếp đó cũng mở Thánh Long Chi Dực bay thẳng lên bầu trời đứng ngang với Lâm Lôi. Đây là Thánh Long Chi Dực. Lâm Lôi nhìn thấy Thánh Long Chi Dực sau lưng Đông Phương Minh thì kinh ngạc nói. Phải. Có vấn đề gì sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Lôi thì cười nói một tiếng, ý tứ của hắn chính là, ngươi có cơi trên Thánh Long chân chính thì ta chẳng lẽ không thể sử dụng Thánh Long Chi Dực sao? Không có vấn đề gì hết. Bắt đầu đi. Lâm Lôi nghe được câu nói đó thì xấu hổ cười một tiếng, tiếp đó nghiêm giọng nói. Tốt. Ảo Nguyệt Bộ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó lập tức dốc toàn lực vận dụng bộ pháp gia truyền phối hợp với Thánh Long Chi Dực dùng tốc độ như là thuấn di vòng ra phía sau lưng Lâm Lôi. Huyết đao nhất đao tuyệt không. Vừa xuất hiện sau lưng Lâm Lôi, Đông Phương Trường Minh nhân lúc đối thủ còn chưa kịp phát giác lập tức rút huyết nguyệt đao ra chém mạnh về cổ của Lâm Lôi, muốn đối thủ nhất đao lưỡng đoạn. Ngang. Nhưng khi đao của hắn sắp chém trúng mục tiêu thì Thánh Long Tháp Khắc Tư dưới chân Lâm Lôi lại gầm to một tiếng, tiếp đó vung đôi của mình lên quất mạnh một cái tống Đông Phương Trường Minh ra xa, thành công hộ chủ. Đáng chết. Quang Minh Thánh Thuật Thánh Quang Kiếm. Lâm Lôi hiểm tử hoàn sinh, vừa kinh vừa giận lập tức xuất kiếm đánh trả, muốn phanh thây kẻ vừa tập kích mình. Huyết đao thuấn. Đông Phương Trường Minh tất nhiên cũng không phải loại người chịu đứng yên khoanh tay chờ chết, lập tức lộn ngược một vòng giữa không trung xuất ra một chiêu nữa. Oanh. Đùng. Huyết nguyệt đao của Đông Phương Trường Minh vừa va chạm với thanh kiếm của Lâm Lôi lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, đẩy hai đại cường giả bay ngược lại phía sau. Chiến. Với ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi lập tức hét vang một tiếng rồi lại xông lên phía trước. Oanh. Đùng. 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 Trong chớp mắt hai người đã giao đấu hơn trăm chiêu, không những làm cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung mà cả trăng sao trên trời cũng phải lu mờ dưới sức mạnh của hai người, vì thế có thể nói là đã vượt hơn trận chiến vừa rồi Lâm Lôi và Hòa Lộ Tắt Ngưng Hòa qua nhiều lần. Quang Minh Thánh Thuật Nhất Kiếm Sát Nhân. Lúc này chỉ nghe Lâm Lôi hét lớn một tiếng, tiếp đó xuất ra một đạo kiếm quang màu trắng ngọc về phía Đông Phương Trường Minh. Chỉ có một đạo kiếm quang mà cũng muốn giết ta, đúng là đáng cười. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng, tiếp đó vung một quyền đánh nát kiếm quang. Hừ, một kiếm không đủ vậy thì trăm kiếm. Quang Minh Thánh Thuật Bách Kiếm Chu Thần. Lâm Lôi nghe vậy thì hét lớn một tiếng, tiếp đó chỉ thấy sau lưng hắn hiện ra hàng trăm thanh kiếm cùng lúc bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Tuyệt Tình Chu, Tuyệt Tình Ấn, Băng Phong Vạn Lý. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì không dám khinh thường chút nào, lập tức xuất ra tuyệt kỹ của Tuyệt Tình Đạo mà tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên đã truyền cho mình. Ùng, ùng, ùng. Trong chớp mắt từ trong cơ thể Đông Phương Trường Minh đã phát ra vô biên hàn khí đóng băng kiếm khí do Lâm Lôi lại. Tuyệt Tình Chu, Tuyệt Tình Ấn, Băng Đao Phá Thiên. Sau khi hóa giải công kích của đối thủ, Đông Phương Trường Minh lập tức triển khai phản kích, một thanh băng đao dài hơn ngàn trượng từ phía hắn chém thẳng vào Lâm Lôi. Bí thuật Nhân Long Nhất Thể. Mắt thấy băng đao mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bay tới thì không dám có chút bảo lưu nào nữa, lập tức thi triển ra bí thuật mình. Tiếp theo đó một màn làm cho người khác phải kinh sợ lại xảy ra, chỉ thấy thân thể của Lâm Lôi và Thánh Long Tháp Khắc Tư vậy mà lại quỷ dị dung hợp lại thành một, hóa thành một long nhân cao hơn 10 trượng nên đón một đao của Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Sau một lúc giằng co thì cuối cùng long nhân Lâm Lôi cũng đã phá tan băng đao, tiếp đó không dừng lại chút nào trực tiếp lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, chúng ta một chiêu phân thắng bại đi. Quang Minh Thánh Kỹ Hủy Thiên Diệt Địa. Trên đường đi chỉ nghe Lâm Lôi quát lên một tiếng, tiếp đó cả người trực tiếp hóa thành một thanh kiếm hoàng kim dài hơn ngàn trượng. Tới đi. Liệt Thiên Thập Kích, Đệ Nhất Kích, Đệ Nhị Kích, Đệ Tam Kích. Đông Phương Trường Minh cũng quát lên một tiếng, tiếp đó lập tức thi triển ra tất sát kỹ của mình. đến đây là đủ rồi. Hai người dừng tay đi. Hai đại cường giả như hai quả lưu tinh lao thẳng về phía nhau, nhưng lúc bọn họ sắp đụng vào nhau thì bỗng nhiên trên không trung lại vang lên một tiếng nói, tiếp đó không ngờ lại có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện hóa giải tất cả lực công kích của hai người. Là ai? Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên không trung xem ai dám ngăn cản bọn họ, thì chỉ thấy một lão giả thân mặc kim bào dáng vẻ uy nghiêm đang nhìn thẳng vào bọn họ. Giáo Hoàng đại nhân. Lâm Lôi nhìn thấy lão giả đó thì lập tức cung kính kêu lên một tiếng, bởi vì hắn chính là người lãnh đạo tối cao của Quang Minh giáo đỉnh tại nhân gian Quang Minh giáo hoàng. Hai người các ngươi đi theo ta. Lão giả cũng chính là Quang Minh giáo hoàng nhìn hai người nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lại hóa thành một đạo hào quang bay về phía Quang Minh thần điện. Vút. Lâm Lôi không chút do dự bay theo giáo hoàng, còn Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo hai người. Chuyện gì vậy? Sao tất cả lại bỏ đi rồi? Kết quả là ai thắng vậy? Khán giả đang ngồi bên dưới khán đài nhìn thấy hai người đột nhiên bỏ đi thì không nhịn được kêu lên. Thật xin lỗi các vị. Ma ảo đại võ hội năm nay đến đây là kết thúc. Xin mời các vị ra về. Lúc này một hồ y ỉa đại giáo chủ của Quang Minh giáo đình đột nhiên lại bay ra nhìn mọi người nói. Chương 15, tiến vào địa ngục. Bái đán thành. Bên trong Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo hoàng dẫn theo hai người Lâm Lôi đã khôi phục nhân thân và Đông Phương Trường Minh xuyên qua nhiều ngã rẽ tiến vào bên trong thánh quang điện. Đây là chủ điện là Quang Minh giáo đình nhưng nó lại không giống với chủ điện của các giáo đình khác. Bên trong chủ điện của các giáo đình khác là nơi luôn luôn tràn đầy vẻ trang nghiêm và cổ kính, còn bên trong chủ điện của Quang Minh lại đặt đầy những chiếc ghế dựa cho người ta một cảm giác cực kỳ thoải mái. Ngồi đi. Quang Minh giáo hoàng quay đầu lại nhìn hai người nói. Vâng. Hai người lập tức ngồi xuống. Róc rách. Lúc này giáo hoàng lại đi tới cái tủ đựng rượu trên vách tường, cẩn thận chọn lấy một chai rượu rồi rót ra hai ly thủy tinh. Uống đi. Giáo hoàng đặt hai ly rượu lên bàn nhìn Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi nói. Đa tạ giáo hoàng ban rượu. Lâm Lôi thấy vậy lập tức cung kính nói một tiếng, sau đó cầm ly rượu lên uống một hớp nhỏ. Ực. Đông Phương Trường lại không chút khách sáo uống cạn cả ly rượu. Rượu ngon. Đúng là rượu ngon. Sau khi uống xong Đông Phương Trường Minh nhìn giáo hoàng nói. Ha ha ha. Nếu thấy ngon thì tiểu hữu uống thêm đi. Giáo hoàng nghe vậy cười nói một tiếng, tiếp đó rót thêm một ly nữa cho Đông Phương Trường Minh rồi cũng tự rót một ly cho mình. À phải rồi. Lúc nãy ta ngồi trên khán đài nghe tiểu hữu nói mình là người đến từ Tiên Ảo Đại Lục. Vậy xin hỏi sư thừa của tiểu hữu thật ra là ai, có phải người quen của ta hay không? Vừa uống rượu giáo hoàng vừa nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đến rồi. Thưa giáo hoàng, một thân bản lĩnh này của tại hạ là do tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên truyền thụ. Đông Phương Trường Minh nghe câu hỏi của giáo hoàng thì trong lòng âm thầm nói một tiếng, sau đó mở miệng trả lời. Lâm Lôi đang ngồi bên cạnh nghe vậy không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh, hắn không thể tin được người thanh niên ngồi trước mắt lại chính là hậu nhân của Đại Ma Vương trong truyền thuyết. Thì ra tiểu hữu chính là hậu nhân của Đông Phương tiên sinh, đúng là thất kính rồi. Không biết tiểu hữu ngươi có hứng thú trở thành khách khanh của Quang Minh giáo hội chúng ta không? Giáo hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng, sau đó bất ngờ đưa ra một câu hỏi. Nghe được đề nghị của giáo hoàng, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh biến hóa liên tục. Ban đầu hắn chính là vì sợ giáo hoàng đưa ra yêu cầu này cho nên mới khai một mạch thân thế của mình ra để làm cho hắn phải kiêng kỵ. Không ngờ giáo hoàng sau khi nghe xong không những không có chút kiêng kỵ mà còn đặt câu hỏi một cách trực tiếp như vậy, thật sự làm cho hắn phải khiếp sợ a. Trường Minh tiểu hữu ngươi suy nghĩ như thế nào? Lúc Đông Phương Trường Minh đang mãi mê suy nghĩ thì bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của giáo hoàng kéo hắn về hiện thực. Giáo hoàng đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, bản tính của ta chỉ ưa thích tự do tự tại, e rằng không gánh nổi trọng trách như vậy, xin giáo hoàng hãy nghĩ lại. Đông Phương Trường Minh vừa hồi thần lại lập tức nhìn giáo hoàng khéo léo lên tiếng từ chối. Ha ha! Trường Minh tiểu hữu ngươi không cần vội vàng từ chối như vậy. Trước tiên hãy nghe ta nói hết cái đã. Thật ra khi nhận chức khách khanh của Quang Minh giáo đình chúng ta không yêu cầu ngươi làm gì cả, chỉ là khi Quang Minh giáo đình gặp khó khăn nếu ngươi giúp được thì ngươi nhất định phải ra tay giúp, còn nếu không giúp được thì chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Bên cạnh đó ngươi còn có thể nhận được vô số chỗ tốt từ chỗ Quang Minh giáo đình, những thứ khác không nói nhưng có ba điểm chắc chắn sẽ khiến tiểu hữu ngươi hứng thú. Thứ nhất, khi trở thành khách khanh của Quang Minh giáo đình chúng ta, ngươi sẽ có thể tự do đi lại bất cứ nơi nào trên Ma Ảo Đại Lục, cho dù là người của Tứ Đại Đế Quốc cũng không có quyền quản ngươi. Thứ hai là khi ngươi cảm thấy cần thiết có thể điều động tự do điều động một phần lực lượng của Quang Minh giáo đình giúp ngươi làm việc. Thứ ba chính là ngươi có thể tự do xuất nhập tàng thư thất của Quang Minh giáo đình chúng. Giáo hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói hắn tin tưởng trên đời này không ai có thể từ chối được những đặc quyền mà hắn vừa nói. Quả nhiên như giáo hoàng dự đoán, cho dù tâm trí của Đông Phương Trường Minh có kiên định tới đâu, sau khi nghe những điều kiện mà hắn vừa nói cũng khó tránh khỏi động lòng muốn nhận lời, nhưng khi nghĩ tới quy tắc của mình thì lại không thể mở miệng, trong lúc nhất thời lâm vào tình huống chính bản thân hắn cũng không biết phải làm sao, khó xử vô cùng. Giáo hoàng đại nhân, chuyện này ngài có thể cho ta mấy ngày thời gian để suy nghĩ được không? Một lúc sau Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên nhìn giáo hoàng nói. Tất nhiên là được. Ta cho 3 ngày thời gian để suy nghĩ thế nào? Giáo hoàng nghe vậy gật đầu một cái nói. Đa tạ. Cáo tử. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó quay người bước ra khỏi Quang Minh Thần Điện. Nam. Tối hôm đó Đông Phương Trường Minh nằm trên giường của mình lăn qua lộn lại trong đầu không ngừng suy nghĩ về đề nghị của giáo hoàng nhưng vẫn chưa biết phải quyết định. Ai? Thật ra bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Sau một lúc suy nghĩ vẫn không có kết quả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở dài một tiếng nói. Mục đích chuyến đi ma ảo đại lục này của hắn vốn chỉ là muốn thật tốt khổ tu một chuyến, thật không ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Đợi đã. Khổ tu. Đúng rồi. Ta có thể làm như vậy mà. Vừa nghĩ tới khổ tu, Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang làm hắn không nhịn được thốt lên một tiếng rồi lại ngã xuống gối ngáy ho ho ngủ say. Nam. 3 ngày sau Đông Phương Trường Minh lại quay lại Quang Minh Thần Điện. Trường Minh tiểu hữu, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Vừa thấy Đông Phương Trường Minh bước vào, giáo hoàng lập tức lên tiếng hỏi. Giáo hoàng đại nhân, ta quyết định đồng ý nhận chức khách khanh của Quang Minh giáo đình. Đông Phương Trường Minh nhìn Quang Minh giáo hoàng trịnh trọng nói. Tốt, tốt, tốt. Hoan nghênh tiểu hữu gia nhập Quang Minh giáo đình chúng ta. Dù đã đoán trước được kết quả nhưng khi nghe chính miệng Đông Phương Trường Minh nói, giáo hoàng vẫn không nhịn được vui mừng cười to. Kết nạp được một cường giả có tiềm lực như Đông Phương Trường Minh vào giáo đình đúng là một chuyện đáng để người ta vui mừng. Bất quá ta còn có một điều kiện. Lúc này đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lên tiếng nói. Là điều kiện gì? Ngươi cứ nói. Giáo hoàng nghe vậy thu lại nụ cười của mình nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Giáo hoàng đại nhân, ta hy vọng có thể tiến vào địa ngục tu luyện một thời gian. Đông Phương Trường Minh nhìn giáo hoàng nói. Được, ta chấp nhận. Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng giáo hoàng rất khó chấp nhận điều kiện này của hắn, không ngờ vừa nghe hắn nói ông ta đã gật đầu đồng ý. Thật sao? Đông Phương Trường Minh không thể tin hỏi. Đương nhiên là thật. Trường Minh tiểu hữu, ngươi có điều không biết, trước đây Quang Minh giáo hội chúng ta vẫn thường mở cửa địa ngục để cho những thiên tài của mình vào đó rèn luyện tăng thêm kinh nghiệm, hiện giờ đương nhiên là không có vấn đề gì. Giáo hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. 4. Nghe xong mấy lời của giáo hoàng nói, Đông Phương Trường Minh triệt để im lặng, hắn không thể nào ngờ được Quang Minh giáo hội còn có bí văn như thế này. Trường Minh tiểu hữu, ngươi cầm lấy tấm lệnh bài này đi, có nó ngươi có thể đi tới địa ngục tầng thứ 6, đó cũng là số tầng mà bọn ta có thể tự do mở ra. Nếu dọc đường đi có gặp nguy hiểm thì chỉ cần bóp nát nó thì ngươi sẽ được truyền tống trở lại đây ngay. Giáo hoàng lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu đen đưa cho Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh nhận lấy tấm lệnh bài nhìn giáo hoàng trịnh trọng nói một tiếng, tiếp đó lập tức bắt đầu chuyến đi tới địa ngục của mình. Chương 16, Địa ngục cư dân. Đông Phương Trường Minh được Quang Minh giáo hoàng cho phép cuối cùng cũng có thể tiến vào cấm địa địa ngục của Quang Minh giáo hội để tu hành. Đây chính là địa ngục tầng thứ nhất sao? Cũng không đáng sợ cho lắm. Đông Phương Trường Minh nhìn địa ngục tầng thứ nhất giống y dì như một tòa mê cung khổng lồ trước mắt, cảm thán nói một tiếng, sau đó không hề nghĩ nhiều nữa trực tiếp phi hành về phía trước. Trên đường đi Đông Phương Trường Minh không ngừng dùng thần thức cẩn thận quan sát khắp nơi nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Vút. Lúc này bỗng nhiên lại có một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Vong linh. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cái bóng trắng thì nhíu mày nói một tiếng, tiếp đó lập tức xoay người đuổi theo nó. Vút. Đi được một lúc đột nhiên lại có 6 đạo hào quang chói mắt từ phía trong tường bắn ra nhắm thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy rút huyết nguyệt đao ra chém một nhát, lập tức phá tan được 6 luồng quang mang kia. Tiếp đó chỉ thấy 5 bóng người 4. À không phải nói là 6 cái vong linh tóc vàng từ trong vách tường bay ra, phối hợp với tên vong linh ban đầu đã dẫn dụ Đông Phương Trường Minh tới đây tạo thành thế trận lục giác bao vây hắn lại. Trong 6 tên vong linh thì có 5 tên có thực lực là tứ giai đỉnh phong, 1 tên có ngũ giai sơ kỳ. Nhân loại ngoan ngoãn giao thân thể của ngươi cho chúng ta. Chúng ta có thể cho linh hồn của ngươi một con đường sống nếu không chết. Tên ngũ giai vong linh nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Muốn lấy thân thể của ta phải xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Không biết điều. Giết hắn cho ta. Tên ngũ giai vong linh nghe vậy thét lớn một tiếng cùng với 5 tên vong linh còn lại lập tức xông lên tấn công Đông Phương Trường Minh. Phốc xích. Phốc xích. Phốc xích. Khi 6 tên vong linh sắp đến gần Đông Phương Trường Minh đột nhiên một luồng kiếm khí lại xuất hiện chém thẳng về phía bọn chúng. trong chớp mắt trong 6 tên vong linh đã có 3 tên trực tiếp bị phanh thây, 2 tên bị chém thành hai nửa rơi xuống đất hấp hối, chỉ có con ngũ giai vong linh là kịp thời né tránh. Vừa thoát chết, tên ngũ giai vong linh không chút do dự lập tức quay đầu bỏ trốn vào trong mê cung. Muốn chạy? Trễ rồi. Phá diệt thánh nhãn. Đông Phương Trưởng Minh cười lạnh một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy từ trong mắt hắn xuất hiện 2 tia sáng bắn thẳng về phía tên vong linh. Ẩm. Tên ngũ giai vong linh bị 2 tia sáng bắn trúng lập tức tan thành cho bụi. Ẩm. Sau khi diệt sát mấy tên vong linh vọng tưởng chiếm đoạt thân thể mình, Đông Phương Trưởng Minh lập tức khởi động tấm lệnh bài mà giáo hoàng đã đưa cho truyền tống tiến vào tầng thứ 2. Nóng nực, khó chịu, khắc nghiệt. Đó là những nhận xét đầu tiên khi Đông Phương Trường Minh khi tiến vào địa ngục tầng thứ 2. Nơi này là một mảnh sa mạc khô nóng, những cơn sóng nhiệt làm cho không khí mơ hồ sinh ra chút sóng nhiệt, cuồng phong không ngừng cuốn cắt vàng bay đầy trời khiến cho thiên địa vô cùng mịt mờ. Gỡ rào! Gỡ rào! Gỡ rào! Lúc này dưới đống cắt vàng bỗng nhiên vang lên những tiếng gào thét, tiếp đó chỉ thấy một đám hàng trăm con cương thi toàn thân quấn vải trắng gầy, chỉ còn da bọc xương từ dưới mặt đất chui ra, trong số chúng con thấp nhất cũng có thực lực tam giai, cao nhất thì có thực lực ngũ giai đỉnh phong, có thể nói là bất kể là về số lượng hay chất lượng đều hơn xa đám vong linh ở tầng 1. Gỡ rào! Gỡ rào! Gỡ rào! Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh, đám cương thi hưng phấn gầm lớn một tiếng, sau đó tranh nhau xông về phía hắn như xông về phía một miếng mồi ngon vậy. T. Đối diện với hàng trăm con cương thi xông về phía mình, dù có can đảm như Đông Phương Trường Minh cũng không nhịn được khiếp sợ đến da đầu tê dại. Giết! Bất quá rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, rút huyết nguyệt đao ra thét lớn một tiếng, chủ động xông về phía đám cương thi. Phúc! 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 Mỗi lần Đông Phương Trường Minh vung đao lên là lại có hàng chục cái đầu đẫm máu bay lên trên không, nhưng bất luận hắn có chém giết nhiều đến thế nào thì đám cương thi vẫn không chút sợ hãi, lớp sau nối bước lớp trước điên cuồng gầm thét xông về phía hắn. Không được! Nếu cứ như thế này thì sẽ không ổn mất. Bây giờ phải diệt được con đầu đàn thì mới có thể ép chúng lui xuống được. Đông Phương Trưởng Minh âm thầm nghĩ rồi lập tức quét mắt nhìn khắp đàn cương thi muốn tìm ra con đầu đàn. Trời không phụ người có lòng, sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Đông Phương Trưởng Minh cũng đã nhìn thấy một con bích nhãn đang đứng trên một cồn cắt cách hắn khoảng một dặm không ngừng gầm thét chỉ huy đám cương thi khác công kích hắn. Chính là ngươi rồi. Đông Phương Trưởng Minh vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó mở Thánh Long Chi Dực ra dùng tốc độ như là thuấn di xuất hiện trước mặt con cương thi vương, dốc toàn lực xuất ra một đao chấn bay nó ra phía xa. Gỡ rào. Nhưng đáng tiếc một đao của Đông Phương Trưởng Minh dù mạnh nhưng vẫn chưa thể giết chết được cương thi vương, rất nhanh nó đã từ trên mặt đất bò dậy hung mãnh gào lên một tiếng lao về phía Đông Phương Trưởng Minh. Ha! Thân thể của ngươi không ngờ lại cường đại như vậy, đúng là làm cho ta bất ngờ. Đáng tiếc ngươi trung quy vẫn là một tử vật không đủ trí thông minh, căn bản không thể gây trở ngại cho ta. Chịu chết đi. Tuyệt tình chú cốt linh lãnh hỏa. Nhìn thấy thế tới hung mãnh của cương thi vương chẳng những không sợ hãi chút nào mà còn cười lạnh một tiếng, nói tiếp theo há miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ màu trắng vào cơ thể đối thủ. Rắc. 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 Cốt linh lãnh hỏa do Đông Phương Trường Minh phát ra vừa tiếp xúc với cơ thể cương thi vương lập tức phát huy công dụng của mình, không ngừng phát ra hàn khí khiếp người, nhanh chóng đóng băng cả cơ thể cương thi vương lại thành một bức tượng băng. Ầm. Cuối cùng chỉ thấy bức tượng băng cương thi vương ầm ầm nổ tung hóa thành từng đám đóa bông tuyết bay khắp sa mạc. Gỡ rào. Gỡ rào. Gỡ rào. Ở phía xa đám cương thi nhìn thấy thủ lĩnh chết đi thì hoảng sợ gào thét mấy tiếng rồi lập tức chui xuống dưới đất bỏ trốn. Đông Phương Trưởng Minh thấy vậy cũng không truy đuổi bọn chúng mà lấy một viên đan dược ra nuốt xuống, nhanh chóng khôi phục lại số chân khí đã tiêu hao trong người, tiếp đó lập lại lần nữa khởi động lệnh bài truyền tống tiến vào tầng thứ 3. 6. Địa ngục tầng thứ 3. Không giống như tầng thứ nhất và tầng thứ 2, nơi này không phải là một cái mê cung cũng không phải một cái sa mạc, nơi này vậy mà lại là một khu rừng rậm nguyên sinh, nhìn qua tràn ngập sinh cơ, thật sự làm Đông Phương Trưởng Minh mới tiến vào đây kinh ngạc vô cùng. Giết. Lúc Đông Phương Trường Minh đang ngắm nhìn hoàn cảnh mới ở đây thì bên hai hắn đột nhiên vang lên một tiếng thét lớn, tiếp theo chỉ thấy một thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi tay cầm một thanh cốt đao từ trong bụi rậm phóng ra chém thẳng xuống đầu Đông Phương Trường Minh, giống như muốn bổ đôi hắn ra vậy. Vút. Nhìn thấy thế công của thiếu niên, Đông Phương Trường Minh chỉ cười nhẹ một tiếng vung tay lên, thiếu niên đang lao tới lập tức bị đánh văng xuống đất. Ngươi là người phương nào, tại sao? Tại sao lại tấn công ta? Đông Phương Trường Minh nhìn người thiếu niên trầm giọng hỏi. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Đừng hỏi nhiều. Người thiếu niên từ dưới đất bò lên nhìn Đông Phương Trưởng Minh quật cường nói. Con à. Con không được nói bậy, mau quỳ xuống xin đại nhân này tha lỗi đi. Nhưng thiếu niên vừa dứt lời thì từ trong rừng bỗng nhiên lại vang lên một tiếng nói nữa, tiếp đó chỉ thấy một phụ nhân khoảng 30-40 tuổi trên người mặc một bộ đồ da thú, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng từ trong đó bước ra. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Mau trở vào nhà đi. ở đây nguy hiểm lắm. Người thiếu niên vừa trông thấy người phụ nhân xuất hiện thì mặt mày biến sắc cả kinh kêu lên. Vị đại nhân này tiểu nhi còn nhỏ không biết chuyện đã đắc tội đến ngài. Xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho con, nếu ngài thật sự muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt mình ta là được rồi, dù sao cũng tại ta không biết dạy con. Người phụ nhân không để ý tới thiếu niên mà bước tới trước mặt Đông Phương Trưởng Minh quỳ xuống nói. Ngươi đứng lên đi. Ta không có ý trách tội hắn, ta chỉ muốn biết các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này thôi. Đông Phương Trưởng Minh nhìn người phụ nhân đang quỳ trước mặt mình một chút rồi phất tay nói. Tạ ơn đại nhân. Chúng ta vốn là người sinh sống ở nơi này ạ. Người phụ nhân từ dưới mặt đất đứng lên nhìn Đông Phương Trưởng Minh nói. Chương 17, vô đề. Cái gì, ngươi nói ngươi là cư dân ở địa ngục tầng thứ 3 này ư? Sao có thể như vậy được? Đông Phương Trưởng Minh nghe xong lời của phụ nhân kinh ngạc hỏi. Ai? Đại nhân ngài có chỗ không biết, chỗ này của chúng tôi ban đầu căn bản không phải là địa ngục tầng thứ 3 mà là một thế giới có tên là Thanh Nguyên Huyền Giới. Những người sinh sống ở đây đều có một cuộc sống phi thường hạnh phúc và mỹ mãn. Nhưng đến một ngày kia đột nhiên lại có một đám người ngoại lai đột nhiên xông vào nơi này, bọn chúng vừa xuất hiện đã điên cuồng tấn công bộ lạc của chúng tôi, giết chết rất nhiều người. Cũng may là tổ tông chúng tôi cũng coi như là có chút thực lực có thể miễn cưỡng bảo vệ an toàn cho những người còn lại, nhưng từ đó tất cả mọi người đều phải sống trong một cuộc sống tràn ngập nỗi sợ hãi, căn bản không dám bước ra khỏi phạm vi bộ lạc một bước. Phụ nhân chậm rãi kể lại. Hử! Theo ngươi nói như vậy thì mẹ con ngươi đáng lý ra cũng phải ở cùng với những người khác trong bộ lạc mới đúng. Tại sao lại một mình sống ở nơi nguy hiểm này? Đông Phương Trường Minh nghe xong nhíu mày một cái rồi lại hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, sở dĩ mẹ con chúng tôi phải lưu lạc đến nơi này cũng là do một tên đại vu sư A Kỳ Cổ Đức làm hại. Phụ nhân lộ ra vẻ thống khổ nói. Đại vu sư A Kỳ Cổ Đức? Hắn là ai? Đông Phương Trường Minh lại hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, thật ra tôi cũng không biết hắn thật ra là ai, chỉ biết là từ khi hắn xuất hiện đã thống nhất đám ác đồ ở chỗ này lại tự xưng là đại vu sư. Khoảng nửa năm trước hắn đột nhiên dẫn theo hơn 100 tên ác đồ đến hủy diệt bộ lạc của tôi, giết chết chồng của tôi, còn vô sỉ nói muốn lấy tôi làm vợ nữa. Tôi đương nhiên không thể đồng ý, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn theo con nhỏ rời đi bộ lạc lưu lạc tới đây. Phụ nhân từ từ kể lại câu chuyện của mình, sau khi nói xong không thể nhịn được nữa bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi đầy mặt. Ai? Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút đồng tình với tình cảnh, nàng im lặng thở dài một tiếng. Đại nhân, không biết ngài có thể đáp ứng tiểu nhân một chuyện không? Xin ngài hãy thay ta chăm sóc con ta. Có được không? Lúc này người phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Trưởng Minh kêu lên một tiếng. Cái này sao? Được. Ta hứa với ngươi sẽ thay ngươi chăm sóc cho con trai của ngươi. Đông Phương Trưởng Minh nghe thấy lời của phụ nhân thì hơi do dự một chút rồi gật đầu nói. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Người phụ nhân nghe vậy thì vui mừng vô cùng liên tục dập đầu với Đông Phương Trưởng Minh. Mẹ không cần cầu xin hắn. Con sẽ không đi với hắn đâu. Con muốn ở đây với mẹ. Người thiếu niên ở cạnh thấy vậy thì liên tục hét lên mấy tiếng rồi chạy tới nắm lấy tay mẹ mình muốn kéo nàng đứng lên, nhưng lúc hắn đến gần thì lại phát hiện hai mắt của người phụ nhân đã nhắm lại, trên người không còn chút hơi thở nào, rõ ràng là đã chết đi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ mau tỉnh lại đi. Đừng dọa con mà ba. Người thiếu niên căn bản không biết được mẹ của mình đã chết, liên tục dùng tay lay động cái xác, nhưng mặc kệ hắn lay động mạnh thế nào người phụ nhân cũng đã mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Thiếu niên, ngươi đứng lên đi. Từ hôm nay ngươi hãy đi theo ta. Mẹ của ngươi đã giao ngươi cho ta thì sau này ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Đông Phương Trường Minh nhìn người thiếu niên thần sắc phức tạp nói. Ừ. Ai cần ngươi chiếu cố chứ? Ta muốn ở lại đây với mẹ ta. Ngươi mau cút đi. Người thiếu niên nhìn Đông Phương Trường Minh thét lên một tiếng sau đó tiếp tục ôm thi thể của mẹ mình gào khóc. Ừ. Ngươi quỷ ở đây thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho mẫu thân? Báo thù cho phụ thân, giải cứu những người giống như ngươi ra khỏi bể khổ sao? Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu nói của người thiếu niên thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ âm trầm, hừ nhẹ một tiếng rồi trầm giọng nói. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta báo thù? Nếu thật như vậy thì cho dù ngươi muốn ta làm gì cũng được. Người thiếu niên nghe thấy câu nói đó thì hai mắt sáng lên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một nguyện vọng, đó chính là nhất định phải giết chết A Kỳ Cổ Đức trả thù cho cha mẹ, đồng thời phải làm cho cuộc sống của người dân trong bộ lạc khôi phục lại giống như lúc trước, không cần phải chịu khổ nữa. Vì đạt được mục tiêu này dù phải trả giá như thế nào thì thiếu niên cũng nguyện ý. Ngươi không cần làm gì cả. Chỉ cần chịu bái ta làm sư phụ thì ta không những sẽ giúp ngươi báo thù mà còn dạy cho ngươi tuyệt thế thần công để ngươi có thể bảo vệ những người muốn bảo vệ. Đông Phương Trường Minh nhìn người thiếu niên nói. Được. Sư phụ tại thượng xin hãy nhận đệ tử ba lạy. Người thiếu niên nghe vậy lập tức quỳ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh dập đầu ba cái sau đó nói.
Tốt.
Đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh phất tay nhìn người thiếu niên nói.
Tạ sư phụ.
Người thiếu niên cung kính nói một tiếng sau đó từ dưới mặt đất đứng lên.
Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Đông Phương Trường Minh bất chợt nhìn thiếu niên hỏi, nói chuyện đến lúc này hắn mới nhận ra là mình còn chưa biết tên của đối phương.
Bẩm sư phụ, con không có tên, từ xưa đến nay mẹ và mọi người trong bộ lạc đều chỉ gọi còn là Vũ Nhi thôi ạ.
Thiếu niên nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Vậy sao?
Vậy thì từ bây giờ ngươi gọi là Đông Phương Vũ Thiên đi, hy vọng sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ giống như tên, có thể hóa thân thành Phượng Hoàng bay múa khắp cửu thiên.
Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
Tạ sư phụ đặt tên.
Mẹ người nghe thấy không?
Hiện tại con tên là Đông Phương Vũ Thiên đó.
Mẹ yên tâm đi, một ngày nào đó con nhất định sẽ biến cái tên này thành cái tên khiến mẹ tự hào.
Người thiếu niên sau khi nghe xong cái tên của mình thì nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng sau đó nhìn sang thi thể của mẹ mình âm thầm nói.
Được rồi.
Vũ Thiên, con an táng mẫu thân mình đi, sau đó dẫn đường cho ta tới chỗ của tên đại ma vương Á Kỳ cổ đức đó.
Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Vũ Thiên trầm giọng nói.
Dạ.
Đông Phương Vũ Thiên gật đầu một cái, tiếp đó lập tức chuẩn bị an táng cho mẹ mình.
Nam.
Hang ổ của đại ma vương A Kỳ cổ đức nằm trong Tử Vong Hải ở phía bắc của tầng địa ngục thứ ba, dưới sự hướng dẫn Đông Phương Vũ Thiên chỉ mất thời gian 3 ngày thì Đông Phương Trường Minh đã tới được đó.
Vũ Thiên, đây chính là nơi ở của A Kỳ cổ đức đó sao?
Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đứng trên bầu trời cẩn thận quan sát tòa thành bảo ngăm đen phía dưới mặt biển một chút rồi xoay đầu nhìn Đông Phương Vũ Thiên hỏi.
Đúng vậy.
Đông Phương Vũ Thiên đang ở bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì liều mạng gật đầu một cái.
Được.
Con ở bên trong đi.
Việc tiếp theo cứ để ta xử lý.
Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói một tiếng sau đó đóng nội thiên địa của mình lại.
A Kỳ cổ đức, ngươi mau cút ra đây cho ta.
Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh sử dụng long ngâm công thét lớn một tiếng kinh thiên động địa.
Ẩm.
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 Tiếng thét vừa vang lên, tất cả đám cương thi thủ vệ đang đứng trên tường thành của Tử Vong Thành Bảo lập tức không chịu nổi áp lực, ầm ầm nổ tung.
Gỡ rào.
Trong Tử Vong Thành Bảo đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm to lớn, tiếp theo chỉ thấy một con tứ giai cốt long từ trong đó bay ra, trên lưng nó là một lão giả tóc bạc thân hình gầy như que tuổi đang đứng.
Ngươi là ai mà dám tự tiện công kích Tử Vong Thành Bảo của vĩ đại đại vu sư A Kỳ cổ đức ta?
Đại vu sư A Kỳ cổ đức nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi.
Ta là người đến giết ngươi.
Đông Phương Trường Minh âm trầm nói một tiếng sau đó đập mạnh thánh long chi rực dùng tốc độ như là thuấn di xuất hiện trước mặt A Kỳ cổ đức chém mạnh xuống một đao.
Ken.
Những tưởng A Kỳ cổ đức sẽ bị một đao của Đông Phương Trường Minh phanh thây, không ngờ huyết nguyệt đao lại chỉ có thể phá được lớp hắc bào mà A Kỳ cổ đức mặc bên ngoài chứ căn bản không thể tổn thương thân thể hắn.
Khắc khắc.
Muốn giết ta đúng là nằm mơ.
Chịu chết đi.
A Kỳ cổ đức cười quái dị một tiếng, tiếp theo xuất ra một đòn âm thi chảo muốn moi tim của Đông Phương Trường Minh ra, nhưng khi chảo chiêu của hắn đánh trúng người Đông Phương Trường Minh cũng chỉ cắm vào thịt được 3 phân rồi không thể tiến thêm chút nào nữa.
Sao lại như vậy?
A Kỳ cổ đức kinh ngạc kêu lên.
Lao yêu vật, đừng tưởng trên đời này chỉ có ngươi mới biết cường hóa thân thể chứ.
Cút đi cho ta.
Đông Phương Trường Minh nhìn A Kỳ cổ đức cười nói một tiếng sau đó hung mãnh xuất ra một quyền đánh bay hắn đi.
Khốn kiếp.
Vĩ đại minh thần, xin hãy nghe lời cầu nguyện theo lời cầu nguyện của tín đồ của ngài.
A Kỳ cổ đức vừa ổn định thân hình lại lập tức lẩm bẩm niệm chú ngữ chuẩn bị thi triển ra ma pháp cấm chú để phản kích.
Vút vút vút.
Nhưng hắn còn chưa niệm xong đã nhìn thấy hàng trăm mũi băng thương cùng lúc bắn về phía hắn.
Ẩm.
A Kỳ cổ đức lập tức đại kinh thất sắc vội vàng bay lên tránh né, đáng tiếc Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho hắn cơ hội, lập tức lật tay một cái thi triển một đòn diệt thiên thủ ép hắn trở về chỗ cũ.
Năm.
Không thể tránh né, trong chớp mắt cơ thể A Kỳ cổ đức đã bị hàng trăm mũi băng tiễn xuyên thủng.
Thứ chảy ra từ những vết thương của hắn cũng không phải là máu tươi mà là từng luồng nước vàng hôi thối khiến cho người ta có cảm giác muốn nôn mửa.
Ghê tởm.
Loại như ngươi nên sớm biến mất trên đời, đừng ở lại làm ảnh hưởng không khí nữa.
Huyết đao lăng trì.
Đông Phương Trường Minh nhìn A Kỳ cổ đức như vậy thì mắng một tiếng sau đó chém ra một đao.
A Kỳ cổ đức đang bị trọng thương làm sao có thể chịu được một đao này, trong chớp mắt đã bị chém thành 8 mảnh rơi xuống biển, trên bầu trời chỉ còn lại nửa cái đầu của hắn và một viên thi đan màu đỏ lớn bằng nắm tay.
Phù.
Xong rồi, Vũ Thiên ngươi ra đi.
Đông Phương Trường Minh thở nhẹ một tiếng đáp xuống mặt đất rồi nhìn vào trong nội thiên địa nói.
Sư phụ thật sự đã xong rồi sao?
Đông Phương Vũ Thiên lú đầu từ trong nội thiên địa ra nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi, hắn không tin được đại vu sư A Kỳ cổ đức lại bị sư phụ của mình giải quyết nhanh như vậy.
Ừ. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó ném nửa cái đầu lâu còn thừa lại của A Kỳ Cổ Đức cho Đông Phương Vũ Thiên.
Cha, mẹ thù của các người được báo rồi.
Đông Phương Vũ Thiên run run nhận lấy cái đầu lâu trong tay Đông Phương Trường Minh đưa lên trời cao hét lớn một tiếng.
Sư phụ đa tạ người.
Đại ân của người kiếp này con nguyện làm trâu làm ngựa để trả.
Sau một lúc kích động qua đi, Đông Phương Vũ Thiên lập tức quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh cảm kích nói.
Mau đứng lên đi. Ta đã sớm nói rồi, ngươi đã bái ta làm thầy thì chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, không cần đa lễ như vậy.
Bây giờ chuyện quan trọng con cần làm là mau chóng đi cứu những người trong bộ lạc của con rồi chúng ta nhanh chóng trở về. Nói thật ta không thích chỗ này chút nào.
Đông Phương Trường Minh phất tay nâng Đông Phương Vũ Thiên lại cười nói.
Vâng sư phụ, con lập tức đi ngay.
Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái rồi sau đó vội vàng chạy vào trong Tử Vong Thành bảo giải cứu tộc nhân của mình.
Chương 18, Lục Giai và tiếp tục lên đường.
Tầng địa ngục thứ 3.
Đông Phương Trường Minh sau khi rời khỏi Tử Vong Hải thì trực tiếp bay tới vùng lãnh thổ của bộ lạc Đông Phương Vũ Thiên trước đây nằm ở phía đông.
Vũ Thiên, con hãy dẫn người dân của bộ lạc của mình ra ngoài dựng lại nhà cửa của mọi người đi.
Đông Phương Trường Minh đứng bên trong nội thiên địa nhìn Đông Thiên Vũ Thiên nói.
Vâng sư phụ.
Mọi người chúng ta ra bên ngoài thôi.
Đông Phương Vũ Thiên gật đầu một cái sau đó quay đầu lại nhìn một đám khoảng mấy trăm người thân mặc áo da thú nói.
Được.
Những người đó nghe vậy đồng loạt kêu lên một tiếng sau đó nối đuôi nhau đi theo Đông Phương Vũ Thiên ra bên ngoài.
Một lúc sau khi tất cả mọi người đã ra bên ngoài, Đông Phương Trường Minh lập tức đóng cửa ra vào của nội thiên địa lại khoanh chân ngồi xuống dưới mặt đất lấy viên thi đan màu đỏ mà A Kỳ Cổ Đức lưu lại từ trong không gian giới chỉ ra cẩn thận nhìn.
Không ngờ lao yêu quái A Kỳ Cổ Đức này lại biến thái như vậy, không những biến bản thân thành cương thi mà còn thành công ngưng luyện ra viên huyết đan có năng lượng hùng hậu thế này.
Bây giờ ngược lại tiện nghi ta chỉ cần luyện hóa nó là có thể thuận lợi tiến quân lục giai rồi.
Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng sau đó lập tức mở miệng nuốt viên ngũ giai thi đan vào.
Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái vong ngã im lặng hấp thu thiên địa linh khí.
Vào lúc này từng đạo thiên địa linh khí bên trong nội thiên địa quần quận không ngừng tiến vào cơ thể của Đông Phương Trường Minh.
Dưới tác dụng viên huyết đan chúng đều được tinh lọc lại một lần hóa thành những đạo linh khí tinh thuần nhất không ngừng tẩy rửa kinh mạch của hắn không bỏ qua một chỗ nào tạo thành từng vòng xoáy linh khí thần bí.
Không ngừng nghiền nát những bức tường cản trở sự đột phá trong cơ thể Đông Phương Trường Minh thúc đẩy quá trình thăng hoa của cơ thể hắn, có thể nói việc đột phá bước vào cảnh giới mới chỉ là thuận lý thành trương.
Đông Phương Trường Minh ngồi một mạch hơn 3 tháng thời gian.
Đến ngày thứ 100 Đông Phương Trường Minh mới từ từ mở mắt ra từ trên mặt đất đứng lên. Giờ phút này trên người hắn tuyệt nhiên không phát ra một chút khí tức nào nhưng lại cho người ta một cảm giác hắn dường như là trời là đất là chúa tể vạn vật vậy.
Nên đi ra ngoài rồi.
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó nhẹ nhàng bước tới phía trước, thân hình lập tức quỷ dị biến mất khỏi nội thiên địa, một giây sau lại xuất hiện bên ngoài tầng địa ngục thứ 3.
Sư phụ ngài xuất quan rồi.
Đông Phương Trường Minh vừa xuất hiện bên ngoài lập tức nhìn thấy một bóng người phóng tới trước mình vui mừng nói đó chính là đệ tử của hắn Đông Phương Vũ Thiên.
Vũ Thiên, không ngờ mới 3 tháng không gặp mà con đã trở thành nhị giai cao thủ rồi, đúng thật là làm cho ta kinh ngạc a.
Đông Phương Trường Minh cẩn thận nhìn Đông Phương Vũ Thiên một cái rồi trầm giọng nói, nhớ lại trước đây vì gấp gáp luyện hóa huyết đan của A Kỳ Cổ Đức mà hắn chỉ kịp đưa cho một quyển công pháp của phá diệt đạo rồi lập tức bế quan.
Không nghĩ tới sau 3 tháng Đông Phương Vũ Thiên lại dựa vào quyển công pháp đó đã tự mình tu luyện trở thành một tên nhị giai cao thủ, phần thiên phú thật sự làm Đông Phương Trường Minh thật sự kinh ngạc vô cùng, đồng thời âm thầm vui mừng vì mình đã nhặt được một bảo vật.
Sư phụ quá khen rồi.
Con không dám nhận.
Đông Phương Vũ Thiên khiêm tốn nói.
Không cần khiêm tốn như vậy.
À đúng rồi.
Tộc nhân của con thế nào rồi?
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng sau đó lại hỏi.
Bẩm sư phụ, hiện nay tộc nhân của con đã dựng lại gia viên rồi ạ.
Hiện nay đại vu sư A Kỳ Cổ Đức đã bị tiêu diệt cũng không còn đám ác đồ nữa, con tin rằng chỉ cần cố gắng thì không bao lâu nữa mọi người sẽ khôi phục lại cuộc sống như là trước đây rồi.
Nhắc tới tộc nhân của mình, Đông Phương Vũ Thiên không nhịn được vui vẻ cười nói.
Nghe con nói như vậy thì dù có rời đi ta cũng an tâm rồi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trầm giọng nói.
Rời đi.
Sư phụ người chuẩn bị tiến vào tầng địa ngục thứ 4 sao?
Đông Phương Vũ Thiên nghe vậy kinh ngạc hỏi, thân làm đệ tử hắn đương nhiên biết chuyện Đông Phương Trường Minh tiến vào đây để tu luyện rồi.
Ừ.
Con có muốn đi cùng ta không?
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi hỏi.
Không cần đâu sư phụ.
Con muốn được ở lại đây bảo vệ cho tộc nhân của con để phòng lại có cường giả ngoại lai tiến vào nơi này.
Đông Phương Vũ Thiên vừa nghe được đề nghị của Đông Phương Trường Minh thì quả quyết lắc đầu nói.
Như vậy à?
Thôi được rồi, vậy ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa để chỉ điểm cho con các vấn đề trong tu luyện.
Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói.
Tạ sư phụ. Đông Phương Vũ Thiên vui mừng kêu lên. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh ở lại tầng địa ngục thứ 3 thêm 2 tháng nữa chuyên tâm dạy dỗ Đông Phương Vũ Thiên tu hành rồi mới tiến vào tầng địa ngục thứ 4. Nam. Tầng địa ngục thứ 4 là nơi Quang Minh giáo hội giam giữ những ma thú nguy hiểm, bên trong có rất nhiều loại ma thú gần như đã tuyệt tích ở ma ảo đại lục như độc giác ma lang, ám hắc ma sư, ngân đồng ma viên 4. Nhưng đáng tiếc đa số bọn chúng đều chưa trưởng thành hoàn toàn, chỉ có thực lực khoảng tam giai, tứ giai hiếm lắm mới có một con đạt đến ngũ giai, căn bản không thể khơi dậy chút của Đông Phương Trường Minh, cho nên mới bước vào tầng này hắn đã không chút do dự khởi động truyền tống lệnh tiến vào tầng tiếp theo. Nam. Giao 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 4. Tầng địa ngục thứ 5 là một đại dương bao la bát ngát, phía trên đó là từng ngọn sóng rì rào, từng cơn gió biển lạnh buốt không ngừng thổi qua thổi lại. U 4. Khi Đông Phương Trường Minh đang quan sát cảnh quan thì đột nhiên từ phía dưới biển lại phát ra một tiếng hát truyền thẳng vào tay của hắn. A a a. Tiếng hát vừa truyền vào tay Đông Phương Trường Minh lập tức cảm thấy như linh hồn mình đang bị ai đó dùng dao xẻ ra, không nhịn được thống khổ la lên. Khốn kiếp! Là ai mau cút ra đây cho ta! Đông Phương Trường Minh cố nén đau thét lên một tiếng rồi dốc toàn lực đánh ra một trường xuống biển. Ẩm! Trong chớp mắt mặt biển đã bị trường cương khổng lồ của Đông Phương Trường Minh phá tan thành một cái lỗ thủng to để lộ ra thân ảnh của gần mười mấy con ngũ giai nhân ngư phía dưới. Đã lâu chúng ta không được ăn thịt nhân loại rồi. Mau giết hắn đi! Đám nhân ngư trông thấy mình bị phát hiện chẳng những không tỏ ra sợ hãi mà còn thét lớn một tiếng hung mãnh xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Hừ! Đối diện với thế công của mười mấy tên ngũ giai cường giả, nếu là trước đây thì Đông Phương Trường Minh đã lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng hiện tại hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rút huyết nguyệt đao ra. Phốc xích phốc xích phốc xích 4. Tiếp theo chỉ nghe một loạt âm thanh giòn giã vang lên, trong chớp mắt đã có hơn phân nửa số nhân ngư bị phanh thây. Không tốt! Chạy mau! Nửa số nhân ngư còn lại nhìn thấy thảm cảnh của đồng bọn không nhịn được sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho bọn chúng rời đi, vung đao lên lần nữa lập tức có thêm mười mấy cái đầu rơi xuống mặt biển bên dưới. Phù 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 phù. Sau khi giết sạch đám nhân ngư tập kích mình, Đông Phương Trường Minh không nhịn được liên tục thở dốc mấy tiếng, lập tức tiến vào trong nội thiên địa khoanh chân ngồi xuống tập trung điều dưỡng vết thương do tinh thần công kích đem lại, đồng thời tự nhắc nhở bản thân mình lần sau không được sơ ý như vậy nữa. Chương 19, Đấu Thiên Sứ. Sau khi vượt qua 2 tầng địa ngục thứ 4 và thứ 5, cuối cùng Đông Phương Trường Minh đã đến được đích đến cuối cùng trong chuyến đi tu hành này của hắn, tầng địa ngục thứ 6. Không giống như những tầng phía trên, tầng địa ngục thứ 6 này là một thế giới tối tăm lạnh lẽo không chút ánh sáng nào, khắp nơi tràn đầy sát khí vô biên vô tận làm cho người ta lạnh gáy. Ở bên trong một thế giới tà dị như thế này, cho dù là lục giai cường giả như là Đông Phương Trường Minh cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật một cách mơ hồ. Đông Phương Trường Minh kiên nhẫn đứng đợi một lâu để cho mắt của mình hoàn toàn thích ứng với bóng tối xung quanh, thị lực gia tăng thêm một chút nữa rồi mới lựa chọn một phương hướng từ từ đi tới, đồng thời không ngừng khuyết tán thần thức ra bên ngoài cẩn thận cảm ứng mọi thứ xung quanh. Ùng, ùng, ùng. Mò mẫm trong thế giới bóng tối suốt 2 giờ, bỗng nhiên có một âm thanh như tiếng xoáy nước truyền vào tai của Đông Phương Trường Minh. Là gì thế nhỉ? Đông Phương Trường Minh nhíu mày tỏ vẻ tò mò rồi quay đầu đi về hướng phát ra âm thanh, vừa đi vừa cẩn thận thu liễm khí tức trên người mình. Ùng, ùng, ùng. Càng đi thì âm thanh quái dị ngày càng rõ ràng hơn, khi Đông Phương Trường Minh chỉ còn cách mục tiêu hơn 50 trượng đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng hấp lực kinh khủng bao phủ toàn thân mình không ngừng hút lấy chân khí trong người mình. A. Đông Phương Trường Minh kinh hãi hét lên rồi trở tay phát ra một luồng đao cương muốn chém thứ ám toán mình ra thành hai nửa. Ẩm. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, mặt đất lập tức đã bị đao cương của Đông Phương Trường Minh phá ra một cái hang sâu hàng trăm trượng. Khốn kiếp! Là ai dám quấy nhiễu A Tắc Luân Tà Thanh Tu? Tiếp theo chỉ thấy một người thanh niên tóc bạc sau lưng có 8 đôi cánh màu đen dài hơn chục trượng, toàn thân phát ra một luồng hắc quang đen như mực, ngửa đầu tức giận gầm thét bay ra khỏi cái hang sâu. Trời ơi, là thất giai đọa lạc thiên sứ! Nhìn thấy hình dáng của người thanh niên, Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được trong tầng địa ngục thứ 6 vậy mà lại có phong ấn một thất giai bát dược đọa thiên sứ. Lúc Đông Phương Trường Minh đang đứng nhìn đọa thiên sứ A Tắc Luân thì đối phương đồng dạng cũng đang quan sát hắn. Thì ra một tên lục giai nhân loại không tệ. Chỉ cần ăn ngươi rồi thì vết thương của ta hơn phân nửa là có thể chữa lành. Như vậy thì ta có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi, ha 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 4. Sau một lúc chỉ nghe A Tắc Luân cười to một tiếng rồi xuất ra một chảo về phía Đông Phương Trường Minh muốn bắt sống hắn. Vút! Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức không chút do dự quay đầu lại dốc toàn lực bỏ chạy, dù rằng trước giờ hắn luôn tràn đầy tự tin đối với thực lực của mình nhưng còn chưa tự đại đến mức cho rằng mình có thể đối chiến với một thất giai cường giả, hơn nữa cường giả đọa lạc thiên sứ nữa chứ. Muốn chạy sao? Mơ tưởng! A Tắc Luân nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bỏ chạy thì cười lạnh một tiếng, sau đó đập mạnh 8 đôi cánh sau lưng, thân hình lập tức quỷ dị xuất hiện sau lưng Đông Phương Trường Minh. Nhanh nữa! Đông Phương Trường Minh thấy vậy hét lên một tiếng, liều mạng tăng tốc độ muốn cắt đuôi A Tắc Luân, nhưng bất luận hắn có chạy nhanh thế nào đi nữa thì A Tắc Luân cũng vẫn có thể theo sát như hình với bóng. Khốn kiếp! Cứ như thế này thì sẽ không ổn mất. Xem ra đành phải liều mạng một lần rồi. Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn A Tắc Luân đang bám sát phía sau mình, âm thầm nói một tiếng, tiếp đó trực tiếp mở ra cửa nội thiên địa của mình. Ầm. Oeng. Trong chớp mắt cả Đông Phương Trường Minh và A Tắc Luân đã bị cuốn vào bên trong nội thiên địa. 4. Ha 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 ha. Nhân loại, ngươi không phải cho rằng tiểu thế giới của ngươi có thể vây khốn được ta chứ? Bên trong nội thiên địa, A Tắc Luân nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Chưa thử còn chưa biết được. Liệt thiên thập kích đệ nhất kích. Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng, điều động tất cả lực lượng bên trong nội thiên địa rồi lập tức sử dụng hoàng bài sát chiêu của mình tấn công A Tắc Luân. Hừ. Hắc ám thánh kiếm chém hết vạn vật. A Tắc Luân thấy vậy cũng quát lên một tiếng, tuy vừa rồi ngoài mặt hắn không xem nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh ra gì, nhưng thật ra trong lòng thì rất là kiêng kỵ, cho nên vừa ra tay đã dốc hết 10 phần sức mạnh. Ầm. Đùng. Quyền cương, kiếm ảnh vừa va chạm lập tức vang lên gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh và A Tắc Luân cùng lúc lui lại 3 bước, lần giao thủ này của hai người kết quả là ngang nhau. Giết. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hưng phấn kêu lên một tiếng rồi xông thẳng về phía A Tắc Luân. Giết. A Tắc Luân cũng hét lên một tiếng rồi xông lên nên chiến. Ầm. 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 Trận chiến của hai đại cường giả vừa bắt đầu đã khiến cho không gian xung quanh không chịu nổi, ầm ầm nổ tung một cái hắc động to lớn hơn 100 trượng từ trong không gian hiện ra, nhanh chóng nuốt chửng cả hai người vào trong. Ùng. 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 Cái hắc động không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng bành trướng ra, khiến cho nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh trời long đất lở. Oeng. Một lúc sau hắc động đột nhiên bành trướng ra gấp 10 lần, sau đó ầm ầm nổ tung để lộ ra thân ảnh hai người Đông Phương Trường Minh và A Tắc Luân bên trong. Chỉ thấy lúc này trên người Đông Phương Trường Minh đều là vết thương toàn thân thấm đẫm máu tươi, ngay cả đôi thánh long chi rực vàng óng sau lưng cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua kinh dị vô cùng, nhưng càng kinh dị hơn là lúc này trên môi hắn không ngờ lại xuất hiện một nụ cười của chiến thắng, bởi vì lúc này tay phải của hắn đang cắm trong ngực của A Tắc Luân nắm lấy thiên sứ chi tâm của hắn. Gỡ rào! Ta không cam tâm! Nhân loại, ngươi chỉ là nhất thời may mắn, nếu không phải ta đã bị mấy tên khốn của Quang Minh giáo hội đả thương từ trước thì cho dù ngươi có nội thiên địa này trợ giúp cũng tuyệt đối không thể đánh bại ta a. Đoạ Lạc thiên sứ A Tắc Luân nhìn Đông Phương Trường Minh bất mãn gầm thét. Ngươi nói đúng. Có lẽ hôm nay ta thắng ngươi đúng là do may mắn thật, nhưng bất luận thế nào kết quả cũng không thể nghịch chuyển. Chết đi. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của A Tắc Luân thì âm trầm nói một tiếng, sau đó lập tức bóp nát thiên sứ chi tâm của hắn. Ầm. Thiên sứ chi tâm vừa vỡ nát, cả thân thể và linh hồn của A Tắc Luân lập tức nổ tung hóa thành vô số huyết vũ rơi xuống mặt đất. Ùng. 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 Nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh không chút khách khí bắt đầu điên cuồng hấp thu số dưỡng chất quý giá này, khôi phục lại phần bổn nguyên đã tiêu hao. Ùng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì âm thầm gật đầu một cái, sau đó lập tức bóp nát truyền tống lệnh mà giáo hoàng đưa cho trở về nhân gian. 4. Ha ha ha. Trường Minh lão đệ, lần này ta thật sự phục ngươi rồi. Không ngờ không chỉ lão yêu quái A Kỳ Lôi Đức mà ngay cả đại ma vương A Tắc Luân Đệ cũng xử lý được, đúng thật là quá giỏi mà. Khi Đông Phương Trường Minh vừa xuất hiện bên trong Quang Minh Thần Điện thì chỉ thấy Lâm Lôi kích động cười nói mấy tiếng, sau đó dùng thân thể to như con gấu của mình ôm chặt lấy người Đông Phương Trường Minh. Dù không tự mình đi vào trong địa ngục nhưng hắn và giáo hoàng vẫn có thể thông qua lệnh bài quan sát mọi chuyện Đông Phương Trường Minh đã làm trong địa ngục. Khu khu khu. Đông Phương Trường Minh đang bị trọng thương làm sao chịu được cái ôm như hổ như báo của Lâm Lôi, khó chịu ho mấy tiếng. Thôi được rồi. Lâm Lôi, ngươi mau buông Trường Minh tiểu hữu ra đi, hắn đang bị thương không chịu được sức mạnh của ngươi đâu. Lúc này giáo hoàng đứng bên cạnh thấy vậy lập tức bước tới nói. Dạ vâng. Lâm Lôi nghe vậy lập tức buông Đông Phương Trường Minh ra. Trường Minh tiểu hữu, đây là thánh dược liệu thương của Quang Minh giáo hội chúng ta, ngươi mau ăn đi. Giáo hoàng bước tới lấy ra một viên đan dược màu hoàng kim đưa ra cho Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh cũng không khách khí trực tiếp nuốt viên đan dược đó vào miệng. Thuốc vừa vào miệng Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng, các vết thương trên người cũng bớt đi rất nhiều. Đa tạ giáo hoàng. Đông Phương Trường Minh lập tức ôm quyền nhìn giáo hoàng nói. Trường Minh tiểu hữu, ngươi cần gì khách khí như vậy? Hiện nay ngươi cũng đã là khách khanh trưởng lão của Quang Minh giáo hội chúng ta, ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Giáo hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái coi như thừa nhận cách nói của giáo hoàng. Người đâu mau sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đông Phương trưởng lão. Giáo hoàng thấy vậy nụ cười trên mặt càng tươi kêu lên một tiếng.
Vâng.
Đông Phương trưởng lão mời theo ta. Một nữ tỷ tóc vàng lập tức từ bên ngoài tiến vào nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Chương 20, đau thương mất mát.
Thời gian như nước chảy trước mắt đã một năm trôi qua từ khi Đông Phương Trường Minh ra khỏi địa ngục. Trong khoảng thời gian này hắn luôn ở tại Quang Minh giáo đình tu luyện, lúc rảnh rỗi thì hoặc là luận bàn với Lâm Lôi hoặc là lợi dụng đặc quyền của mình tiến vào tầng địa ngục thứ ba dạy dỗ cho Đông Phương Vũ Thiên tu luyện. Cuộc sống có thể nói phi thường tiêu dao, thoải mái. Cho đến một ngày này. Trường Minh huynh đệ có chuyện không ổn rồi. Khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong tàng thư thất đọc sách thì đột nhiên Lâm Lôi lại từ bên ngoài hối hả chạy vào hét to một tiếng.
Hử!
Lâm Lôi có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy? Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Lâm Lôi hỏi.
Ta vừa nhận được tin do phân hội ở Tiên Ảo Đại Lục truyền về ra ra ngươi Đông Phương Vân Tiêu ông ấy chết rồi.
Lâm Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói, tuy Quang Minh giáo hội hoạt động chủ yếu ở Ma Ảo Đại Lục nhưng vẫn có sắp xếp một số phân bộ ở Tiên Ảo Đại Lục để nắm bắt tình hình ở đó.
Đúng! Đùng, đùng.
Vừa nghe xong những lời của Lâm Lôi nói, Đông Phương Trường Minh như bị ngũ lôi oanh đỉnh liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tại sao gia gia của ta có thể chết được chứ?
Tại sao?
Chỉ nghe hắn điên cuồng nhìn Lâm Lôi quát lên.
Trường Minh huynh đệ, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Vân Tiêu tiên sinh là vì khiêu chiến Tiêu Giao Vương thần chiến của Hoa Quốc cho nên mới dẫn đến thân tử.
Lâm Lôi nhìn Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói.
Cái gì? Gia Gia tại sao lại khiêu chiến với thần chiến, chẳng lẽ là do bốn?
Đông Phương Trường Minh nghe được Gia Gia của mình là vì khiêu chiến thần chiến thì trong đầu không khỏi hiện lên một vật, đó chính là viên giao long nội đan mà trước khi rời đi hắn đã đoạt từ tay đám người Tuyệt Tình Đạo. Trước đây hắn đã từng nghe qua đạo chủ Tuyệt Tình Đạo là Thượng Quan Phong đã từng nói muốn luyện hóa nó để đột phá thất giai. Có lẽ ra ra Đông Phương Vân Tiêu của hắn cũng có ý định giống như Thượng Quan Phong, sau khi luyện hóa viên long nguyên đó đạt đến cảnh giới tiên vũ đã đi khiêu chiến thần chiến, kết quả dẫn đến vong mạng. Nếu thật sự là như vậy thì Đông Phương Trường Minh hắn cũng có thể coi như hung thủ gián tiếp hại chết ra ra mình, bởi vì dù sao viên long nguyên đó cũng là do chính hắn đem về phá diệt sơn.
Năm. Nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không nhịn được bi phẫn gào thét, khí thế lục giai cường giả trong người hắn toàn diện bộc phát ra khiến tàng thư thất không ngừng rung lên từng đợt.
Trường Minh huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ rất kích động nhưng ta xin ngươi hãy bình tĩnh lại, nếu cứ thế này thì tàng thư thất này sẽ không chịu nổi mất.
Lâm Lôi thấy vậy vội vã lên tiếng can ngăn.
Gỡ rào.
Đáng tiếc lúc này Đông Phương Trường Minh căn bản không nghe được lời của Lâm Lôi nói, sau khi gào thét xong hắn lập tức mở Thánh Long Chi Dực của mình ra bay thẳng về phía Tiên Ảo Đại Lục. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó là phải mau chóng trở về nhà của mình.
4.
Ẩm. 3 tháng sau cuối cùng thì Đông Phương Trường Minh cũng đã về tới Phá Diệt Thần Sơn.
Thiếu chủ ngài về rồi.
Một đệ tử của Phá Diệt Đạo đang đứng canh gác dưới mặt đất nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì vui mừng kêu lên một tiếng.
Gọi Vương trưởng lão đến Phá Diệt Thánh Điện gặp ta.
Đông Phương Trường Minh nhìn tên đệ tử đó lạnh lùng nói một tiếng, sau đó bước thẳng đến Phá Diệt Thánh Điện ở trên đỉnh Phá Diệt Thần Sơn chờ đợi.
Trường Minh, cuối cùng ngươi cũng quay về rồi.
Thật tốt quá. Một lúc sau chỉ thấy một lão giả tóc đỏ gương mặt phúc hậu thân mặc một bộ trường bào màu trắng bước vào bên trong Phá Diệt Thánh Điện nhìn Đông Phương Trường Minh nói, hắn chính là Vương Bản Sơ, một trong thập đại trưởng lão của Phá Diệt Đạo và cũng chính là nhị đệ tử của Đông Phương Khiếu Thiên, xưa nay rất được gia gia Đông Phương Vân Tiêu của Đông Phương Trường Minh trọng dụng.
Ừ,
Vương Sư Thúc ta trở về rồi.
Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ gật đầu nói.
Trường Minh, trong thời gian ngươi đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, để ta từ từ kể cho ngươi nghe.
Vương Bản Sơ cẩn thận nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi mở miệng muốn kể lại chuyện của Đông Phương Vân Tiêu cho hắn biết.
Vương Sư Thúc, người không cần nói ta đã biết chuyện của Gia Gia rồi.
Nhưng không đợi Vương Bản Sơ nói hết câu thì Đông Phương Trường Minh đã cắt đứt lời của hắn.
Cái gì?
Ngươi đã biết chuyện của đạo chủ rồi à?
Vương Bản Sơ nghe vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ Đông Phương Trường Minh ở tận Ma Ảo Đại Lục mà lại nhận tin nhanh như vậy.
Đúng vậy.
Chính vì biết chuyện cho nên ta mới vội vã trở về đây.
Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ nói.
À phải rồi, tổ gia gia nhận được tin này chưa?
Đông Phương Trường Minh dừng lại một chút rồi lại hỏi.
Sư phụ đương nhiên là nhận được tin tức này rồi.
Khi nhận được tin lão nhân gia ngài lập tức nổi trận lôi đình đi tìm thần chiến quyết chiến một trận muốn báo thù cho môn chủ, nhưng mà.
Vương Bản Sơ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức trả lời, nhưng mới nói được một nửa thì lại im lặng.
Nhưng mà thế nào?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy vội vàng hỏi.
Nhưng mà sau khi quyết đấu 10 ngày với thần chiến thì thần trí của sư phụ lại đột nhiên trở nên thác loạn bỏ đi đâu không ai biết.
Vương Bản Sơ cắn răng nói ra mấy chữ. Đùng, đùng, đùng. Nghe được mấy lời của Vương Bản Sơ thì tâm linh của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bị ngũ lôi oanh đỉnh. Phụt. Trong thời gian ngắn tâm linh liên tục bị hai lần đả kích hơn nữa mỗi lần đều là trọng kích phi thường lớn, Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trường Minh sư đệ ngươi đừng kích động như vậy, ta đã cho huy động hết nhân mã của chúng ta đi tìm sư phụ rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Vương Bản Sơ thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy Đông Phương Trường Minh nói. Vương sư huynh đa tạ huynh. Nhưng việc tìm kiếm tổ gia gia cứ giao cho ta là được rồi, huynh rút hết mọi người về đi. Đông Phương Trường Minh miễn cưỡng đưa tay lau máu trên miệng nhìn Vương Bản Sơ nói. Cái gì? Giao cho ngươi. Trường Minh sư đệ ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chúng ta nhiều người như vậy còn tìm không được. Ngươi chỉ có một người làm sao tìm được chứ? Vương Bản Sơ nghe vậy không nhịn được nói. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của Vương Bản Sơ mà chỉ im lặng ra ngoài, lần nữa mở Thánh Long Chi Dực ra bay lên trời. Lần này mục tiêu của hắn là thành Kim Lăng Vương Đô của Hoa Quốc, bởi vì hắn biết theo nguyên tắc thần mộ thì sau khi chiến bại dưới tay thần chiến thì tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn sẽ đến tập kích thần phủ, cho nên Đông Phương Trường Minh muốn đến đó trước một bước để ngăn người lại. Nam. Ba ngày sau khi đến thành Kim Lăng, Đông Phương Trường Minh vì tránh kinh động đến thần chiến và đám người dị nhân quán mà mình đã từng đắc tội cho nên cũng không vào thành mà âm thầm mật phục ở một ngọn núi bên ngoài thành chờ đợi. Vút, vút, kiên nhẫn tiềm phục hơn 10 ngày, cuối cùng đến tối ngày thứ 11 thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng có phát hiện, đó là lúc này thần chiến lại hóa thành một đạo kim quang từ bên trong thành Kim Lăng bay ra điên cuồng đuổi theo một cái bóng tím. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức hành động, nhưng mục tiêu của hắn không phải là cái bóng tím như là thần chiến mà là thần phủ, bởi vì hắn biết cái bóng tím đó không phải là tổ gia gia mình mà là Tử Hư đạo nhân, một người được Đông Phương Khiếu Thiên tìm tới để thực thi kế điệu hổ ly sơn với thần chiến mà thôi. Một lúc sau khi bay đến thần phủ thì Đông Phương Trường Minh quả nhiên nhìn thấy một người nam nhân tóc tím đầu tóc rối bời đang đứng trước mặt vợ con thần chiến, người đó chính là tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn. Tổ gia gia con là Trường Minh đây, người có nhận ra con không? Nhìn thấy tổ gia gia của mình thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được vui mừng hô lên. Hừ hừ, người thần gia giết. Giết người thần gia. Nhưng mà lúc này Đông Phương Khiếu Thiên căn bản không nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh, chỉ nghe thấy ông ta hàm hồ gào lên mấy tiếng đánh một trưởng về phía thần nam. Bút. Thần nam lúc này đã mất hết công lực, nếu trúng một trưởng này nhất định sẽ chết chắc, nhưng lúc này dị biến đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy một con kim long từ trên trời gào thét bay xuống thay hắn chặn lại một trưởng của Đông Phương Khiếu Thiên. Đông Phương Khiếu Thiên muốn tính sổ thì cứ tìm thần chiến ta. Đụng đến người nhà của ta chết. Người cứu thần nam đương nhiên chính là thần chiến vừa đuổi trở về, lúc này chỉ nghe ông ta âm trầm nói một tiếng rồi lao về phía Đông Phương Khiếu Thiên. Thần chiến đừng hại tổ gia gia ta. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng lập tức lao lên gia nhập vòng chiến. Ầm, ầm, ầm. Cuộc chiến của ba đại cường giả nhanh chóng bắt đầu trên không trung. Nhưng tuy hai ông cháu Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh có cố hết sức ra tay thì cũng không thể nào địch lại một tên biến thái như thần chiến, rất nhanh đã bị ông ta đẩy vào thế hạ phong. Chết đi. Cuối cùng chỉ nghe thần chiến quát lớn một tiếng sau đó đánh thẳng một trưởng vào ngực Đông Phương Khiếu Thiên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó Đông Phương Khiếu Thiên lập tức bị đánh bay đi. Khốn kiếp! Thần chiến đi cứu con người đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt đỏ lên, trong lúc gấp gáp không kịp nghĩ nhiều trực tiếp đánh một trưởng vào người thần nam đang đứng trên mặt đất, hy vọng làm thần chiến phân tâm. Nam con cố lên, cha tới đây. Thần chiến thấy vậy quả nhiên bỏ qua Đông Phương Khiếu Thiên trực tiếp bay xuống chỗ thần nam giúp hắn liệu thương. Tổ gia gia chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức xé rách không gian đem theo Đông Phương Khiếu Thiên trở về phá diệt thánh điện. 4. Sư đệ ngươi về rồi. Đây là sư phụ người sao lại như vậy? Vương Bản Sơn đang ở trong phá diệt thánh điện nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đem theo Đông Phương Khiếu Thiên trở lại thì cả kinh kêu lên. Sư huynh đừng hỏi nhiều nữa, mau lấy sinh sinh tạo hóa đan ra đây cho tổ gia gia uống. Đông Phương Trường Minh vội vàng kêu lên. Được. Vương Bản Sơ nghe vậy vội vàng gật đầu sau đó lấy một viên sinh sinh tạo hóa đan ra cho Đông Phương Khiếu Thiên uống. Trường Minh là cháu sao? Một lúc sau uống sinh sinh tạo hóa, Đông Phương Khiếu Thiên từ từ tỉnh lại, không những vậy mà đầu óc còn trở nên thanh tỉnh hơn, nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là cháu tổ gia gia cháu trở về rồi. Đông Phương Trường Minh nắm lấy tay của Đông Phương Khiếu Thiên nói. Tốt, tốt, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy thì cười to nói một tiếng sau đó bất ngờ nắm chặt lấy tay của Đông Phương Trường Minh đem một thân công lực truyền cho hắn. Tổ gia gia người làm gì vậy? Mau dừng lại đi. bây giờ người rất yếu nếu còn làm vậy sẽ chết đó. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cả kinh kêu lên muốn dùng thoát khỏi tay của Đông Phương Khiếu Thiên nhưng lại không cách nào làm được. Ha ha ha! Đứa cháu ngốc tình trạng của ta thế nào ta là người rõ nhất. Tổ Gia Gia đã không sống nổi nữa rồi. Nếu để một thân tuyệt thế công lực của ta chết theo ta thì đúng là đáng tiếc như vậy chi bằng truyền hết cho cháu. Xem như ta giúp cháu một lần cuối cùng trên con đường tu luyện đi. Đông Phương Khiếu Thiên cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói sau đó càng ra sức truyền công lực. Ẩm. Sau một lúc khi đã truyền hết công lực của mình cho Đông Phương Trường Minh thì thân thể của Đông Phương Khiếu Thiên lập tức nổ tung thành cho bụi chỉ còn lại một đạo tàn hồn phiêu đãng trên không trung. Tổ Gia Gia người yên tâm đi. Trường Minh xin thề nhất định sẽ có một ngày con sẽ phục sinh người lại. Đông Phương Trường Minh vừa khóc vừa cẩn thận thu lại đạo tàn hồn của Đông Phương Khiếu Thiên vào trong nội thiên địa rồi long trọng phát nói từ hôm nay trong lòng hắn chỉ có một chí nguyện đó là nhất định phải tái sinh cho Tổ Gia Gia của mình. Chương 21, Đạm Đài Thánh Địa. Phá Diệt Sơn. Một ngày này thập đại trưởng lão Vương, Độc, Kiếm, Thần, Sắc, Tiên, Phá, Diệu, Nhân, Tuyệt của Phá Diệt Đạo đều tập hợp bên trong Phá Diệt Thánh Điện mỗi người đều đưa ánh mắt đăm chiêu của mình nhìn vào bức thư màu trắng đang nằm trên tay Vương trưởng lão im lặng không nói gì không khí phi thường đè nén. Này các ngươi nói gì đi chứ? Đừng cứ im lặng như vậy nữa. Dù thế nào hôm nay chúng ta cũng phải giải quyết xong việc này mới được. Lão Kiếm ngươi nói đi việc này phải giải quyết thế nào? Sau một lúc lâu im lặng lúc này chỉ nghe Vương Bản Sơ lên tiếng nhìn những người còn lại nói. Ừ. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải đi rồi. Ngũ đạo khác đều đã nhận lời rồi nếu Phá Diệt Đạo chúng ta từ chối thì sẽ bị bọn chúng cười cho thối múi. Kiếm trưởng lão lập tức lên tiếng nói. Vậy Lão Kiếm ngươi nói xem trong chúng ta nên cử ai đi? Độc trưởng lão nghe vậy liền hỏi. Cái này. Kiếm trưởng lão nhất thời không biết trả lời thế nào từ sau khi Đông Phương Vân Phi và Đông Phương Khiếu Thiên chết đi Phá Diệt Đạo có thể nói nguyên khí đại thương lùi bước rất nhiều tuy có 10 người bọn họ chống đỡ nên chưa tới mức phải phong sơ ẩn thế nhưng muốn tham gia vào việc đó thì đúng là có chút lực bất tòng tâm. Ai? Nếu lúc này Trường Minh thiếu chủ xuất quan thì quá tốt rồi. Hắn nhận được truyền thừa của lão tông chủ nhất định có thể dẫn dắt chúng ta lấy lại danh dự. Lúc này thần trưởng lão không nhịn được cảm thán một tiếng. Ừ. Những người khác nghe vậy cũng gật đầu Đông Phương Trường Minh bản thân là lục giai cường giả hơn nữa lại nhận được truyền thừa của Đông Phương Khiếu Thiên nếu có ở đây thì đúng là có thể giúp Phá Diệt Đạo vượt qua cửa ải khó này nhưng đáng tiếc là từ sau khi nhận được truyền thừa của Đông Phương Khiếu Thiên thì Đông Phương Trường Minh lại trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất bên trong Phá Diệt huyền giới bế quan 10 năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Ẩm. 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 Đúng lúc này từ ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên làm cho cả Phá Diệt Thánh Điện ầm ầm chấn động. Có chuyện gì vậy? Thập đại trưởng lão biến sắc thấy vậy cùng lúc đứng lên nhìn quanh muốn tìm ra nguồn cơn của chấn động. Cơn chấn động này truyền tới từ bên trong huyền giới có khi nào Trường Minh thiếu chủ đã xuất quan rồi không? Một lúc sau thần trưởng lão đột nhiên kêu lên một tiếng. Rất có khả năng này. Chúng ta mau đi xem. Vương trưởng lão gật đầu một tiếng sau đó tất cả cùng bước ra ngoài đi về hướng Phá Diệt huyền giới. Nam. Rất nhanh 10 người bọn họ đã đến bên ngoài Phá Diệt huyền giới khi vừa tới nơi bọn họ đã nhìn thấy một người thanh niên bạch y rìa bạch phát đang đứng đợi sẵn người đó đương nhiên chính là Đông Phương Trường Minh. Lúc này tuy Đông Phương Trường Minh đang đứng trước mặt thập đại trưởng lão nhưng bọn họ lại không cảm nhận được chút khí thế nào từ trên người hắn thậm chí chân khí cũng không giống như người đang đứng trước mặt bọn họ hoàn toàn là một người bình thường vậy. Nhưng trong lòng thập đại trưởng lão lại xuất hiện một cảm giác là chỉ cần người bình thường này vừa ra tay thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị tiêu diệt dù tất cả bọn họ cùng nhau liên thủ cũng tuyệt đối không tiếp nổi chiêu thứ hai của hắn. Loại cảm giác này trước đây bọn họ chỉ gặp qua trên người Đông Phương Khiếu Thiên bây giờ nó lại tái hiện trên người Đông Phương Trường Minh điều đó chứng tỏ cái gì không cần nói tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chúng thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Chúc mừng thiếu chủ đột phá cảnh giới tiên vũ. Cả 10 người bọn họ lập tức vòng tay lại cung kính nhìn Đông Phương Trường Minh thi lễ. Ừ. Miễn lễ đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy gật đầu một cái rồi phất tay lên nâng thập đại trưởng lão dậy. Ta cảm nhận được tâm trạng của các ngươi không ổn. Trong thời gian ta bế quan có chuyện gì xảy ra sao? Dừng lại một chút Đông Phương Trường Minh lại hỏi. Cái này. Bẩm thiếu chủ là do bức thư này ạ. Thập đại trưởng lão nghe vậy thì liếc nhìn nhau một chút rồi Vương Bản Sơ lấy bức thư từ bên trong tay háo ra đưa cho Đông Phương Trường Minh. Thử. Đạm Đài Thánh Địa. Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy bức thư liếc mắt một cái nhìn thấy dòng chữ Đạm Đài Thánh Địa kính gửi Phá Diệt Đạo đạo hưu thì nhíu mày lại lẩm bẩm mấy tiếng hắn không ngờ giờ phút này mình lại nghe thấy cái tên này. Bẩm thiếu chủ Đạm Đài Thánh Địa là môn phái kỳ nữ Đạm Đài Tuyền một tay lập nên ở Đông Nam Đạo tuy mới sáng lập 10 năm nay nhưng đã trở thành chính đạo đệ nhất Thánh Địa uy thế không chút thua kém chúng ta. Tiên trưởng lão chuyên phụ tình báo thấy sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vậy lập tức đứng ra nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy yên lặng gật đầu một cái rồi bóc thư ra xem thì chỉ thấy bên trong chỉ có đúng một dòng chữ đạm đài tuyển kính mời chư vị đạo hữu phá diệt đạo cùng đến đạm đài thánh địa thương lượng chuyện phong ấn đại ma vương giải cứu nhân gian giới. Đại ma vương. Nhân gian giới lại xuất hiện đại ma vương nào mà phải khiến cho chính, ta nhị đạo cùng nhau liên thủ vậy. Đông Phương Trường Minh xem xong bức thư thì nhìn vương bản sơ hỏi. Bẩm thiếu chủ, đại ma vương này không phải do nhân gian giới chúng ta sinh ra mà là người trên thiên giới xuống đây ạ. Vương bản sơ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì cung kính nói. Cái gì? Là người từ trên thiên giới xuống ư? Đông Phương Trường Minh khi nghe như vậy cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, kinh ngạc bật thốt lên một tiếng bởi vì hắn biết không gian bình chướng giữa nhân gian giới và thiên giới đáng sợ thế nào. Ở nhân gian giới chỉ cần đạt tới cảnh giới thất giai tiên vũ như hắn thì đã có thể dễ dàng phá toái hư không phi thăng tiên giới, nhưng nếu muốn từ tiên giới đi xuống nhân gian thì khó khăn vô cùng, cho dù là thần vương cường giả cũng chưa chắc làm được, nhưng tên đại ma vương này lại có thể làm được, chứng tỏ hắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Đúng vậy thiếu chủ, thuộc hạ nghe nói tên đại ma vương này lúc ở trên thiên giới cũng là một nhân vật phi thường cường đại, hắn chẳng những đã tập kích tổ phái của lục tà đạo chúng ta ở trên thiên giới một mình giết sạch 6 vị tổ sư mà còn lấy danh xưng là lục đạo cộng tổ muốn thống nhất cả lục đạo, lại kết quả là đã đắc tội với rất nhiều người cho nên mới bị các cao thủ trên thiên giới hợp lực đánh trọng thương phải bỏ trốn xuống nhân gian giới. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn là một ma vương rất đáng sợ, chỉ trong nửa năm nay đã có hàng chục vạn người bỏ mạng trong tay hắn, cho nên chính ta nhị đạo mới phải liên kết lại đối phó hắn. Tiên nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói. Hửm. Đại ma vương tập kích tổ phái của lục tà đạo trên thiên giới giết sạch của 6 vị tổ sư lại còn xưng danh lục đạo cộng tổ, không lẽ là tà tổ. Sau khi nghe xong những gì Yên nói, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nghĩ ngay đến một người. Thiếu chủ, ngũ tà đạo còn lại và rất nhiều môn phái khác đều đã nhận lời mời của đạm đài thánh địa phá diệt đạo chúng ta, còn nên tham gia vào chuyện này hay không? Vào lúc này Vương Bản Sơ đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Hừ, đương nhiên phải đi, chuyện lớn thế này sao có thể thiếu phá diệt đạo chúng ta chứ? Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói, hắn cũng rất muốn xem thử phong thái của vị tà tổ trong truyền thuyết này thật ra là thế nào. Vậy ta sẽ lập tức chuẩn bị. 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Vương Bản Sơ nghe vậy lập tức nói. Không cần đâu. Chuyến đi này một mình ta đi là được rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt lắc đầu nói. Sao có thể như vậy được? Chuyện này rất nguy hiểm, sao thiếu chủ có thể đi một mình được chứ? Nếu người có mệnh hệ gì thì sao? Thập đại trưởng lão nghe vậy thì lập tức lên tiếng can ngăn, phá diệt đạo bọn họ đã mất đi 2 đạo chủ cường đại là Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Vân Phi rồi, tuyệt không thể mất thêm Đông Phương Trường Minh nữa. Ta tự có tính toán của mình. Các ngươi chỉ cần ở lại đây là được rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm giọng nói một tiếng, sau đó trực tiếp phá không bay lên trời tiến về phía đạm đài thánh địa. 4. Vút. 1 tháng sau Đông Phương Trường Minh đã đến bên ngoài Tiêu Giao Sơn Mạch nơi đặt tổng bộ của đạm đài thánh địa, phóng mắt nhìn quanh thì phát hiện nơi này không chỉ có phong cảnh xinh đẹp 4 mùa như xuân trăm hoa đua nở mà còn có linh khí vô cùng sung túc không thua kém gì phá diệt sơn của hắn, khắp nơi đều là linh thú đang tung tăng chạy nhảy, nhìn qua thật sự giống y gì như một mảnh tiên vực, làm cho Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm thán một câu, đạm đài tuyển đúng là có tuệ. Nhãn lại tìm được một nơi tốt như thế này để khai tông lập phái. Tại hạ đạm đài thánh địa đệ tử Bái Nguyệt, không biết vị tiên sinh này là. Đúng lúc này từ bên trong Tiêu Diêu Sơn Mạch đột nhiên có một thiếu nữ áo trắng cưỡi trên một con linh hạc bay ra nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ta là phá diệt đạo Đông Phương Trường Minh, nhận được thiệp mời của môn chủ các ngươi cho nên đến đây. Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói thì thu ánh mắt lại nhìn nữ tử trước mắt từ từ nói. Ra là tiền bối đến từ phá diệt đạo. Tại hạ thất kính. Xin mời tiền bối đi theo tại hạ vào trong. Bái Nguyệt nghe thấy vậy thì thần sắc biến đổi một chút rồi cung kính nói, tuy phá diệt đạo trong 10 năm nay có chút xuống dốc nhưng vẫn là đại phá trong tà đạo, tuyệt đối không thua kém đạm đài thánh địa bọn họ. Ừ. Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái sau đó đi theo Bái Nguyệt tiến vào trong sơn môn của đạm đài thánh địa, dọc đường đi hắn trông thấy rất nhiều đệ tử của đạm đài thánh địa cởi trên linh hạc hối hả bay đi, bọn họ cũng giống như là Bái Nguyệt đều đang dẫn đường cho các cường giả đến từ các đại phái ở khắp nơi trên tiên ảo đại lục giống như hắn tiến vào bên trong đạm đài thánh địa. Chương 22, Ngũ Tà. Dưới sự hướng dẫn của Bái Nguyệt, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đi tới một cái hồ nước hình bán nguyệt rộng lớn vô cùng. Bên trên mặt hồ sáng như gương là hàng trăm cái thạch đỉnh trôi lơ lửng, trong đó có hơn chục tòa là có người đang ngồi, số còn lại đều trống không. Đông Phương Tiên Sinh đại hội lần này sẽ bắt đầu vào lúc chính ngọ, hiện tại cách thời điểm đại hội bắt đầu còn mấy canh giờ nữa, xin ngài ở đây nghỉ ngơi một lát. Bái Nguyệt dẫn Đông Phương Trường Minh bước vào một tòa đỉnh trống không cung kính nói. Ừ, ngươi lui ra đi. Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái rồi phất tay. Vâng. Bái Nguyệt lập tức lui ra bên ngoài. Sau khi Bái Nguyệt đi khỏi, Đông Phương Trường Minh lập tức đặt mình lên trên một chiếc ghế dài bên trong đình, đưa tay cầm lấy một linh quả phía trên bàn đá từ từ thưởng thức. Có thể được Đạm Đài Thánh Địa đem ra đãi khách đương nhiên đều là các loại linh hoa linh quả hiếm thấy ở ngoại giới, tuy đối với tu luyện không có giúp ích gì lớn nhưng mùi vị đúng là cực phẩm, ít nhất Đông Phương Trường Minh vẫn cảm thấy không tệ. Đông Phương Trường Minh vừa ăn vừa từ từ đảo mắt quan sát xung quanh thì phát hiện lúc này các thạch đỉnh còn trống xung quanh dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh, hiển nhiên là theo thời gian các loại tồn tại tham gia đại hội đều đã bắt đầu xuất hiện. Ầm. Khi đến thời khắc chính ngọ, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng nổ, tiếp đó chỉ thấy một bạch y thiếu nữ dung mạo và khí chất đều như thiên tiên xuất hiện trong phi đỉnh to nhất ở trung tâm. Thất giai tiên võ cảnh giới. Vừa nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện, trong lòng Đông Phương Trường Minh lập tức xuất hiện một câu nói. Tiểu nữ Đạm Đài Tuyền gặp qua các vị đạo hữu. Đa tạ các vị đạo hữu hôm nay đã nể mặt tới đây. Ở Đạm Đài Thánh Địa, người có thể đạt tới cảnh giới tiên võ đương nhiên là chỉ có tuyệt thế thiên kiêu Đạm Đài Tuyền. Vào lúc này chỉ thấy nàng vòng tay cúi người nhìn quần hùng đang ngồi nói. Chúng ta gặp qua Đạm Đài đạo hữu. Tất cả những người ở đây đều là người có thân phận đương nhiên sẽ không làm ra chuyện đánh mất thân phận của mình, lập tức đứng dậy hoàn lễ. Các vị chắc đều đã biết mục đích hôm nay tiểu nữ tổ chức đại hội này, vậy ta cũng không dài dòng làm gì nữa. Xin hỏi các vị có đồng ý cùng với Đạm Đài Tuyền cùng nhau phong ấn Đại Ma Vương không? Sau khi chào hỏi xong, Đạm Đài Tuyền lập tức nhìn quần hùng cao giọng hỏi. Cái này, quần hùng đều không ngờ được Đạm Đài Tuyền lại trực tiếp đến như vậy, đại hội chỉ vừa mới bắt đầu mà đã trực tiếp đề cập đến vấn đề chính, cho nên trong lúc nhất thời tất cả chỉ có thể đưa hai mắt nhìn nhau không biết nên trả lời thế nào. Đạm Đài môn chủ xin thứ cho tại hạ Quý Mộc mạo muội hỏi một câu, không biết môn chủ dựa vào cái gì nắm chắc phong ấn được Đại Ma Vương mà muốn chúng ta mạo hiểm cùng quý môn. Sau một lúc lâu im lặng, từ trong một thạch đài đột nhiên vang lên một tiếng nói, quần hùng quay đầu nhìn về phía đó thì thấy có một thanh niên tóc xanh đứng lên nhìn Đạm Đài Tuyền đặt câu hỏi. Tuy người thanh niên đang mang trong bộ dạng của nhân loại nhưng trên người hắn lại phảng phất một luồng yêu khí, tuy nó rất mờ nhạt nhưng cũng để cho người ta biết được hắn là một yêu tộc cường giả. Không ngờ ngay cả người của Côn Luân yêu tộc cũng tới. Đông Phương Trường Minh nhìn về phía thanh niên Quý Mộc âm thầm kinh ngạc, xưa nay Côn Luân yêu tộc đều sống trong Côn Luân huyền giới rất ít ra ngoài, không ngờ lần này cũng nhúng tay vào vũng nước đục này, như vậy có thể thấy uy hiếp mà tà tổ mang tới nhân gian giới lớn như thế nào. Câu hỏi của Quý Đạo Hưu đúng là hỏi rất hay, ta dám đứng ra triệu tập tất cả các vị đến đây cùng bàn chuyện phong ấn Đại Ma Vương đương nhiên là phải nắm chắc thành công rồi. Không dám giấu chư vị tiểu nữ đúng là có chỗ dựa lớn, đó chính là một bản Âm Dương Càn Khôn Tỏa Đại Trận. Đối mặt với câu hỏi mang tính làm khó của Quý Mộc, Đạm Đài Tuyền vẫn không chút nào núng, bình tĩnh mỉm cười một cái rồi trầm giọng nói. Âm Dương Càn Khôn Tỏa Thần Đại Trận. Có phải là trận pháp được xưng tụng là có thể vây khốn thần vương được thần vương trong truyền thuyết không? Quý Mộc nghe xong lời của Đạm Đài Tuyền thì không nhịn được biến sắc hỏi. Đúng vậy. Đạm Đài Tuyền gật đầu một cái. Vậy không biết Đạm Đài môn chủ có thể lấy nó ra cho mọi người ở đây cùng chiêm ngưỡng được không? Quý Mộc thấy vậy lại đặt câu hỏi, hiển nhiên hắn vẫn chưa tin những gì Đạm Đài Tuyền nói. Đương nhiên. Đạm Đài Tuyền nghe vậy nhẹ gật đầu một cái, sau đó phất tay một cái, một tấm trận đồ khổng lồ lập tức xuất hiện trước mắt quần hùng. Ùng. 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 Trận đồ vừa xuất hiện trên không trung lập tức xuất hiện một tờ Âm Dương Thái Cực Đồ như ảo như thật chiếu sáng cả một góc trời. Đó là Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận. Ta không nằm mơ chứ? Thật sự là Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận sao? Thật sự. 4. Quân Hùng nhìn thấy vậy thì lập tức tập trung hết sức quan sát tấm trận đồ, một lúc sau phát hiện thật sự là Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận thì nhao nhao kích động kêu lên. Đạm Đài môn chủ quả nhiên thần thông vô cùng. Vừa rồi tại hạ đã đắc tội, xin môn chủ thứ tội. Ngay cả Quý Mộc nãy giờ luôn làm khó, giờ phút này cũng nhìn Đạm Đài Tuyển cung kính thi lễ nói. Xin quý đạo hữu mau đứng dậy. Người không biết không có tội. Đạm Đài Tuyển thấy vậy phất tay một cái nâng Quý Mộc lên, sau đó dịu giọng nói. Tiểu nữ xin hỏi lại lần nữa, không biết trong các vị ở đây ai nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa ta liên minh cùng nhau phong ấn Đại Ma Vương? Dừng lại một chút, Đạm Đài Tuyền lại nhìn quần hùng hỏi. Thái Hư Môn chúng ta nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết mình cùng đối phó Đại Ma Vương, bảo vệ hòa bình nhân gian. Tử Tiêu Cung nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh cùng đối phó Đại Ma Vương, bảo vệ hòa bình nhân gian. Cửu Vũ Cung nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh. Cổ Ma Đạo ta cũng vậy. 6. Đạm Đài Tuyền vừa dứt lời thì lập tức có vô số âm thanh hưởng ứng vang lên, nguyên do là bởi vì sau khi chứng thực được trận đồ trong tay Đạm Đài Tuyền chính là Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận trong truyền thuyết thì lòng tin của quần hùng đã bạo tăng, tất cả đều tin rằng chỉ cần có nó cộng thêm vô số lục giai, thất giai cường giả ở đây làm người chủ trận thì dù Đại Ma Vương kia có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị phong ấn, cho nên mới lũ lượt đăng ký để làm anh hùng cứu thế. phá diệt đạo Đông Phương Trường Minh nguyện cùng Đạm Đài Thánh Địa kết minh cùng nhau đối phó Đại Ma Vương bảo vệ nhân gian. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cũng hô lên. Tốt. Đạm Đài Tuyền thay mặt muôn dân trong thiên hạ cảm tạ tấm lòng hiệp nghĩa của các vị. Đạm Đài Tuyền lại thi lễ với quần hùng một cái, sau đó tất cả mọi người bắt đầu thương lượng chi tiết chuyện đối phó với tà tổ rồi tất cả đều tự trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần cho đại chiến sắp tới. Nam. Trường Minh tiểu hữu xin hãy đợi đã. Khi Đông Phương Trường Minh đang bay đi thì đột nhiên lại nghe phía sau vang lên một tiếng nói. Lúc nghe thấy tiếng nói đó Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu nhìn lại xem ai gọi mình thì phát hiện có 5 thân ảnh 4 nam 1 nữ đang từ từ bay tới trước mặt hắn trong số 4 nam nhân thì có một người là người quen cũ của Đông Phương Trường Minh chính là Tuyệt Tình Đạo Chủ Thượng Quan Phong. Các ngươi là ai? Đến tìm ta làm gì? Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát hỏi đám người đang bay tới. Trường Minh tiểu hữu xin tự giới thiệu ta là Âu Dương Vân Thiên Đạo Chủ Tà Cực Đạo. Nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì một thanh niên mặc hắc y rìa bước ra cười nói. Tà Cực Đạo. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của hắn thì âm thầm kinh ngạc một chút, xưa nay Tà Cực Đạo luôn là môn phái thần bí nhất trong lục Tà Đạo, xưa nay rất ít xuất thế, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, xem ra mặt mũi của Đạm Đài Tuyển cũng đủ lớn a. Đây là Hạng Thần Đạo Chủ Hôn Thiên Đạo. Đây là Tề Vân Đạo Chủ Âm Ma Đạo. Đây là Thượng Quan Linh Nhi Đạo Chủ Tình Dục Đạo. Con vị này Thượng Quan Phong Đạo Chủ của Tuyệt Tình Đạo chắc tiểu hữu cũng có gặp qua rồi. Âu Dương Vân Thiên không chút quan tâm tới phản ứng của Đông Phương Trường Minh tiếp tục giới thiệu thân phận của những người bên cạnh hắn, khi giới thiệu đến Thượng Quan Phong thì lại cười nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ừ. Không biết ngũ vị đạo chủ đến tìm ta có việc gì? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái lại hỏi. Không giấu gì tiểu hữu, lần này chúng ta tìm đến ngươi là vì muốn kết thành liên minh. Âu Dương Vân Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Liên minh? Là ý gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi. Tiểu hữu ngươi cũng biết lần này chúng ta đi đối phó với Đại Ma Vương tuy nói là có Âm Dương Tỏa Thần Đại Trận trợ giúp cơ hội thành công rất cao, nhưng chiến đấu với Đại Ma Vương cơ hội mỗi người vẫn lạc cũng rất cao, như vậy theo ta thấy không bằng 6 người chúng ta liên kết lại cùng tiến cùng thối, như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tiểu hữu thấy sao? Âu Dương Vân Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ừ. Những người khác ở bên cạnh nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, hiển nhiên trước đó bọn họ cũng đã bị Âu Dương Vân Thiên thuyết phục. Đa tạo ý tốt của Âu Dương Đạo Chủ, nhưng trước giờ ta quen độc lai độc vãng không có ý liên kết với ai. Xin các vị hãy tìm người khác. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhẹ một tiếng nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh ngươi đừng quá phách lối. Chúng ta tìm ngươi liên minh là muốn tốt cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên biết cảm kích mà nhận lời. Nếu không hiện giờ hai tên Đông Phương lão tặc đã chết, ta xem còn có ai có thể bảo vệ được ngươi nữa. Thượng Quan Phong nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì khinh thường nói, Tuyệt Tình Đạo hắn sớm đã cùng với phá diệt đạo của Đông Phương Trường Minh kết thành tử địch, đương nhiên không cần giữ mặt tốt cho nhau. Ừ. Ngươi muốn chết. Đông Phương Trường Minh nghe thấy mấy lời của Thượng Quan Phong thì tức giận hét lên một tiếng, tiếp đó xuất ra một quyền về phía Thượng Quan Phong. Người khác xúc phạm hắn thì Đông Phương Trường Minh thì hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng nếu xúc phạm đến Gia Gia và Tổ Gia Gia hắn thì hắn tuyệt không tha thứ. Đông Phương Trường Minh không ngờ ngươi lại dám xuất thủ ở đây, thật sự quá cuồng. Chữ vọng còn chưa nói xong Thượng Quan Phong đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trọng thương té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bốn người Âu Dương Vân Thiên đứng bên cạnh thấy vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ sớm đã biết Đông Phương Trường Minh rất mạnh, 10 năm trước tuổi chưa tới 30 đã đạt tới cảnh giới lục giai, hơn nữa còn bế quan tiêu hóa truyền thừa của Đông Phương Khiếu Thiên suốt 10 năm, bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn xưa rất nhiều lần, chính vì vậy bọn họ mới quyết định bỏ qua thân phận tiền bối đến đề nghị kết minh với hắn. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ được Đông Phương Trường Minh lại có thể biến thái đến mức dùng một quyền đánh ngất Thượng Quan Phong, loại sức mạnh này chỉ sợ là cũng giống như Đông Phương Khiếu Thiên năm xưa đã đạt đến cảnh giới tiên võ a. Trường Minh tiểu hữu, vừa rồi là Thượng Quan huynh đệ, xin ngươi nể mặt ta bỏ qua cho hắn một lần được không? Âu Dương Vân Thiên là người phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng chắn trước mặt Thượng Quan Phong nhìn Đông Phương Trường Minh nói, bây giờ trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là mặc kệ Đông Phương Trường Minh có phải là đã đạt đến cảnh giới tiên võ thật hay không, việc quan trọng trước mắt là phải ngăn hắn hạ sát thủ với Thượng Quan Phong. Ừ. Ngươi nói với Thượng Quan Phong sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta nhất định sẽ xé xác hắn ra. Đông Phương Trường Minh hừ lạnh nhìn Âu Dương Vân Thiên nói một tiếng sau đó lập tức bay đi, tuy trong lòng rất tức giận nhưng vẫn chưa hồ đồ tới mức giết Thượng Quan Phong vào lúc này. Chương 23, Hấp Công Phi Thăng. Nửa tháng sau mới sáng sớm, Đông Phương Trường Minh và quần hùng chính tà đã tập hợp bên ngoài Đạm Đài Thánh Địa, dưới sự lãnh đạo của Đạm Đài Tuyền hàng ngàn cường giả hạo hạo đãng đãng phi hành về phía một huyền giới hoang vắng cách đó hơn 1 vạn dặm, nơi đó chính là chiến trường mà bọn họ đã hợp lực tạo ra để đối phó với Đại Ma Vương Tà Tổ. các vị lao ma vương sắp bị dụ đến đây, chúng ta phải nhanh chóng bố trí âm dương tỏa thần đại trận mới được. Khi tiến vào bên trong huyền giới hoang vắng, Đạm Đài Tuyền lập tức nhìn quần hùng nói. Các vị có lẽ đều biết âm dương tỏa thần đại trận được chia ra làm hai trận pháp âm và dương, khi hai cái trận pháp cùng nhau khởi động mới tạo thành đại trận hoàn chỉnh được. Hôm nay tiểu nữ xin tự mình tỏa trấn âm trận, còn dương trận xin được giao cho Đông Phương Minh. Dừng lại một chút, Đạm Đài Tuyền lại tiếp nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Quân hùng ở bên cạnh nghe vậy đều im lặng gật đầu một cái, dù sao chuyện Đông Phương Trường Minh chỉ dùng một quyền là đã đánh lục giai đỉnh phong cường giả thượng quan phong hôn mê bọn họ đều đã có nghe qua, có thể làm được như vậy thì Đông Phương Trường Minh chắc chắn đã tiến nhập cảnh giới tiên võ. Ở đây người thích hợp làm chủ trận ngoài Đạm Đài Tuyền và hắn ra thì còn ai? Việc này nếu tiên tử đã nói vậy thì cứ giao cho ta đi. Đông Phương Trường Minh vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy biểu hiện của quân hùng thì đành cắn răng gật đầu nói. Tốt. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Đạm Đài Tuyền kêu lên. Ừ. Quân hùng cùng gật đầu một cái, sau đó chia làm hai nhóm phân biệt đi theo Đạm Đài Tuyền và Đông Phương Trường Minh tiềm phục vào không gian xung quanh, mỗi người đều sử dụng các loại bí pháp riêng, cẩn thận ẩn giấu hơi thở, im lặng chờ đợi thời khắc đại ma vương xuất hiện. Gỡ rào. Một lúc lâu sau, trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy hai bóng người toàn thân là máu dáng vẻ kinh hãi vô cùng dốc toàn lực phi độn vào bên trong huyền giới, bọn họ chính là người được Đạm Đài Tuyền phái ra để dẫn dụ lao ma vương đến đây. Lúc này chỉ thấy theo sau hai chim mồi là một đạo ma ảnh cao hơn trăm trượng, da thịt toàn thân màu đồng nâu săn chắc có lực như được đúc từ cương thiết mà thành, cả người trên dưới khoác một bộ thiết giáp đen kịch, mái tóc đỏ rực như gió đón gió tung bay làm cho người ta có cảm giác, cộng thêm đôi mắt tràn đầy huyết quang âm u giống như dã thú khiến cho người khác vừa nhìn vào đã cảm thấy lạnh người. Hắn chính là hồn thế ma vương đã gây loạn nhân gian giới mấy năm gần đây, Tà Tổ. Trời ơi, đây chính là đại ma vương trong truyền thuyết sao? Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người mà lại có sát khí như vậy? Chúng ta thật sự phong ấn được quái vật này sao? Mau chạy thôi. Chúng ta không thể chiến đấu với nó đâu. 4. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn thấy hình dạng của Tà Tổ, quần hùng vẫn không nhịn được kinh hãi kêu lên, thậm chí vào lúc này một số người còn chưa chiến đã nảy sinh ý muốn rút lui. Các vị đạo hữu xin hãy nghe một lời của ta, hiện nay chúng ta đi đến bước này đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách liều mạng một lần thôi. Đạm Đài Tuyền thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, lập tức dùng thần thức truyền âm chấn định quần hùng lại. Đạm Đài tiên tử nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui nữa, chi bằng liều mạng một lần được ăn cả ngã về không. Đông Phương Trường Minh cũng lên tiếng nói. Đúng. Hai người nói phải. Ừ. Nghe thấy tiếng nói của hai người, quần hùng lập tức bình tĩnh lại cùng nhau quát lên, tiếp đó lập tức hiện thân toàn lực di chuyển đến các vị trí đã được định trước chuẩn bị khởi trận. Hắc hắc hắc. Các ngươi chính là trừ ma liên minh gì đó hay sao? Tốt, mau đến đây cho bổn tọa xem các ngươi có bản lĩnh gì mà dám cuồng ngôn nói muốn phong ấn bổn tọa. Tà Tổ nhìn thấy quần hùng xuất hiện không những không kinh ngạc mà còn thích thú mỉm cười, hiển nhiên từ đầu hắn đã biết ở đây có người muốn mai phục mình. Âm dương tỏa thần đại trận. Khởi. Quần hùng cũng không để tâm tới lời của Tà Tổ, khi tiến vào vị trí ngay lập tức dốc hết chân nguyên trong người khởi động âm dương tỏa thần đại trận. Ầm. 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 Trong chớp mắt chỉ thấy không gian bốn phía run lên dữ dội, sau đó một cái thái cực đồ có kích thước hơn ngàn trượng từ trong không gian xuất hiện đè ép thẳng xuống chỗ Tà Tổ. Ồ! Không ngờ các ngươi lại có thể bày bố ra âm dương tỏa thần đại trận, đúng là khá lắm. Đáng tiếc muốn dựa vào trận này vây khốn ta thì đúng là quá vọng tưởng rồi. Tà Tổ nhìn thấy thái cực đồ xuất hiện thì nhíu mày tỏ vẻ hơi kinh ngạc một chút rồi lại cười ha hả nói, tiếp đó xuất ra một quyền đánh về phía thái cực đồ. Ầm! Một tiếng vang lên, thái cực đồ vừa tạo thành trên không trung lập tức bị một quyền của Tà Tổ đánh cho lung lay không ngừng. Phụt, phụt. Pháp trận lung lay khiến cho quần hùng xung quanh đều cùng lúc phun ra một búng máu, càng không cần nói tới Đông Phương Trường Minh và Đạm Đài Tuyển thân là hai người chủ trận, giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy ngũ nội của mình như bị lộn ngược, không nhịn nổi loạn choạng lui về phía sau. Phá diệt đại pháp cực đạo pháp tướng. Đạm Đài Thánh Pháp bất diệt liên thân. Bất quá rất nhanh cả hai đã ổn định lại thân hình, cùng lúc sử dụng bí pháp của bản thân nhanh chóng ổn định lại đại trận. Ầm. Thái cực đồ nhận được chân nguyên hùng hậu của hai người lập tức ổn định lại lần nữa chấn áp xuống người Tà Tổ. Ha ha ha. Một quyền không phá được ngươi vậy thì hai quyền. Tà Tổ thấy vậy cười to một tiếng rồi lại xuất quyền. Ầm. Thái cực đồ vừa ổn định lại lần nữa rung động mãnh liệt nhưng thủy chung vẫn chưa bị phá. Hử. Vẫn chưa nát sao. Tốt. Lại tới. Tà Tổ cười gần một tiếng rồi lại phát ra một quyền. Ầm. Đùng. Một quyền này của Tà Tổ vừa đánh ra không chỉ làm cho thái cực đồ ầm ầm rung chuyển mà ngay cả một phần cường giả hơi kém cũng bị đánh chết tươi. Cứ tiếp tục thế này thì không được. Nhạc Hoa mau tiến hành kế hoạch đó. Đạm Đài Tuyền thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía một đệ tử của Đạm Đài Thánh Địa đang đứng gần đó, hét lên một tiếng.
Vâng sư tôn.
Nữ đệ tử nghe vậy thì lập tức kêu lên một tiếng, lập tức mở nội thiên địa của nàng ra, tiếp đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chỉ thấy hàng trăm nữ đệ tử của Đạm Đài Thánh Địa mỗi người đều là tứ giai hoặc ngũ giai cường giả cùng lúc từ bên trong đó bay ra.
Ầm, ầm, ầm.
Nhưng chuyện làm người ta chấn kinh hơn còn ở phía sau, chỉ thấy số nữ đệ tử này vừa xuất hiện lập tức bay đến phía trên Thái Cực Đồ rồi ầm ầm tự bạo.
Rào, rào, rào.
Trong nháy mắt máu huyết trong cơ thể đám nữ đệ tử đó lập tức hóa thành một cơn mưa máu chút thẳng xuống Thái Cực Đồ. Không ngờ Đạm Đài Tuyền lại ngoan tuyệt như vậy. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được cả kinh hô lên, hắn không ngờ được Đạm Đài Tuyền vì muốn phong ấn tà tổ mà lại không chút do dự huyết tế một đám đệ tử tinh anh như vậy.
Vâng. 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 Vâng.
Sau khi nhận được máu huyết của đám nữ đệ tử Thái Cực Đồ lập tức bắn ra một màn sáng chói mắt, tiếp đó vô số kiếm khí từ trong đó bắn ra công thẳng tới chỗ tà tổ.
Hừ.
Tới đây. Đối diện với âm dương tỏa thần đại trận uy lực đại tăng cho dù mạnh như tà tổ cũng không dám sơ ý, lập tức thu lại nụ cười vừa rồi triển khai toàn lực nên chiến với đại trận.
Ẩm.
Ẩm. Ẩm. Trong lúc nhất thời chỉ nghe trên không trung vang lên từng tiếng nổ kinh thiên, trên mặt đất không ngừng bị chia ra thành những đường rãnh sâu hàng ngàn trượng, từng dòng dung nham không ngừng từ dưới lòng đất bắn thẳng lên không trung nhuộm đỏ cả vùng trời. Cũng may nơi đây là một huyền giới, nếu không e rằng đã có vô số sinh linh đổ thán rồi.
Ẩm.
Nửa tháng sau trên bầu trời vang lên một tiếng cuối cùng, tiếp theo đó tất cả mọi người chỉ thấy tà tổ một thân là máu đáp xuống đất dáng vẻ vô cùng chật vật, hiển nhiên hắn không chiếm được chút tiện nghi nào trong âm dương tỏa thần đại trận. Quân hùng thấy như vậy thì không nhịn được hô lên một tiếng, sau đó cùng dốc hết toàn lực thôi động trận pháp muốn nhất cử phong ấn tà tổ lại.
Hừ!
Đám kiến hôi các ngươi muốn phong ấn ta sao?
Mơ tưởng!
Đợi bổn tọa dưỡng thương xong nhất định sẽ báo thù. Tà tổ thấy vậy hét lên một tiếng sau đó nhắm thẳng hướng cửa huyền giới bay đi, tuy lúc này hắn thân bị trọng thương nhưng muốn thoát khỏi đây cũng không phải chuyện khó gì.
Đừng hòng chạy!
Đạm Đài Tuyền làm sao có thể để tà tổ trốn thoát, vừa thấy như vậy lập tức hét to một tiếng sau đó ném một sợi dây xích to như cùm tay ra ngoài, đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của nàng.
Xoẹt,
xoẹt. Chỉ thấy sợi dây xích vừa thoát khỏi tay Đạm Đài Tuyền lập tức hóa thành hai con linh xà bay về hướng tà tổ.
Là khốn thiên tác.
Đám lão gia hỏa khốn kiếp các ngươi không ngờ lại cho người ngoài mượn bảo vật trong gia tộc để đối phó ta.
Đúng là đáng chết, đợi bổn tọa thoát khỏi đây sau này nhất định trở về tìm các ngươi báo thù.
Tà tổ vừa nhìn thấy hai con linh xà thì thần sắc lập tức đại biến, bởi vì hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất sự lợi hại nhất của món linh bảo này, trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó lập tức tăng hết tốc lực chạy trốn, nhưng chưa đi được bao xa đã bị khốn thiết tác trói chặt lại.
Các vị đạo hữu mau phong ấn hắn lại.
Đạm Đài Tuyền thấy vậy hưng phấn kêu to một tiếng.
Tốt.
Quân hùng thấy vậy cùng hét lên một tiếng sau đó liều mạng thúc giục chân nguyên trong người.
Ẩm.
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 Dưới sự hợp sức của mọi người, Thái Cực Đồ lơ lửng trên không trung liên tục đè xuống người tà tổ, phối hợp với khốn thiên tắc không cho hắn dãy rủa chút nào.
Ẩm.
Nhưng vào lúc việc phong ấn sắp hoàn thành thì đột nhiên lại có một đạo bạch quang xông thẳng đến chỗ tà tổ, người đó chính là Đông Phương Trường Minh.
Phập.
Khi đến gần tà tổ, Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào mà trực tiếp cắm hai tay của mình cắm thẳng vào một vết thương người hắn.
Con kiến hôi khốn kiếp ngươi muốn làm gì?
Tà tổ thấy vậy nhìn Đông Phương quát hỏi, không biết tại sao giờ phút này trong lòng hắn lại sinh ra một cảm giác phi thường không ổn.
Không làm gì cả.
Chỉ là muốn mượn của ngươi một chút công lực mà thôi.
Đông Phương Trường Minh nhìn tà tổ lộ ra một nụ cười tà, sau đó hai tay lập tức bắt đầu hút công lực trong người đối phương. Trước đây sở dĩ hắn tham gia vào trận chiến lần này cũng chính là vì đợi tới giây phút này.
Tên khốn kiếp.
Tao ít 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 nhà ngươi.
Tà tổ nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hấp thu công lực của mình thì theo bản năng muốn tránh né nhưng lại không thể nào di chuyển được cho nên chỉ có thể điên cuồng mở miệng mắng chửi mà thôi.
Phù!
Lần này đa tạ rồi.
Hy vọng ngươi sớm ngày thoát khỏi phong ấn.
Sau một lúc khi Đông Phương Trường Minh hút được khoảng một thành công lực của tà tổ cảm thấy cơ thể không còn chỗ chứa nữa mới buông tay, nhìn hắn cười nói một tiếng sau đó mới quay người bay ra khỏi phong ấn.
Đông Phương Trường Minh vừa rồi ngươi làm gì?
Tại sao đột nhiên lại xông vào trận pháp?
Đông Phương Trường Minh vừa bay ra khỏi phạm vi của âm dương tỏa thần đại trận thì quần hùng lập tức xuất hiện trước mặt hắn trầm giọng hỏi.
Ẩm.
Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu hỏi của quần hùng thì không nói một tiếng nào chỉ im lặng xuất ra một quyền giết chết 5 người Âu Dương Vân Thiên sau đó phá nát hư không ra khỏi phong ma huyền giới để lại quần hùng còn đang kinh hãi phía sau.
Ẩm.
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 Đông Phương Trường Minh vừa ra bên ngoài đã nhìn thấy vô số thiên kiếp đang lơ lửng phía trên đầu hắn, chúng cũng không phải loại phi thăng thiên kiếp bình thường mà là loại thiên kiếp dành riêng thần vương cấp cường giả có tên thần vương kiếp. Hì! Nhìn thấy thần vương kiếp sắp giáng xuống đầu mình, Đông Phương Trường Minh không những không tỏ ra sợ hãi mà còn cười tươi một cái, sau đó phá nát hư không tiến sang ma ảo đại lục. Hắn làm vậy đương nhiên không phải muốn trốn tránh mà là vì nơi hắn phi thăng là Tây Phương Thiên Giới mà thôi. Còn vì sao Đông Phương Trường Minh lại muốn phi thăng Tây Phương Thiên Giới ư? Rất đơn giản, bởi vì nơi đó có sinh mạng nguyên tuyển có thể thể cứu sống tổ gia gia hắn. Chương 24, Vô Tận Hải Phong Lôi Thành. Tây Phương Thiên Giới trên bờ biển một hoang đảo ở giữa Vô Tận Hải có một người thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh, từng cơn sóng biển không ngừng vỗ dì rào trên người hắn. Ứ a a. Qua một lúc lâu sau chỉ nghe trong miệng người thanh niên phát ra từng tiếng kêu khẽ, tiếp đó mắt của hắn từ từ mở ra quan sát bốn phía. Đây là biển lớn năm. Nơi này thật ra là nơi nào? Người thanh niên đợi thêm một lúc để cho thân thể khôi phục khả năng hoạt động rồi từ từ đứng dậy, liếc mắt quan sát đại hải vô tận trước mặt một chút, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn chính là Đông Phương Trường Minh lúc ở nhân gian giới sau khi tiến vào ma ảo đại lục hắn lập tức độ thần vương kiếp. Tuy quá trình độ kiếp có chút khó khăn nhưng dựa vào thực lực của mình cộng với số công lực mà hắn cướp được của tà tổ, Đông Phương Trường Minh vẫn có thể an nhiên vượt qua. Nhưng khi hắn tiến vào thông đạo phi thăng lại ngoài ý muốn gặp phải một cơn không gian phong bạo công kích, trực tiếp mấy món bảo vật trong người hắn 8-9 phần đều bị hủy hết, ngay cả Thánh Long Chi Dực theo hắn lâu nhất cũng không thoát khỏi kết quả bị chôn vùi. Thậm chí nếu bản thân Đông Phương Trường Minh không phải là thần vương cấp cường giả mà chỉ là một tên tiên thần bình thường thì rất có khả năng hôi phi yên diệt trong không gian phong bạo. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của hắn cũng không khả quan tí nào, bởi vì do bị thổi đến này cho nên hắn không thể nào biết được đây có phải là thiên giới hay không hay là một giới diện nào khác. Đông Phương Trường Minh còn chưa dám khẳng định, bởi vì tuy nơi này có mức độ linh khí dày hơn nhân gian giới rất nhiều lần nhưng vẫn chưa không giống như ở thiên giới mà hắn đã từng nghe. Vút. Một hồi suy nghĩ vẫn không có kết quả, Đông Phương Trường Minh chỉ có thể ngự không bay lên rời khỏi hoang đảo, một đường bay tới hy vọng có thể gặp được người hay vật nào đó có thể cho hắn biết được đây là nơi nào. Dù biết cách này rất ngu ngốc nhưng đây là biện pháp duy nhất mà Đông Phương Trường Minh có thể nghĩ ra vào lúc này. Gỡ rào. Sau một lúc lâu phi hành, đột nhiên một tiếng gầm lớn vang lên bên tai của Đông Phương, tiếp đó chỉ thấy một bóng đen khổng lồ từ dưới mặt nước trồi lên, đó là một con lục giai cự kình toàn thân to hơn ngàn trượng. Hắc hắc. Nhân loại, ngươi đến rất đúng lúc. Ta đã lâu không được nếm mùi vị của nhân loại rồi, hôm nay nhất định phải ăn một bữa no mới được. Con lục giai hắc kình nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Hừ. Đông Phương Trường Minh nghe thấy tiếng nói của con cự kình thì khẽ hừ nhẹ một tiếng, khí thế đáng sợ của cường giả cấp thần vương lập tức từ trên người hắn bắn ra. Ẩm. Trong chớp mắt con cự kình khổng lồ đã hoàn toàn bị khí thế của Đông Phương Trường Minh khóa chặt lại, không thể nào cử động được. Cái gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bốn? Cự kình cảm nhận được toàn thân không thể cử động thì sắc mặt đại biến, sau đó lại lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Xưa nay cự kình luôn rất tự tin vào thực lực và thân thể của mình, theo nó nghĩ chỉ dựa vào thân thể này cho dù là tiên thần cấp cường giả cũng chưa chắc có thể thắng được nó, vậy mà hiện tại tên nhân loại này lại có thể chỉ dùng khí thế đã có thể làm nó không cử động nổi, vậy thực lực của hắn là bốn. Ngươi không ngài là chủ thân cấp cường giả. Vừa nghĩ đến đây cự kình không nhịn được sợ hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Ừm. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Mong ngài tha cho sự mạo phạm của ta. Bên trong không gian giới chỉ này là toàn bộ tích lũy của tiểu nhân, hôm nay xin hiến cho đại nhân xem như chuộc tội, mong đại nhân bỏ qua cho. Cự kinh nhìn thấy cái gật đầu của Đông Phương Trường Minh thì sắc mặt trở nên kinh hoàng vô cùng, vội vàng phun một cái không gian giới chỉ từ trong miệng ra khẩn khoản nói. Trước tiên ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta đã. Nơi này thật ra là ở đâu? Có phải là Tây Phương Thiên Giới không? Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm đến vẻ mặt của cự kình trầm giọng hỏi. Hả? Bẩm đại nhân, nơi này đúng là Tây Phương Thiên Giới ạ. Cự kình nghe câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau khi quan sát kỹ lại phát hiện hắn là người phương Đông thì liền bình thường lại không nghĩ nhiều nữa, cung kính trả lời. Ừ. Vậy nơi này là nơi nào của Tây Phương Thiên Giới? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Bẩm đại nhân, nơi này là Vô Tận Hải ạ. Cự kình cung kính trả lời. Vô Tận Hải là nơi như thế nào? Đông Phương Trường Minh nghe thấy cái tên Vô Tận Hải thì nhíu mày một cái hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, Vô Tận Hải là... Cự kình nghe hỏi lập tức kể hết mọi chuyện mình biết về Vô Tận Hải cho Đông Phương Trường Minh biết. Qua lời của hắn thì Đông Phương Trường Minh biết được Vô Tận Hải là một đại hải nằm ở phía nam Tây Phương Thiên Giới có diện tích gần như vô biên vô hạn, chủ yếu được phân chia thành hai phần nội hải và ngoại hải. trong đó nội hải chủ yếu là nơi sinh sống của các chủng tộc thuộc Tây Phương Thiên Giới, bên trong không thiếu chủ thần cấp cao thủ, thậm chí thần hoàng cường giả cũng không phải là không có, còn phía ngoại hải là nơi sinh sống của các loại ma thú phi thường đáng sợ, là cấm địa đối với người trong nội hải. Ra là vậy. Vậy ngươi có biết tòa thành trì gần đây nhất là ở đâu không? Đông Phương Trường Minh nghe xong lại gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, tòa thành trì gần đây nhất là Phong Lôi Thành, cách đây hơn 5.000 dặm về phía đông. Đại nhân cứ đi một ngày là sẽ tới nơi. Cự Kinh lập tức đáp. Đa tạ ngươi. Ngươi có thể chết rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó vung tay một cái, Cự Kinh lập tức bị chấn nát toàn thân. Đông Phương Trường Minh hắn từ xưa đến nay đều không phải người tốt gì, ngoài người nhà của hắn ra ai dám đánh chủ ý lên hắn đều phải chết. Nam. Vút. Sau khi giết chết Cự Kình, Đông Phương Trường Minh lập tức dốc hết toàn lực bay về phía đông. Khoảng hơn nửa ngày sau, một tòa thành trì xây bằng cẩm thạch đã xuất hiện trong mắt Đông Phương Trường Minh, đó chính là Phong Lôi Thành mà Cự Kình đã nói. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh lập tức đáp xuống mặt đất, hòa vào trong vòng người đang đứng xếp hàng bên ngoài thành, im lặng chờ đợi nộp tiền vào thành. Một lúc sau khi đã nộp xong phí vào thành và cho hai tên hắc giáp thủ vệ kiểm tra toàn thân một chút thì Đông Phương Trường Minh đã có thể đường đường chính chính bước vào Phong Lôi Thành. Vừa bước vào thành, Đông Phương Trường Minh lập tức đảo mắt nhìn quanh một vòng xung quanh, muốn xem thành trì của thiên giới thật ra khác với thành trì của nhân gian giới như thế nào, thì lại thất vọng phát hiện ra là ngoài việc những người đi lại trong thành đều là cường giả ngũ giai hoặc lục giai và có đủ các chủng loại hiếm thấy ở nhân gian giới như là long nhân, hải nhân, tinh linh bốn. Đang đi lại mua bán ra thì bất luận là cảnh quan hay cấu tạo đều không khác một tòa thành ở ma ảo đại lục làm ấy. Ở đây có bán sách giới thiệu về các đại thần hệ ở Tây Phương Thiên Giới không? Sau khi quan sát một vòng, Đông Phương Trường Minh lại cất bước đi tới một cửa hiệu sách ở bên đường, nhìn nữ tinh linh đang đứng sau quầy hỏi. Dạ có thưa tiên sinh. Nữ tinh linh lập tức gật đầu nói. Cho ta một quyển. Đông Phương Trường Minh lấy một số thần tệ từ trong không gian giới chỉ của Cự Kinh ra đặt lên bàn nói. Vâng. Nữ tinh linh lập tức lấy ra một quyển sách dày màu đen đặt lên bàn. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh nhẹ giọng nói một tiếng, sau đó lập tức mở quyển sách cẩn thận mở ra phần giới thiệu về sinh mạng thần điện cẩn thận đọc. Sinh mạng thần điện là một trong những thần tộc cổ xưa nhất ở Tây Phương Thiên Giới, đã truyền thừa được hơn ước vạn năm. Sinh mạng nữ thần hiện nay Tạp Liên Na là thần hoàng đỉnh phong cấp cường giả, là một trong các cường giả mạnh nhất ở Tây Phương Thiên Giới, là một trong những cường giả mạnh nhất Tây Phương Thiên Giới hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của nàng, sinh mạng thần điện đã vượt xa các thần điện khác như Lôi thần điện, Hỏa thần điện bốn. Thậm chí còn có khuynh hướng áp chế Quang Minh giáo đỉnh trở thành đệ nhất thần hệ của Tây Phương Thiên Giới. Chú thích: chuyện của Quang Minh giáo đỉnh là do đệ nhất Quang Minh thần bí mất tích. Đông Phương Trường Minh vừa mở sách ra, vô số thông tin lập tức hiện ra trước mặt hắn. Không ngờ sinh mạng thần điện hiện tại lại cường đại như vậy. Xem ra việc cướp lấy sinh mệnh nguyên tuyền phải tính toán lại rồi. Theo như những gì Cự Kình thì Vô Tận Hải này là một địa phương tu luyện rất tốt, không bằng cứ ở lại đây một thời gian tranh thủ tăng cường thực lực đã. Sau khi đọc xong, Đông Phương Trường Minh không nhịn được nghĩ tiếp theo lại mua thêm một phần bản đồ của Vô Tận Hải rồi rảo bước đến phường thị ở phía thành Tây muốn xem có món hàng gì dùng được hay không. Đáng tiếc là những vật được bày bán ở nơi này tuy là có mấy phần quý giá nhưng đối với cường giả thần vương cấp như Đông Phương Trường Minh lại không có chút tác dụng nào, làm hắn chán nản không thôi. Hình như là vị tiên sinh này không mua được vật cần thiết ở phường thị này thì phải. Không biết có cần tiểu nhân giúp việc gì không? Đúng lúc Đông Phương Trường Minh muốn quay đầu bước ra khỏi phường thị thì đột nhiên phía sau lưng hắn lại vang lên một tiếng nói. Khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một tên yêu tinh nhỏ thó đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi là kẻ môi giới sao? Đông Phương Trường Minh quan sát tên yêu tinh một lúc rồi trầm giọng hỏi. Tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tại hạ là A Kỳ, là người môi giới ở khu vực này. Bản thân cũng có biết một số bí điếm, không biết tiên sinh có hứng thú đi thử một lần không? Tên yêu tinh A Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Hử? Người dẫn đường đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi lấy mấy thần tệ ra đưa cho A Kỳ nói. Vâng vâng, xin mời tiên sinh đi theo ta. A Kỳ nhìn thấy mấy thần tệ đó thì hai mắt sáng lên liên tục gật đầu cười nói. Chương 25, Luyện Thần Đạo. Bên trong Phong Lôi Thành. Dưới sự dẫn dắt của yêu tinh A Kỳ, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đi qua 7-8 con đường đi đến phía trước một cửa hàng nhỏ trong một góc đường. Vì vì á hôm nay ta dẫn một người khách mới đến, hắn cũng muốn tham gia đợt mua bán này. Khi hai người bước vào trong cửa hiệu chỉ nghe A Kỳ nhìn một nữ tinh linh đang đứng sau một chiếc quầy nói. Ừ. Vị khách này mời đi theo ta. Nữ tinh linh nghe thấy như vậy thì ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát Đông Phương Trường Minh một chút rồi quay đầu nói một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy nàng bước tới trước bức tường vung tay lên một cái, trên đó lập tức xuất hiện một thông đạo tối đen như mực. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày lên một cái rồi lại gật đầu bước theo Vi Vi Á vào bên trong. Một lúc sau cả hai người thông qua địa đạo bước vào một căn phòng hình tròn rộng lớn bên trong bày hàng ngàn chiếc ghế, lúc này chỗ ngồi đã có mấy trăm người ngồi phía trên nó. Ở phía đối diện là một cái đài cao, phía trên là một chiếc bàn trống cùng với hai ba chiếc ghế gỗ, rõ ràng chính là đài đấu giá. Vị tiên sinh này, xin mời ngài ngồi ở đây, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay thôi, xin ngài kiên nhẫn đợi một lúc. Vi Á dẫn hắn đến chỗ ngồi trịnh trọng nói một tiếng rồi bước ra bên ngoài. Đông Phương Trường Minh cũng không nói nhiều, lập tức ngồi xuống, sau đó lặng lẽ dùng thần thức tham chắc xung quanh thì phát hiện những người đang ngồi ở đây đa số đều là lục giai đỉnh phong hoặc là thất giai cao thủ. Chuyện này thật sự làm Đông Phương Trường Minh phải kinh ngạc vô cùng, không ngờ một phòng đấu giá thoạt nhìn vô cùng bình thường lại thu hút được nhiều cường đến như vậy, khiến cho giờ phút này trong lòng hắn không khỏi sinh ra chút chờ mong với buổi đấu giá sắp bắt đầu này. Đông Phương Trường Minh im lặng ngồi đợi khoảng 2-3 canh giờ, khi tất cả những chiếc ghế trong hội trường đều đã có chủ thì chỉ thấy một cánh cửa đá phía sau phòng đấu giá từ từ mở ra, ba gã H.I.I. nhân lục tục từ trong đó bước ra, trên mặt bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ quỷ khiến cho không ai có thể phân biệt được ai là chủ ai là thứ. Chúng ta xin chân thành hoan nghênh các vị bằng hữu đã đến tham dự buổi giao dịch hội của bổn điếm. Ở đây có lẽ là có những người vốn là khách quen của chúng ta, có lẽ cũng có những người mới tham dự lần đầu. Bất quá không sao cả, dù thế nào bổn điếm nhất định cũng sẽ đưa ra những món hàng làm các vị hài lòng. Khi ba người bước lên trên đài đấu giá, chỉ nghe người bên trái nhìn tất cả mọi người cười nói. Lần này cũng giống như những lần trước, quy tắc rất đơn giản, chúng ta sẽ lần lượt đem ra từng món hàng đã ra giá trước để các vị tự đấu giá với nhau, cuối cùng ai ra giá cao thì sẽ có được, nếu không có đủ thần tệ thì có thể dùng vật phẩm để thay thế, giá trị được bao nhiêu sẽ do hai người chúng tôi bình phẩm. Các vị đã hiểu rõ chưa? Người bên trái vừa dứt lời, người bên phải lập tức lên tiếng nói của hắn vang vọng khắp hội trường, rõ ràng truyền vào tai những người đang ngồi ở đây. Hiểu. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây vừa nghe như vậy lập tức đồng thanh nói. Tốt. Đã như vậy thì buổi đấu giá ngày hôm nay xin được bắt đầu. Người bên phải nghe thấy tiếng nói đó thì hét lên một tiếng, sau đó cùng với người bên trái lui xuống phía dưới nhường sân khấu lại cho người ở giữa, rõ ràng hắn chính là người chủ trì. Khu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay bổn điếm muốn bán chính là đỉnh cấp linh bảo Hỏa Vân đỉnh mà Đông Phương luyện khí sĩ yêu thích nhất, các loại linh bảo nổi tiếng trong Đông Phương thiên giới như Hỏa Vũ kiếm, Hàn Băng cung, Hôn Thiên tác đều là do dùng nó luyện thành. Thậm chí bổn điếm còn nghe nói nếu dùng nó luyện chế thần vương cấp linh bảo cũng sẽ tăng thêm được mấy phần cơ hội thành công, tuy nhiên là thật là giả thế nào thì chúng ta cũng không biết. Cho nên bây giờ lấy giá cơ bản là 5000 thần tệ bán vật này đi, vị bằng hữu nào có hứng thú xin mời ra giá. Người ở giữa khi bước lên đài thì ho khan một tiếng rồi lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đỉnh lô màu đỏ hồng đặt lên bàn, cao giọng nói. Đây thật sự là một món linh bảo rất không tệ, hơn nữa lại được người chủ trì giới thiệu tới mức trên trời vô song, dưới đất khó tìm, làm cho Đông Phương Trường Minh đang ngồi trong một góc sau khi nghe thấy cũng có một loại xúc động muốn lấy thần tệ từ trong không gian giới chỉ ra mua nó, nhưng rất nhanh hắn đã nhịn xuống được bởi vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì Đông Phương Trường Minh hắn không đi theo con đường của một luyện khí sư, đối với luyện khí thuật hắn không biết một chút gì cả, có mua được nó cũng là vô dụng. Thứ hai là hắn biết rõ trong bất cứ buổi đấu giá nào cũng vậy, thứ bị đem ra bán đấu giá đầu tiên luôn là thứ ít có giá trị nhất, như vậy không bằng hắn để dành những món phía sau càng có giá trị hơn. Ta ra giá 5500 thần tệ. Ta ra giá 5800 thần tệ. Ta ra giá 6000 thần tệ. Ta ra giá 7000 thần tệ. Nam. Đông Phương Trường Minh có thể nhẫn nhịn được trước sự cám dỗ của Hỏa Vân đỉnh nhưng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy, sau khi người chủ trì vừa dứt lời lập tức có vô số người ra tay tranh đoạt món bảo vật này. Cuối cùng sau một lúc tranh đoạt thì Hỏa Vân đỉnh bị một thất giai ải nhân mua lại với cái giá 20000 thần tệ, đây tuyệt đối có thể nói là một cái giá trên trời, nhưng cũng không biết được là cái đỉnh lô này thật sự tốt như vậy không. Tiếp theo đó người chủ trì lại đem các loại linh bảo và các loại nguyên liệu quý hiếm ra đấu giá, mỗi lần như vậy đều có vô số người điên cuồng tranh đoạt, nhưng cho tới khi buổi đấu giá gần kết thúc vẫn không có món đồ đấu giá nào thật sự lọt được vào mắt xanh của Đông Phương Trường Minh, điều này thật sự làm cho hắn trở nên có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ chuyến đi đầu tiên của ta tại thiên giới này lại chẳng thu hoạch được gì hay sao? Đúng là đáng chết mà. Sau một lúc lâu vẫn không có thu hoạch gì, Đông Phương Trường Minh buồn bực thầm nghĩ. Thưa các vị, món đồ tiếp theo chính là vật đấu giá áp trục cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Có giá khởi điểm lên tới 50000 thần tệ, xin các vị chuẩn bị sẵn tinh thần. Lúc Đông Phương Trường Minh đang nghĩ ngợi thì người chủ trì ở trên đài lại lên tiếng trầm giọng nói. Cái gì? Giá khởi điểm 50000 thần tệ? Đó thật ra là vật gì? Những người ngồi bên trong hội trường vừa nghe vậy lập tức hít một hơi khí lạnh, xưa nay chuyện những món đồ đấu giá ở đây được bán đi với cái giá 50000 thần tệ thậm chí cao hơn không phải là chuyện gì hiếm lạ. nhưng chuyện một vật đấu giá có giá khởi điểm là 5 vạn thần tệ thì tuyệt đối là chuyện lần đầu mới xảy ra. Tất cả mọi người lập tức gấp gáp nhìn người chủ trì hỏi.
Ha ha! Mọi người hãy xem đây!
Người chủ trì thấy vậy mỉm cười một tiếng rồi vung tay lên, trên bàn đấu giá lập tức xuất hiện hai con khôi lỗi cự hổ hung mãnh gào thét.
Khốn kiếp!
A Đình Tư, ngươi làm vậy là có ý gì?
Hai con lục gia khôi lỗi này tuy rằng quý giá nhưng còn lâu lắm mới đạt tới cái giá 5 vạn thần tệ. Ngươi muốn chơi chúng ta có phải không ba?
Vừa nhìn thấy món đồ mà người chủ trì lấy ra bên trong góc phòng đột nhiên có một người tráng hán độc giác đứng dậy tức giận hét.
Ừ!
Những khách nhân khác nghe vậy cũng đồng tình gật đầu một cái. Hai con khôi lỗi cơ quan thú mà người chủ trì vừa lấy ra tuy đúng là rất quý giá nhưng mà lại quá khó để tế luyện, sức chiến đấu lại không quá linh hoạt, trừ khi có thể chế tạo số lượng lớn, nếu không tuyệt không có tác dụng nhiều trong chiến đấu, quả thật còn lâu mới xứng với cái giá 5 vạn thần tệ khởi điểm.
Ha ha ha!
Xin các vị bình tĩnh! Hai con khôi lỗi này sao có thể là món đồ áp trục mà ta nói chứ? Chúng chỉ là vật tặng kèm của thứ đó mà thôi. Còn về phần món đồ áp trục là gì sao? Xin các vị hãy tự nhìn cho rõ.
Người chủ trì nhìn thấy chúng khách nhân nhìn mình vẫn không chút biến sắc cười nói một tiếng, sau đó đưa tay giơ cao một quyển sách màu vàng nóng lên. Chỉ thấy phía trên quyển sách đó là 3 chữ rồng bay phụng múa luyện thần đạo.
Luyện thần đạo?
Thật sự là luyện thần đạo sao?
Trời ơi, không ngờ ta lại được nhìn thấy luyện thần đạo trong truyền thuyết.
Trời ơi!
4.
Vừa nhìn thấy tên của quyển sách, tất cả mọi người trong hội trường đều không nhịn được kinh hãi kêu lên, cũng khó trách bọn họ lại có phản ứng như vậy, bởi vì tên tuổi của luyện thần đạo này ở Tây Phương Thiên Giới này thật sự quá lớn.
Luyện thần đạo chính là do Pháp Tổ La Khải Nhị của tinh thần thần hệ sáng chế ra. Tương truyền nó không chỉ là một quyển sách dạy cho người ta luyện tập tinh thần lực mà còn là một bí kíp về việc chế tạo khôi lỗi. Nghe nói nếu dựa theo bí kíp trong luyện thần đạo luyện chế cơ quan khôi lỗi thì uy lực cao nhất, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc thần vương đỉnh phong, đáng sợ vô cùng.
Vào thời đại thượng cổ, tinh thần thần hệ chính là nhờ vào đại quân khôi lỗi, đại quân do luyện thần thuật chế tạo ra mà độc bá thiên giới, vinh hiển một thời. Đáng tiếc là sau khi Pháp Tổ La Khải Nhị mất tích thì tinh thần thần hệ bắt đầu suy vong, bí kíp luyện thần thuật cũng thất truyền từ đó. Không ngờ hôm nay lại tái hiện ở đây, thử hỏi làm sao có thể không làm cho người ta kinh hãi.
Các vị có thể yên tâm, ta dám dùng nhân cách bảo đảm quyển luyện thần đạo này tuyệt đối là thật. Hai con khôi lỗi ở đây cũng là do bổn điếm dựa theo phương pháp trong đó luyện chế mà thành.
Đáng tiếc đây lại là một quyển công pháp tàn khuyết, chỉ có được 3 tầng đầu của luyện thần đạo, đối với chúng ta không có tác dụng quá lớn cho nên mới đem ra bán đấu giá ở đây.
Người chủ trì nhìn thấy mọi người vẫn chưa tin thì nói.
Được rồi.
Ta cũng không dài dòng nữa, ai có hứng thú thì xin mời ra giá.
Dừng một chút rồi hắn lại trầm giọng nói.
6 vạn thần tệ ta nhất định phải có nó.
6 vạn 5 ngàn thần tệ nó là của ta.
7 vạn thần tệ đừng hòng giành với ta.
4.
Người chủ trì vừa dứt lời lập tức có vô số người tranh nhau ra giá, tất cả đều quyết tâm lấy được luyện thần đạo.
50 vạn thần tệ thứ này là của ta.
Một lúc sau chỉ nghe một nam nhân ngồi ở hàng ghế số 7 đứng dậy hét lên một tiếng. Sau khi người nam nhân đó lên tiếng, tất cả mọi người trong hội trường đấu giá đột nhiên lại quỷ dị yên tĩnh lại, giống như là tất cả mọi người đều không muốn, hay nói chính xác hơn không dám tranh với hắn.
A Tắc Luân tiên sinh ra giá 50 vạn thần tệ.
Xin hỏi còn có ai ra giá cao hơn không?
124.
B.
Người chủ trì thấy vậy thì hô lên mấy tiếng rồi lập tức bắt đầu đếm.
Khoan đã.
Nhưng khi hắn đếm đến tiếng thứ 3 thì đột nhiên một tiếng hét nữa lại vang lên, người lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh. Luyện thần đạo tuyệt đối chỉ là loại bảo vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, hắn sao có thể bỏ qua chứ.
Vị tiên sinh này không biết ngài có ý gì?
Người chủ trì lập tức nhìn về phía Đông Phương Trường Minh hỏi.
Ta muốn mau lại luyện thần đạo.
Không biết 50 vạn thần tệ cộng thêm thứ này có đủ hay không?
Đông Phương Trường Minh lấy từ không gian giới chỉ ra 50 vạn thần tệ và viên nội đan của cự kình mà lần trước hắn đã giết ra ném cho người chủ trì, trầm giọng hỏi.
Cái này đủ?
Đương nhiên là đủ.
Người chủ trì nhận cẩn thận quan sát hai thứ đó một lúc rồi gật đầu nói, cho dù không tính tới 50 vạn thần tệ, chỉ tính riêng viên nội đan của cự kình thì cũng đã có giá trị hơn rất nhiều so với cái giá mà khách nhân ở ghế số 7 đưa ra rồi.
Tốt.
Vậy thì mau đưa đồ qua đây đi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười một cái rồi nói.
Vâng.
Người chủ trì nghe vậy gật đầu một cái sau đó ném luyện thần đạo và hai con khôi lỗi thú cho Đông Phương Trường Minh.
Đa tạ.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó đưa tay nhận lấy hai thứ đó.
Đứng lại.
Ngươi có biết ta là ai không mà dám cướp đồ của ta?
Mau đưa nó cho ta.
Đúng lúc Đông Phương Trường Minh định bỏ đi thì phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét, người lên tiếng chính là người khách nhân ở ghế số 7.
Ta không cần biết ngươi là ai.
Đây là thứ ta đã mua rồi, ai cũng không cướp được. Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn người thanh niên lạnh lùng nói một câu, sau đó một luồng khí thế vô hình lập tức từ người hắn phát ra bắn thẳng về phía đối phương. A, người thanh niên thực lực cao nhất chỉ là thất giai trung kỳ, làm sao có thể chịu nổi uy áp của cao thủ đẳng cấp thần vương như Đông Phương Trường Minh, lập tức ôm đầu đau đớn gào thét. A Tắc Luân, ngươi không sao chứ? Một người bạn bên cạnh người thanh niên thấy vậy lập tức chạy tới đỡ lấy hắn hỏi.
Ta không sao.
Chúng ta mau về đi. Người thanh niên kêu lên.
Trở về.
Nhưng luyện thần đạo còn chưa đạt được mà. Nếu trở về e rằng sẽ bị sư phụ lão nhân ra trách phạt đó. Người bạn đó nghe vậy lo lắng nói.
Ta nói trở về.
Ta tự có cách giải thích với sư phụ. A Tắc Luân quát lên một tiếng, sau đó mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh kéo người bạn của mình rời đi.